Chương 88, chúng nữ hợp tác, làm lớn làm mạnh. Chương 88, chúng nữ hợp tác, làm lớn làm mạnh. Lý Sa ép xuống đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trần Sinh cơ bắp. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm, Trần Sinh ca ca cơ bắp còn giống như không có cường tráng như vậy à. Vừa mới qua đi mấy ngày, vậy mà lớn như vậy. Chẳng lẽ Trần Sinh ca ca một ngày làm 8000 chống đẩy? Xa xa, ngươi về sau nói chuyện có thể hay không đừng có dùng câu đào ngược a. Trần Sinh có chút lúng túng nói. Hoa, thật lớn a câu nói này, thế nào nghe như thế khó chịu. Hắc hắc, ta vừa mới là thốt ra. Lý Sa nháy mắt nói rằng, ta thế nào cũng cảm giác Trần Sinh ca ca cơ bắp giống như thật lại trở nên mạnh mẽ. Mễ Tô cũng chừng mắt mắt to quan sát trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Giao bọn người. Hạ Vũ Giao giống nhau biểu hiện được rất kinh ngạc. Đang lúc chúng nữ không chút gì che giấu thưởng thức Trần Sinh tám khối cơ bụng cùng áo lót tới lúc, thực tập y tá bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta đi, vết thương này thế nào khép lại?" Sau khi nói xong gấp vội vàng che miệng của mình, dường như ý thức được chính mình nói chuyện có chút không quá ổn trọng. "Thật không tiện, ta vừa mới quá kích động." Y tá nâng đỡ mắt kính của mình, liên tục líu lưỡi nói, "Thật sự là quá kỳ quái, vừa mới qua đi không tới một ngày, vết thương liền khép lại." Trần Sinh cũng là có chút ngoài ý muốn. Chính mình y học Trung Quốc thánh thủ mới Level 1, cũng không có nắm giữ nhanh chóng khép lại vết thương năng lực. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình toàn bộ thuộc tính đạt được đề cao mạnh về sau, tự lành năng lực cũng trở nên mạnh mẽ. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, cười hỏi, "Y tá tỷ tỷ, đã miệng vết thương của ta đã hoàn toàn khép lại, kia có hay không có thể đi?" "Trên lý luận có thể đi. Bất quá ta nói không tính, một hồi ta hỏi một chút bác sĩ." Y tá kiên nhẫn giải thích nói. "Tốt, phiền thoái." Y tá tại thu dọn đồ đạc thời điểm, nhìn không được nhìn Trần Sinh cùng đông đảo nữ sinh một cái. Chậc chậc. Chắc không được tiểu tử này bên người vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy. Gia hỏa này không riêng lớn lên đẹp trai, dáng người còn như thế tốt. Nếu là chính mình gặp phải mỗi một bệnh nhân đều là như vậy xoài ca, há không mỹ quá hay. Y tá cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh. Lý Sa thấy y tá rời đi, đi tới tới gần Trần Sinh bả vai, có chút đau lòng nói rằng, "Trần Sinh ca ca, bả vai còn đau không nha? Nếu không xa xa cho người thổi một chút." "Xa xa, không, không cần." Trần Sinh nhìn về phía chúng nữ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Các người giúp ta làm một chút thủ tục xuất viện à, tại cái này đợi cũng không phải sự tình." "Trần Sinh ca ca, kia để ta đi." Một mực không chút mở miệng Ú Tiểu Nhu chủ động xin đi. Trong phòng tạm thời an tĩnh lại. Lúc này, Bạch Lạc Nhan đi đến Trần Sinh trước mặt, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, "Trần Sinh ca ca, ta khả năng không quen biểu đạt, nhưng ta cũng là phát ra từ nội tâm thích ngươi. Về sau, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đem công ty của bà ta bắt tay vào làm, dạng này ta liền có tư cách tại ngươi gặp phải thời điểm khó khăn đến giúp ngươi. Ta cảm thấy Trần Sinh ca ca không cần chúng ta kiếm tiền, hắn cần chính là làm bạn." Tống Tiến Tiến cũng phát biểu quan điểm của mình. "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là..." Bạch Lạc Nhan nhất thời có chút nghẹn lời, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. "Tốt Thiên Thiến, nàng cũng là một fan hảo tâm." Hạ Vũ Giao mười phần công chính nói. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nói có đạo lý." Mẹ Tô nhìn về phía Bạch Lạc Nhan, ôn nhu hỏi, "Người tên là gì?"
"Ta gọi Bạch Lạc Nhan, là Trần Sinh ca ca đồng học." "Thì ra ngươi chính là Trần Sinh ca ca nhắc lên cái kia Bạch giáo hoa à, quả nhiên là khí chất cực dai." Mẹ Tô thật tốt đánh giá một phen Bạch Lạc Nhan, lại nhìn về phía Hạ Vũ Giao đám người nói, "Về sau chúng ta cũng phải đem sự nghiệp của mình bắt tay vào làm. Dạng này, chúng ta mới có thể trở thành Trần Sinh ca ca kiên cường hậu thuẫn. Bằng không, chúng ta chẳng phải là thật thành bình hoa rồi." Lý Sa nghe xong cũng chen miệng nói, "Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Mẹ Tô, có muốn hay không cùng ta hợp tác một chút?"
"Cái gì hợp tác?"
Mẹ Tô không rõ ràng cho lắm mà hỏi.
"Ta vừa mới tại giờ OUIN ở bên trên tra xét một chút, các ngươi cũng coi là gần nhất tương đối lựa dẫn chương trình. Vừa vặn ta vừa đăng ký một nhà truyền thông công ty. Ngược lại bốn người các ngươi cũng không ký kết, không bằng trực tiếp đi theo ta, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Tại sao ta cảm giác ngươi muốn cho chúng ta làm việc cho ngươi?"
Tống Tiến Tiến bóp lấy eo có chút không phục nói rằng, "Ta đây là cho các ngươi cơ hội."
"Nói đến đúng dịp, chúng ta cũng ngay tại chủ bị công hội sự tình, ta vừa mới còn nghĩ đem ngươi ký tới đây chứ."
Tống Tiến Tiến vẻ mặt cười xấu xa nói.
Lý Sa lập tức sững sờ. Cái này bốn cái nữ sinh khẩu khí thật lớn. Đây là có bao nhiêu tiền a, vậy mà nghĩ đến chuẩn bị công hội. Chẳng lẽ ca ca cho đầu tư của ta, cũng cho các nàng?
Mẹ Tô ổn định lại tâm thần, đề nghị, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể kết hội lại đến, thành lập công hội cùng truyền thông công ty. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, lại đào mấy cái nữ MC. Sau đó chúng ta một bước một cái dấu chân, làm lớn làm mạnh."
"Ta đồng ý."
Lý Sa do dự một chút chi rồi nói ra.
"Tán thành."
Hạ Vũ Giao cũng vui vẻ nói rằng.
"Ta cũng đồng ý."
Tống Tiến Tiến cũng phụ hòa nói. Mặc dù nàng có chút không thích Lý Sa cùng Bạch Lạc Nhan, nhưng huyên náo quá cương, chẳng phải là nhường Trần Sinh có chút khó khăn. Nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, phản chính tự mình làm tốt bản chức công tác là được. Về phần những chuyện khác, tận lực không nên nhúng tay. Dạng này mới có thể để cho Trần Sinh càng bất lo. Nếu không, chính mình thường xuyên cho Trần Sinh ngột ngạt, vậy nhân ra đem chính mình một cước đá bay cũng là nhân chi thường tình. Diệp Chi Thu thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, có chút không tự tin nói, "Ta sẽ không trực tiếp. Vậy ta về sau chiếu cố tiểu sinh ẩm thực sinh hoạt thường ngày có thể chứ?"
"Thu tỷ, ngươi cũng không phải bảo mẫu."
Trần Sinh vừa cười vừa nói, "Về sau ngươi liền cùng mấy người các nàng như thế, vui chơi giải trí là được, ai bảo ngươi là tỷ ta."
Diệp Chi Thu mặt đỏ lên, "Ngươi có thể thu giữ lại ta, ta liền đủ hài lòng, thế nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy?"
Cả phòng tạm thời ở vào cảnh sắc an lành cảnh tượng. chuyện kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Trần Sinh rốt cục thở dài một hơi. Tuy nói về sau chúng nữ ở chung không thể thiếu ma sát, nhưng tối thiểu nhất hiện tại an định lại. Trần Sinh giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, Bạch Lộ Giang bờ kia căn biệt thự tạm thời không cách nào ở lại, các ngươi tại trên mạng nhìn xem có hay không thích hợp biệt thự, lại mua một căn biệt thự." Lisa mở miệng hỏi, "Không phải mua một bộ, là mỗi người mua một bộ." "Mỗi người một bộ?" Tuy nói chúng nữ đã sớm kiến thức Trần Sinh tài lực, nhưng vẫn là hơi hơi kinh ngạc. Trong phòng có 7 cái nữ sinh, chính là 7 căn biệt thự. Chính là bánh gián quả cũng không dám lập tức mua 7 bộ a. Ngay tại chúng nữ cảm thán Trần Sinh tài đại khí thô lúc, Trương Sở Kiều hoảng hoảng trương trương chạy vào. "Sinh ca, xảy ra chuyện." Giang Cảnh Quan giống như được ung thư não. Trần Sinh nhìn về phía thở hồng hộc Trương Sở Kiều, trầm giọng hỏi, "Đã xác định chưa?" Trương Sở Kiều vẻ mặt cầu xin, đem một chương bản báo cáo đưa cho Trần Sinh. Giang Cảnh Quan làm CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân về sau, "Ta tìm hai vị chuyên gia của bệnh viện xem xét phim, bọn hắn nói Giang Cảnh Quan xác thực được ung thư não." Chương 89, trong nháy mắt giản mùa sông rượu hoa. Chương 89, trong nháy mắt giản mùa sông rượu hoa nghe được Giang Nhược Tuyết được ung thư não tin tức. Trừ Trần Sinh bên ngoài, chúng nữ tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Có thể hay không sai lầm? Người nữ cảnh quan kia còn trẻ như vậy, làm sao lại mắc bệnh ung thư? Mẹ Tô cao mày dò hỏi. Người già mắc ung thư xác suất xác thực cao một chút, nhưng cũng không có nghĩa là người trẻ tuổi sẽ không mắc bệnh ung thư. Thậm chí có chút vừa ra đời hải nhi, đều lại bởi vì đủ loại nhân tố mắc ung thư. Lisa có chút đồng tình nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên hay không nói cho nàng? Hạ Vũ Giao trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Toàn bộ phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người là cái kia hoa quý thiếu nữ cảm thấy tiếc hận. Người này dung mạo xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, còn có nhất định địa vị xã hội. Nếu như cứ như vậy chết đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Chuyện này trước đừng nói cho Giang Cảnh Quan. Trần Sinh nhíu mày, lại bổ sung, đi về trước đi, trên đường thông báo tiếp Giang Cảnh Quan gia thuộc. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành như thế. Trương Sở Kiều than nhẹ một tiếng nói. Một đoàn người vừa đi ra phòng bệnh, liền thấy Giang Nhược Tuyết đối diện đi tới. Trần Sinh, ngươi đây là muốn xuất viện? Đúng vậy à, bác sĩ nói ta không có gì trở ngại, để cho ta trở về nghỉ ngơi chữa vết thương. Ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Nhược Tuyết nhìn về phía Trần Sinh, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng lúc đầu muốn làm mặt cảm tạ một chút Trần Sinh. Làm sao hiện tại quá nhiều người, cũng không tốt nói thêm cái gì. Xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại biểu đạt cảm ơn. Giang Nhược Tuyết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước. Trần Sinh sắc mặt nhu hòa nói. Ân, gặp lại. Trần Sinh cáo biệt Giang Nhược Tuyết, cùng chúng nữ cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Bất quá Trần Sinh trong lòng một mực đang suy nghĩ chuyện này. Giang Nhược Tuyết ung thư não đã là màn cuối. Mình bây giờ còn không có hoàn toàn chắc chắn đưa nàng chữa khỏi. Phụ thân nàng là cục trưởng, khẳng định có năng lực cho nàng cung cấp tốt nhất trị liệu thủ đoạn. Chưa chắc so với mình lờ vờ một ý học Trung Quốc thánh thủ trên lệnh. Nhưng mặc kệ là chính mình vẫn là chuyên gia, mong muốn chữa khỏi Giang Nhược Tuyết sợ là độ khó cực lớn. Nhiều lắm là chính là nhường nàng sống lâu mấy ngày này. Các nước y thánh thủ thăng lên lờ vờ 2, có lẽ có thể thu được chữa khỏi Giang Nhược Tuyết phương pháp. Trần Sinh thông qua bắt mạch, vững tin Giang Nhược Tuyết còn có thể sống một tháng. Đủ để đợi đến y học Trung Quốc thánh thủ thăng cấp. Bệnh viện bãi đỗ xe. Trần Sinh tại Mễ Tô trên xe cho điện thoại sạc điện, bấm Giang Diệu Hoa điện thoại. "Sống cục ngươi tốt, ta là Trần Sinh." "Trần Sinh đồng chí, ngươi thương khá hơn chút nào không?" "Ta đã xuất viện, có chuyện ta muốn theo ngài nói một chút." Giang Nhược Tuyết hôm nay tại bệnh viện bỗng nhiên té xỉu, về sau làm toàn diện kiểm tra. Bác sĩ nói, Giang Nhược Tuyết khả năng được ung thư não. Bình một tiếng, đối diện điện thoại dường như rơi trên mặt đất. Nửa ngày về sau, Giang Diệu Hoa mới âm thanh run rẩy một lần nữa mở miệng, "Chuyện này, Tiểu Tuyết còn không biết ta. Tạm thời không biết rõ. Trần Sinh đồng chí, xin hay ta giữ bí mật, đa tạ." Cúp điện thoại, Giang Diệu Hoa lập tức sủi lơ trên ghế, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Thậm chí liền cặp kia không giận tự uy ánh mắt, trong khoảnh khắc không có nửa phần thần thái. Buổi tối hôm qua rời đi Bạch Lộ Giang bờ về sau, Giang Diệu Hoa căn cứ lưu tiêu trên người điện thoại, rất nhanh khóa chặt cục cảnh sát nội ứng, là cục giao thông phó cục trưởng Tôn Nhất. Đúng là hắn cho Lưu Tiêu cung cấp đường chạy trốn. Thậm chí, tại Lưu Tiêu uy hiếp hạ, Tôn Nhất còn thông qua thiên vong tra được Trần Sinh nơi ở Lưu Tiêu sau khi chết, lừa mang đi Tôn Nhất nữ nhi Lưu Manh chủ động đầu án tự thú, con tin cũng phải để giải cứu. Tôn Nhất thấy nữ nhi bình yên vô sự, giống nhau chạy đến cục cảnh sát tự thú. Giang Diệu Hoa vốn cho rằng chuyện này tất cả đều vui vẻ, thật là bạn bạn không nghĩ tới, nữ nhi của mình vậy mà mắc bệnh ung thư. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật sự là một đả kích trầm trọng. Một bên khác, Trần Sinh nhìn về phía Trương Sở Kiều hỏi, "Sở Kiều, ngươi hôm nay có chuyện gì sao?" "Có việc ngài nói chuyện, xông pha khói lửa A Sinh ca. Ta nhìn ngươi bình thường ưa thích chơi xe, ngươi biết Thiên Hải thị cái nào xa hành có thể làm đến siêu xe loại hình sao?" Trương Sở Kiều vô đuổi, "Sinh ca, ngươi xem như hỏi đúng người. Lần trước bán cho ngươi phe ra GF80 tiền tấn lai, trong tay liền có không ít xe sang trọng tài nguyên. Vậy sao? Ta lúc ấy nhìn tiệm của hắn cũng không tính lớn. Đây chẳng qua là hắn một cái chi nhánh mà thôi. Sinh ca, ngươi nhất định phải mua xe sao?" "Đúng vậy a." "Mua mấy chiếc? Giá bao nhiêu vị?" "Mua trước 7 chiếc à, giá cả lời nói không quan trọng, dù là hơn 100 triệu cũng là có thể tiếp nhận." Phúc. Trương Sở Kiều một mạch kém chút không có đi lên. Trong lòng tự nhủ, ta lúc ấy vì kiếm tiền, mua một chiếc phe ra GF80, đều kém chút bị cha ta cắt ngang chân. Ngươi thoáng qua một chút liền phải mua 7 chiếc. Còn nói hơn 100 triệu cũng không đáng kể. Có tiền cũng không thể như thế tùy hứng a. Sinh ca, ta muốn làm ngươi em vợ, ngươi nhìn có cơ hội không?
Trương Sở Kiều vẻ mặt định nó nói.
Trương Sở Kiều, ngươi biết nói sao đây?
Một bên Trương Linh Chi song mặt đỏ bừng hô.
Thì, ta nói đùa đâu?
Trương Sở Kiều hít mũi một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Sinh ca bên người nhiều mỹ nữ như vậy, người ta còn chưa nhất định để ý ngươi đây, lạnh cùng khối như băng.
Trương Sở Kiều, ngươi còn dám nói hiệu nói bượng?
Trương Linh Chi lần này dường như thật có chút tức giận.
Trương Sở Kiều theo bản năng hướng Trần Sinh bên người nhích lại gần, vội vàng nói sang chuyện khác. Sinh ca, ngươi vừa mới không phải nói muốn mua xe sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút Tiền Tấn Lai lão gia hỏa kia.
Sở Kiều, ngươi lần trước không phải cùng Tiền Tấn Lai trở mặt sao?
Trần Sinh có chút không hiểu hỏi.
Hạ, lần trước chuyện này đều tại ta. Ta lúc ấy tìm người đi cái tiền áo, cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
Trương Sở Kiều gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, về sau ta mới biết được, bước ta tỷ thông gia Triệu gia tam công tử, âm thầm tìm tới Ma Đô Lý gia. Cái này hai cậu vật kết hội lại đến lừa ta.
Chính ta nghĩ lại một chút, việc này cùng Tiền Tấn Lai không sao cả, muốn trách cũng chỉ có thể trách Triệu gia cùng Lý gia kia hai so.
Trần Sinh gật đầu cười, nghĩ không ra ngươi vẫn rất rõ lý lẽ.
Hắc hắc, kia là tự nhiên, ta xưa nay không ỷ thế hiếp người.
Trương Sở Kiều dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tiền Tấn Lai dãy số.
Uy, Trương thiếu hôm nay thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta?
Tiền Tấn Lai, ta lần này tìm ngươi có chính sự.
Ngươi nơi đó có thể hay không lấy tới 7 chiếc làm bùa hựa ỉ nhị về nẹ nó loại hình xe sang trọng?
Trương thiếu, ngài cũng đừng tìm ta vui vẻ.
Lần trước sự tình, thật không thể trách ta à?
Ta không có đùa giỡn với ngươi, là lần trước theo ngươi kia mua phe già gì F80 Vương tổng muốn mua xe.
Trương thiếu, ngươi không có nói đùa với ta chứ?
Giống làm bùa hựa ỉ nhị về nẹ nó dạng này xe sang trọng, 7 chiếc không được 5-6 ức à?
Ta thật không có đùa giỡn với ngươi.
Đối diện trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, Trương thiếu, không nói gạt ngươi, ta bên này thật không có nhiều như vậy hiện xe.
Bất quá ngày mai Thiên Hải thị có một trận xe dương, nếu không các ngươi đi xem một chút.
Ngươi yên tâm, ta cùng chủ sự Phương nhận biết, đến lúc đó có thể để các ngươi ưu tiên mua sắm.
Tốt, ta hỏi một chút Vương tổng, trước dạng này.
Trương Sở Kiều cúp điện thoại, đem xe phát triển sự tình đơn giản nói một lần.
Chương 90, Trần Sinh thủ pháp đấm bóp chương 90, Trần Sinh thủ pháp đấm bóp kia chuyện xe ngày mai lại nói.
Trần Sinh nhìn về phía Trương Sở Kiều nói rằng, Sở Kiều, ngươi tìm người giúp ta đem Bạch Lộ Giang bờ biệt thự quét dọn một chút, nhìn có thể hay không bán đi, thuận tiện đem xe sửa một chút.
Yên tâm đi Sinh ca, bao tại trên người của ta.
Sau khi sửa xe xong, người trước mở ra.
Buổi tối hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Sinh hiểu rõ tới Trương Sở Kiều hiện tại đi ra ngoài đều là đón xe. Hắn là Thiên Hải thị một cái duy nhất đi ra ngoài đón xe phú nhị đại.
Ngoa tạo, Sinh ca ngươi nói là thật hay giả?
Trương Sở Kiều kích động kém chút tại chỗ quỳ.
Trần Sinh híp mắt cười nói, thế nào, ngươi không nghĩ thông?
Kia sau khi sửa xong cho ta đưa tới.
Ca, ta nằm mộng cũng nhớ.
Trương Sở Kiều cầm Trần Sinh cánh tay, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Sinh ca, ngươi quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta.
Về sau ngươi chính là của ta nghĩa phụ.
Nghe nói như thế, Trương Linh Chi hung hăng trợn mắt nhìn Trương Sở Kiều một cái.
Trương Sở Kiều giật mình một cái, không khỏi lui lại nửa bước.
Vậy trước tiên như vậy đi.
Trần Sinh nhìn về phía Bạch Lạc Nhan bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta hôm nay đi trước đàn cùng sân trang, các ngươi lúc nào thời điểm nhìn kỹ biệt thự, lại cho các ngươi một người mua một bộ.
Chúng nữ nghe xong, trong lòng có chút cảm động.
Đại gia cũng không phải muốn dọn ra ngoài ở mà là bởi vì mặc kệ là đối nam sinh còn là đối nữ sinh mà nói.
Tại một tòa băng lãnh trong thành thị, có một bộ chân chính thuộc về phòng ốc của mình, sẽ an tâm rất nhiều.
Bạch Lạc Nhan kéo ra rồi rụt sở cửa xe, cười nhẹ nhàng nói, Trần Sinh ca ca, ngươi chuyên môn bảo mẫu Nhan Nhan lại lò dịn.
Cùng Trần Sinh chung đụng những ngày này, Bạch Lạc Nhan chỉ cảm thấy tính cách của mình cũng thay đổi không ít.
Không còn là trước kia cái kia cao lãnh giáo hoa, phản giống như là Trần Sinh nhỏ mê muội.
Thu tỷ, xa xa, các ngươi cũng cùng ta một chiếc xe a.
Trần Sinh nói rằng.
Tốt.
Tám người cưới hai chiếc xe hơi, chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Nhìn qua hai chiếc xe dần dần bóng lưng biến mất, Trương Linh Chi có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trương Sở Kiều.
Trương Sở Kiều toàn thân lạnh lẽo, thử lấy răng nói rằng, tỷ, ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi đâu.
Đều tại ta không giữ mồm giữ miệng.
Bất quá Trương Linh Chi cũng không giống như ngày thường nổi giận, mà là tâm tình phức tạp mà hỏi, Sở Kiều, ngươi nói tại Trần Tiên Sinh trong mắt, ta thật giống khối băng như thế lại không?
A,
Trương Sở Kiều đống nhiên sững sờ ngay tại chỗ.
Trên đường,
ngồi dồn dập sở chỗ ngồi phía sau xa xa, đống nhiên che lấy bụng dưới, đau lông mày đều nhíu lại.
Xa xa, ngươi thế nào?
Diệp Chi Thu xoay đầu lại quan tâm hỏi.
Thu tỷ, ta
không có việc gì.
Hẳn là tới thời gian, lại thêm tối hôm qua thụ điểm mát, có chút đau bụng.
Thân làm dẫn chương trình nàng, làm việc và nghỉ ngơi rất không quy luật, dẫn đến đại di mụ đến thăm thời gian của nàng cũng không quy luật. Hơn nữa mỗi lần tới thời điểm, đều phải thật tốt dạy vò nàng một phen.
Tựa như là kim đâm như thế đau.
Ta giúp ngươi tay cầm mạch.
Trần Sinh nắm qua Lisa tay nói rằng.
Trần Sinh ca ca, ngươi liền đau bụng kinh đều có thể thấy.
Lisa hồi tưởng lại tại bệnh viện thời điểm, Trần Sinh cho Giang Nhược Tuyết bắt mạch về sau, cực lực khuyên can nàng làm toàn diện kiểm tra sức khỏe.
Kết nếu như đối phương vậy mà kiểm tra ra ung thư não,
chẳng lẽ hắn thật biết rõ trung ý tri thức?
Cái này cũng quá nhảm nhí a.
Người ta lão trung ý đều là tóc trắng xóa lao ra ra,
nào có còn trẻ như vậy tiểu hòa tử.
Không chờ Lisa mở miệng, Trần Sinh đã đem đối phương chỗ ngồi hơi hơi yên bình một chút.
Không cần thần trương, ta rất nhanh, một hồi liền đã hết đau.
Đang khi nói chuyện, Trần Sinh nhẹ nhàng nhấc lên Lisa áo.
Lisa cũng không phải loại kia nhăn nhó nữ sinh,
nhưng ở Thu tỷ cùng Bạch Lạc nhăn mặt, tóm lại có chút xấu hổ. đành phải hai mắt nhắm lại hóa giải một chút xấu hổ. Trần Sinh đầu tiên là đem tay của mình xoa nóng, sau đó bỏ vào Lý Sa không có một chút thịt dư tuyết trắng trên bụng, lặp đi lặp lại xoa bóp, thỉnh thoảng còn nén một chút mấy chỗ huyệt vị. Trần Sinh trong lòng không khỏi cảm thán, xa xa không hổ là khiêu vũ xuất thân, áo lót tuyến lại lốt như vậy nhìn, chỗ chết người nhất chính là làn da bảo dưỡng còn đặc biệt tốt, bóng loáng giống như phá sát trứng gà đồng dạng. Nô Lý Sa chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, thể nội huyết dịch cũng thông suốt rất nhiều, nguyên bản còn trận trận nhói nhói bụng dưới, vậy mà lạ thường dễ chịu. Sau một hồi lâu, Lý Sa bỗng nhiên trận to hai mắt, mặt mày kinh sợ nói rằng, Trần Sinh ca ca, giống như thật không đau à? Lần này tin tưởng ta hiểu chung ý à? Tin tin. Lý Sa chớp mắt to nhìn về phía Trần Sinh, vẻ mặt khâm phục nói, không nghĩ tới Trần Sinh ca ca vẫn là hình lục giác chiến sĩ, không riêng biết ca hát đánh đàn dương cầm, còn biết y thuật. Hơn nữa ta nghe nói Trần Sinh ca ca đánh nhau cũng rất mạnh. Làm sao ngươi biết những này? Ta hôm trước tại giờ ó ú ý ý nở bên trên soát đến. Bình luận khu còn có người nói, ngươi là cùng một cái nam sinh tranh bạn gái mới ra tay đánh nhau. Nữ sinh kia tựa như là kêu cái gì dai dai ngoại tạo. Bọn này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, đây không phải thỏa thỏa tung tin đồn nhảm sao? Trần Sinh có chút im lặng. Quan hệ hữu nghị tiệc tối ngày đó, xác thực có không ít người vẫn đối với chính mình đập video. Phát giờ ó ú ý ý nở cũng đúng là bình thường, nhưng không biết rõ tên đáng chết nào tung tin đồn nhảm. Xa xa, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Tại quán bar lúc uống rượu, hiểu rõ tới chân tướng sự tình, Bạch Lạc Nhan đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Hóa ra là dạng này. Ta cũng cảm thấy là có tiểu hắc tử ác ý bôi đen nhà ta ca ca. Xa xa nói rằng, Trần Sinh ca ca, thật xin lỗi. Ta ngày đó có việc, không có cùng ngươi cùng một chỗ tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối. Bạch Lạc Nhan có chút tiếc nuối nói rằng, ta cũng có chút hối hận. Sớm biết ta liền không trở về Ma Đô. Lý Sa như nói thật nói, ô tô trải qua một cái trung ý tiệm thuốc lúc. Trần Sinh đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước mắt lợi hại nhất trị liệu thủ đoạn là châm cứu. Bất quá còn thiếu khuyết công cụ. Dừng xe. Bạch Lạc Nhan một cước đạp xuống phanh lại. Trần Sinh ca ca, thế nào? Các ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi mua một ít đồ vật. Dứt lời, Trần Sinh mở cửa xe trong chiều y dược cửa hàng đi đến. Không bao lâu, liền xách theo một chút dược liệu đi ra. Trần Sinh ca ca, ngươi đi thuốc đông y cửa hàng làm gì nha? Lý Sa tò mò hỏi. Mua điểm thường dùng thuốc cùng châm cứu dùng kim châm cố. Trần Sinh ca ca, ngươi sẽ không tính toán trở về cho ta ghim kim a? Lý Sa sau khi nói xong dường như ý thức được có chút không đúng, vội vàng sửa lời nói, ta muốn nói, kỳ thật ta đã tốt hơn nhiều, không cần châm cứu rồi. Trần Sinh giải thích nói, Sa Sa, vừa mới ta chỉ là tạm thời giúp ngươi lưu thông máu hóa ứ, trừ ẩm ướt khử lạnh, chỉ trị ngọn không trị gốc. Muốn giải quyết triệt để ngươi đau bụng kinh vấn đề, còn phải cần châm cứu. Thật sao? Nếu như Trần Sinh ca ca thật có thể giải quyết bối rối ta nhiều năm vấn đề, vậy ta thật là nguyện nguyện nhẹ nhõm rồi. Lý Sa có chút kích động nói, không có trải qua đau bụng kinh người có lẽ không biết rõ. Gia hỏa này nếu là đau lên, quả thực là muốn mạng già a két két. Hai chiếc xe hơi tuần tự dừng ở lái vào đàn cung sơn trang 6 hào biệt thự sân nhỏ. Đám người tiến vào biệt thự sau, mẹ tô trước tiên mở miệng nói, các vị, trước mắt biệt thự lầu 2 tới lầu 4 còn không có ở người, đại gia có thể tùy ý chọn. Lầu 1 ngoại trừ chúng ta ở gian phòng, còn lại gian phòng cũng đều là trống không. Hi hi, ta thích chiếu sáng sung túc gian phòng, vậy ta ở lầu cho ta. Lý Sa vui vẻ nói rằng, ta ở lầu 1A, dạng này về sau nấu cơm thuận tiện một chút. Diệp Chi Thu chậm rãi nói rằng, vậy ta cùng Sa Sa ở tầng cao nhất A. Bạch Lạc Nhan mở miệng nói, tốt, đại gia trước thu thập một chút gian phòng của mình. Trần Sinh từ trong túi móc ra châm cứu túi, nhìn về phía Lý Sa nói rằng, Sa Sa, đi với ta gian phòng A. Hạ Vũ Giao mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Không phải đâu, Sinh ca giữa ban ngày liền muốn cái kia cái gì. Chương 91, cho toa toa châm cứu. Chương 91, cho toa toa châm cứu. Lý Sa sững sờ, lập tức đỏ mặt nói rằng, Trần Sinh ca ca, ngươi trước chờ một chút. Dứt lời, Lý Sa đi đến Mễ Tô bên người, thì thầm vài câu. Tô Tô, ngươi nơi đó có hay không mì sợi bao? Khi ta tới đi rất gấp, liền mang theo một cái. Mễ Tô sững sờ, lập tức gật gật đầu. Sa Sa, ngươi đi theo ta a. Hai người một trước một sau tiến vào phòng ngủ. Sa Sa, có hay không làm quần áo bẩn? Ta chỗ này còn có một số rửa sạch sẽ quần áo mới. Mễ Tô quan tâm hỏi. Bởi vì sợ Lý Sa có bệnh thích sạch sẽ, Mễ Tô cố ý nhấn mạnh một chút quần áo mới cũng đều là tẩy qua. Không cần rồi Tô Tô, bởi vì ta đại di mụ không quá quy luật, cho nên mỗi lần trước khi ra cửa đều sẽ sớm làm một cái. Cũng may mắn ta có cái thói quen này, lần này mới không có xấu hổ. Lý Sa vừa cười vừa nói. Tia tốt, một bao hẳn là đủ dùng. Mễ Tô đem nguyên một bao hình vuông đồ vật nhét vào một cái hờ mệt túi sách bên trong, sau đó đưa cho Lý Sa. Tô Tô, cảm ơn ngươi. Thiện tay mà thôi, ngươi quá khách khí. Mễ Tô đông nhiên một hồi cười xấu xa, nhỏ giọng nói rằng, lần này Trần Sinh ca ca liền không làm được chuyện xấu đi. Tô Tô, ngươi nói cái gì ý tứ a? Lý Sa tò mò hỏi. Không có ý gì. Vậy ta đi trước rồi. Lý Sa mang theo một cái bao lại trở lại Trần Sinh trước mặt. Trần Sinh ca ca, ta chuẩn bị xong. Trần Sinh nhìn Lý Sa trong tay mang theo một cái bao, có chút không hiểu đấu. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, mang theo Lý Sa hướng một cái phòng trống đi đến. Trần Sinh đóng cửa lại, nhàn nhạt mở miệng nói, Sa Sa, ngươi trước chính mình đem quần áo thoát một chút. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh đem châm cứu túi cùng cồn gì gì đó đều đem ra. Trần Sinh ca ca, ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất trích, còn có không có phương pháp khác ca. Sa Sa rụt cổ một cái, có chút sợ hay nói. Chỉ có châm cứu khả năng giải quyết triệt để vấn đề của ngươi. Yên tâm đi, châm cứu không có như vậy đau nhức. Trần Sinh giải thích nói.
Ân, vậy ta an tâm. Lý Sa nhẹ nhàng bỏ đi áo khoác của mình để qua một bên, chỉ để lại một cái màu hồng phấn tiểu y phục. Màu hồng dưới quần áo, hoàn mỹ tốt dáng người căn bản không che giấu được. Lý Sa có chút thẹn thùng, theo bản năng đem hai cái cánh tay thả trước người, ý đồ che chắn một chút. Trần Sinh thấy thế, bất đắc dĩ nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không phải chưa thấy qua. Nếu không ta tới giúp ngươi thoát, vẫn là ta tự mình tới a. Lý Sa nói xong, xoay người sang chỗ khác, đem màu hồng quần áo để qua một bên, sau đó nằm lì ở trên giường ngoan ngoãn đầu tựa vào gối đầu bên trong. Chẳng biết tại sao, lần trước cùng Trần Sinh đơn độc cùng một chỗ thời điểm, nàng căn bản không xấu hổ, nhưng lần này lại có vẻ phá lệ khẩn trương. Trần Sinh đi qua, không khỏi đánh giá Lý Sa phía sau lưng, như là mỡ đông đồng dạng da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá. Lúc này Lý Sa mặc dù nằm sấp, lại như cũng không che giấu được hoàn mỹ thân thể đường cong, nhất là mông eo so, không có tờ sợ che lấp, càng là cực kỳ khoa trương. Trần Sinh không khỏi nhớ tới một câu, đẹp mắt như vậy cóng, không nổ lửa bình thật sự là đáng tiếc a. Trần Sinh hít sâu một hơi, xuất ra kim châm cố dùng cồn tiêu tan trừ độc, lại lấy ra một tờ rượu sát trùng tiến, nhẹ nhàng lau sạch lấy Lý Sa bóng loáng phía sau lưng. A, thật mát. Lý Sa nhịn không được thốt ra, thân thể cũng không tự chủ được run lên một cái. Đây là rượu sát trùng tiến, trừ độc dùng. Trần Sinh giải thích nói. Trần Sinh ca ca, ngươi một hồi nhất định phải chậm một chút, ta có chút sợ hãi. Yên tâm đi, ta châm cứu kỹ thuật rất tốt, có thể so với hoa đà. Vậy ngươi trước kia cho nhiều ít người châm cứu qua? Ngươi là người thứ nhất. A. Lý Sa thân thể lại run lên một cái. Tình cảm đây là lấy chính mình làm chủ bạch. Cái này nếu là thật đâm ra bản thân bất toại đến, sau này mình chẳng phải là phải dựa vào xe lăn sinh tồn. Trần Sinh ca ca, ta bỗng nhiên muốn đi nhà xí. Chịu đựng. Trần Sinh đương nhiên biết Lý Sa là đang kiếm cớ. Đây rõ ràng là không tin mình, muốn nước tiểu đột. Nói đùa. Chính mình kim châm đều chuẩn bị xong, ngươi nói không đâm liền không đâm. Ta muốn bắt đầu. Trần Sinh xác thực là lần đầu tiên cho người khác châm cứu. Bất quá trong lòng của hắn giống như là có một chương vô cùng tinh chuẩn huyệt vị đồ, căn bản không sai được một chút. Lý Sa cắn môi một cái, dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại. Chết thì chết ta, nếu là ta thật có nguy hiểm, Trần Sinh ca ca ngươi có thể không thể không cần ta. Bớt nói nhảm. Trong khoảnh khắc, Trần Sinh đã đem một cây ngân châm vào Lý Sa phía sau lưng. Nô thế nào? Có chút đau bớt nhức, bất quá ta có thể nhịn được. Tiếp tục đâm a. Theo trị liệu tiến hành, Lý Sa chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, vậy mà phá lệ nhẹ nhõm. Trần Sinh ca ca, thật thần kỳ a. Tại sao ta cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng như vậy? Người kinh mạch trên người thông suốt, đương nhiên nhẹ nhõm. Tạ ơn Trần Sinh ca ca. Lý Sa cảm kích nói rằng. Bất quá một giây sau, nàng lại bị ngân châm đâm nhịn không được kêu lên tiếng. Mà đúng lúc này, Trần Sinh trong đầu vang lên một thanh âm. Lý Sa độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 92. Túc chủ thuộc tính cơ sở 5, trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 195 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm. Ngoài cửa, Hạ Vũ Giao nghe được động tĩnh sau, nhịn không được hướng Mễ Tô bọn người vẫy vẫy tay. Chúng nữ cũng bị hấp dẫn tới. Mễ Tô nằm ở trên cửa, nghe trong phòng đối thoại cùng Lý Sa phát ra tiếng vang, không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải đâu, Trần Sinh ca ca đây là muốn náo loại nào? Ta cảm thấy cái này cũng bình thường a. Đương nhiên giữa ban ngày, Trần Sinh ca ca quả thật có chút nóng lòng. Hạ Vũ Giao nhỏ giọng nói rằng, ta không phải ý tứ kia. Mễ Tô vẻ mặt thành thật nói rằng, các ngươi biết vừa mới Lý Sa đi phòng ta làm cái gì sao? Nàng cho ta muốn một cái mì sợi bao, nàng là đói bụng sao? U Tiểu Nhu hỏi. Cái gì đói bụng? Là cái kia bông làm bánh mì. Mễ Tô khoa tay một chút. A, cái này Tống Tiến Tiến cái cầm đều nhanh rất xuống đất. Tuy nói ta cùng cái kia gọi Lý Sa không quen, nhưng giờ này phút này ta đối nàng khắc sâu bày tỏ đồng tình. Hạ Vũ Giao lắc đầu nói rằng, có lẽ là chúng ta nghĩ sai a. Ta cảm thấy Trần Sinh ca ca không phải người như vậy. U Tiểu Nhu nói rằng, ta cũng cảm thấy Trần Sinh ca ca không phải người như vậy. Chúng ta nhiều nữ sinh như vậy đều tại cái này, Trần Sinh ca ca không cần thiết ta. Bạch Lạc Nhan cũng phụ hòa nói. Bịch. Cửa đông nhiên được mở ra. Chúng nữ giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mấy người các ngươi tại cửa ra vào huyên tuyên nói cái gì đó. Trần Sinh có chút im lặng nói rằng, Trần Sinh ca ca, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngươi. Cái kia, ngươi tiếp tục làm việc lấy. Hạ Vũ Giao có chút lúng túng nói. Chờ một chút. Trần Sinh tức giận nói, các ngươi vừa mới tại cửa ra vào đối thoại, ta trên cơ bản đều nghe được. Mấy người các ngươi tuổi còn trẻ, suốt ngày sạch đoán mỏ. Xa xa mỗi tháng đều đau bụng kinh, ta đang giúp nàng chữa bệnh. A, chữa bệnh. Chương 92, liền lấy được 3 lần ban thưởng, trình diễn mũ ảo thuật. Chương 92, liền lấy được 3 lần ban thưởng, trình diễn mũ ảo thuật. Hạ Vũ Giao theo bản năng nhìn thoáng qua trong phòng, lập tức xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, Lý Sa phía sau lưng giống một cái gai vị như thế, che kín ngân châm. Xem ra Trần Sinh đúng là cho nàng châm cứu. Thì ra Trần Sinh ca ca ngươi, thật là tại cho Lý Sa làm châm cứu a. Hạ Vũ Giao bừng tỉnh hiểu ra. Không phải đâu. Trần Sinh hỏi ngược lại. Hắc hắc, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hạ Vũ Giao ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Ta đi, các ngươi đem ta nghĩ quá biến thái đi. Trần Sinh ca giận nói. Ta sai rồi. Trần Sinh ca ca. Hạ Vũ Giao lôi kéo Trần Sinh tay, một bộ lấy lòng biểu lộ. Mễ Tô nghĩ nghĩ, đi đến Lý Sa bên người, cúi người xuống hỏi, "Sa Sa, ngươi cảm giác thế nào?" Mễ Tô mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy sẽ đau đớn có nhịp, chỉ có thể dựa vào ăn thuốc giảm đau đến chậm lại đau đớn.
mấy tháng gần đây thuốc giảm đau cũng không dùng được. Nàng liên muốn nếm thử lấy dùng trung y phương pháp trị liệu, nhưng một mực không có thời gian.
Toto, ta cảm thấy toàn thân trước nay chưa từng có thư sướng.
Bối rối ta 5-6 năm đau bụng kinh, dường như có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cảm giác. Trần Sinh ca ca thật sự là quá lợi hại rồi, quả thực là người bạn đường của phụ nữ.
Lisa nhịn không được tán dương.
Mẹ tôi sững sờ.
Người bạn đường của phụ nữ? Đây là cái gì hổ lang chi tử?
Bất quá nhìn Lisa khí sắc, sắc thực so tại bệnh viện thời điểm tốt một chút, thậm chí liền tinh thần đều tốt hơn nhiều.
Trần Sinh ca ca, kỳ thật ta gần đây thân thể cũng có chút không quá dễ chịu.
Nếu không ngươi cũng cho ta xem một chút thôi.
Mẹ tôi trở lại ngoài cửa lôi kéo Trần Sinh tay nói rằng.
Trần Sinh ca ca, cũng giúp ta xem một chút, ta có loét dạ dày.
Tống Tiến Tiến không chút gì che giấu nói rằng.
Trần Sinh ca ca, tay ta chân lạnh bớt, ban đêm ra đổ mồ hôi, ngươi giúp ta xem một chút thôi.
U Tiểu Nhu nói rằng.
Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, tranh nhau chen lấn mong muốn Trần Sinh cho các nàng kim kim.
Trần Sinh nhìn thoáng qua Hạ Vũ Giao mấy người độ thiện cảm, cơ hồ cũng nhanh muốn đạt tới 90.
Chính mình còn không chút tại trên người các nàng dùng tiền đâu.
Cái này nếu là đột phá 90, chẳng phải là lại thiếu kiếm tiền.
Chính mình tại thu tỷ kia đã nếm qua một lần thua thiệt,
không thể lại dẫm lên vết xe đổ.
Tuy nói hiện tại người tài khoản tiền đối với mình mà nói, không có trọng yếu như vậy,
nhưng có dù sao cũng so không có mạnh.
Thế là Trần Sinh mở miệng nói, sau khi ăn cơm chưa xong, ta giúp các ngươi thống nhất trị liệu.
Trên đường trở về ta hẹn môi giới nhìn phòng, hắn nói Đàn Cung Sơn Trang còn có không ít chờ bán ra biệt thự.
Một hồi hắn hẳn là có thể tới.
Chính các ngươi đi xem phòng A, ta liền không đi qua.
Đúng rồi, đừng quên kêu lên thu tỷ.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau.
Vừa mới còn rất tốt.
Thế nào đống nhiên liền phải mua biệt thự?
Cái này mua biệt thự thế nào cùng mua rau cải trắng như thế đơn giản.
Trần Sinh ca ca, mua.
Mấy bộ A?
Hạ Vũ Giao có chút nghi ngờ hỏi.
Mẹ tô đã có một bộ, lại mua 6 bộ A, dạng này vừa vặn một người một bộ.
Két két.
Cổng vang lên tiếng thắng xe.
Ngay sau đó, Trần Sinh điện thoại vang lên.
Uy, Vương Tổng ngươi tốt, ta là Tiểu Chu.
Mời chờ một chút, lập tức ra ngoài.
Trần Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía chúng nữ.
Giao Muội Nhi, Thiên Thiến, Tiểu Nhu, ba người các ngươi đem ngân hàng tài khoản phát ta một chút.
Hạ Vũ Giao có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Trần Sinh ca ca, ngươi sẽ không lại định cho chúng ta chuyển tiền A.
Mua biệt thự thật là một khoản không nhỏ chi tiêu.
Ta đem tiền tách ra chuyển cho các ngươi, dạng này không đến mức gây nên ngân hàng chú ý.
Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói.
Thật là, ngươi lần trước cho Tô Tô tỷ chuyển những số tiền kia, căn bản không hao phí nhà.
Những cái kia là lúc sau đầu tư dùng.
Các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên đem tài khoản phát cho ta.
Trần Sinh không thể nghi ngờ nói.
Ba vị nữ sinh trong nháy mắt cảm thấy Trần Sinh
quả thực xoáy tới bỏ đi.
Ngay cả sinh khí ánh mắt đều như vậy khí phách.
Hơn nữa chẳng biết tại sao.
Chính mình rất thích.
Ba người đem tài khoản phát cho Trần Sinh sau, không bao lâu liền nhận được chuyển khoản.
10, trăm, ngàn, vạn,
ức.
Ta đi, ta vậy mà nhận được 5 ức.
Hạ Vũ Giao giật mình nói.
Ta cũng thu được 5 ức.
Trần Sinh ca ca, cái này cũng quá là nhiều a.
Ta cả đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy a.
Tống Tiến Tiến cái cầm đều nhanh rớt xuống đất.
Các ngươi nhanh bóp vừa bấm ta, đây không phải đang nằm mơ chứ.
Ta thoáng qua một chút thành tiểu phú bà rồi.
U Tiểu Nhu hai tay đều đang run rẩy.
Hắc hắc, xài không hết, căn bản xài không hết.
Hạ Vũ Giao hưng phấn cười nói.
Tốt, các ngươi mau đi đi, môi giới còn ở bên ngoài chờ lấy.
Trần Sinh nói rằng.
Đi, thành đoàn đi mua biệt thự. Hạ Vũ Giao kích động nói.
Ngay tại ba nữ sinh đi không lâu sau, Trần Sinh bên tai vang lên liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở.
Đốt.
Tống Tiến Tiến độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 90.
Túc chủ tại Nam Hảo nữ thần Tống Tiến Tiến trên thân tổng cộng tiêu phí 5 ức nguyên, trở lại hiện 5 ức.
Trước mắt hệ thống tài khoản 273 ức, người tài khoản 18.56
ức.
Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội.
Xin hỏi phải chăng hiện tại rút ra?
Về sau trực tiếp rút, không cần hỏi.
Trần Sinh có chút không kịp chờ đợi nói rằng.
Đốt.
Rút thưởng hoàn thành.
Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở.
Trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 215 điểm.
Ban thưởng 2, thu hoạch được thiên phú phòng ngự tuyệt đối Level 1.
Phòng ngự tuyệt đối giới thiệu, túc chủ mở ra phòng ngự tuyệt đối sau, có thể đề cao tự thân lực phòng ngự.
Level 1 có thể tăng lên tự thân 100 phòng ngự, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, duy trì liên tục thời gian 1 giờ.
Đốt.
Hạ Vũ Giao độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 90.
Túc chủ tại ba hảo nữ thần Hạ Vũ Giao trên thân tổng cộng tiêu phí 5 ức nguyên, trở lại hiện 5 ức.
Trước mắt hệ thống tài khoản 273 ức, người tài khoản 23.56
ức.
Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội.
Đốt.
Rút thưởng hoàn thành.
Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở.
Trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 235 điểm.
Ban thưởng 2, thu hoạch được thiên phú thiên thuật Level 1.
Thiên thuật giới thiệu, túc chủ thu hoạch được bài bổ kẻ thiên thuật, bài chín thiên thuật, mặt trược thiên thuật, xúc sắc thiên thuật chờ.
Nên thiên thuật từ hệ thống thay thế túc chủ gian lận.
Level 1 cấp bậc thích hợp với cờ bài chờ đạo cụ loại trò chơi, đối với ngựa đua, thi đấu chó loại hình trò chơi không thích hợp.
Đốt.
U Tiểu Nhu độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 90.
Túc chủ tại 6 hào nữ thần U Tiểu Nhu trên thân tổng cộng tiêu phí 5 ức nguyên, trở lại hiện 5 ức.
Trước mắt hệ thống tài khoản 273 ức, người tài khoản 28.56
ức.
Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội.
Đốt.
Rút thưởng hoàn thành.
Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở.
Trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 255 điểm.
Ban thưởng 2, thu hoạch được thiên phú phi châm cao thủ Level 1. Phi châm cao thủ giới thiệu, túc chủ thu hoạch được cách không phi châm năng lực, có thể dùng dạng kim vật trúng đích xa xa vật thể. Level 1 đẳng cấp xa nhất hữu hiệu phi châm khoảng cách 5m. Bạch Lạc Nhan độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 91. Mễ Tô độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 91. Diệp Chi Thu độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 91. Túc chủ thuộc tính cơ sở 15, trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 270 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm. Ngoa tạo, đây là diễn ra một lần mũ ảo thuật. Chương 93, mặc màu đỏ sa y u tiểu nhu. Chương 93, mặc màu đỏ sa y u tiểu nhu. Trần Sinh một mạch thu được 3 lần khá lớn ban thưởng. Quả thực không nên quá thoải mái. Bất luận là cái nào một hạng, đơn độc lấy ra thả tại người bình thường trên thân, cũng có thể làm cho nó trở thành treo bích giống như tồn tại. Có phòng ngự tuyệt đối, lại phối hợp thêm năng lực của mình bây giờ, đi tham gia bạt thai giải thi đấu, không được đem đối diện đánh ra giấy thai. Đương nhiên, Trần Sinh cũng sẽ không đi tham gia loại này nhảm chán tiết mục. Lại nói thiên thuật, trực tiếp giết tới áo cửa, trở thành tinh gia cùng phát ca như thế độ vương, cũng là một loại lựa chọn tốt. Bất quá Trần Sinh tạm thời còn không có quyết định này. Mình bây giờ không thiếu tiền, không cần thiết quá lộ liễu bị người để mắt tới. Về phần phi châm cao thủ, có thể tính là một loại tiến công thủ đoạn. Nếu là lại đụng phải lưu manh, chính mình xoát 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 mấy kim châm đi qua đâm mù đối phương hai mắt, hoặc là phong bế đối phương trọng yếu huyệt bị, trực tiếp để cho địch nhân sức chiến đấu đại giảm. Sau một hồi lâu, Trần Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, đem Lisa trên người ngân châm thu vào. Tốt. Lisa đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Và, trên thân dễ dàng không ít đâu. Tạ ơn Trần Sinh ca ca, nếu không phải hôm nay ta không tiện, cao thấp đến cho ca ca nhảy nhiệt vũ. Lisa nửa đùa nửa thật nói. Ngươi hôm qua một đêm không có chớp mắt, nghỉ ngơi một hồi a. Trần Sinh nói rằng. Ân, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút vây lại đâu. Đang khi nói chuyện, Lisa duỗi lưng một cái, đem thân thể cứng lên. Trần Sinh trong lúc nhất thời nhìn có chút là người. Cái này là cố ý vẫn là không cẩn thận? Cái này không ổn thỏa dụ hoặc ca sao? Lisa cảm giác trên thân lạnh siêu siêu, dường như cũng ý thức được không thích hợp. Vội vàng ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Trần Sinh ca ca, ta ngủ trước. Dứt lời, Lisa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cầm quần áo lên chui vào trong chăn, đem đầu che lại. Trần Sinh than nhẹ một tiếng, rời khỏi phòng. Hôm nay vô sự. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Trần Sinh dự định thật tốt nghiên cứu một chút ý thuật của mình. Xoa bóp, châm cứu. Có Lisa cái này dê đầu đàn. Một đám nữ sinh tất cả đều cam tâm tình nguyện xung làm Trần Sinh chuẩn bệnh. Phòng ngủ chính 3 mét chiều rộng trên giường lớn. Chúng nữ nằm sấp ở phía trên, phía sau lưng cắm từng cây ngân châm, nhàn trò chuyện. Ha ha, tỷ cũng là có biệt thự người rồi. Tống Tiến Tiến kích động lung lay trong tay chìa khóa biệt thự. Thử, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có a? Hạ Vũ Giao không chịu thua giơ chìa khóa nói rằng. Thật không tiện, tỷ có hai bộ. Lisa ôm lấy ngực, có chút đắc ý nói. Tuy nói Bạch Lộ Giang bợ bộ kia không có cách nào ở, nhưng dầu gì cũng là Trần Sinh mua cho mình. Các ngươi đều không tầm thường, hợp lấy liền ta không nhà không xe, là người nghèo rất mồm tơi. Trần Sinh nhún vai, nói đùa. Trần Sinh ca ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Hạ Vũ Giao theo bên người quần áo trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, tại Trần Sinh trước mặt lung lay. Đây là chìa khóa biệt thự. Trần Sinh kinh ngạc nói. Hắc hắc, nghiêm chỉnh mà nói đây là chúng ta dùng tiền của ngươi mua. Bất quá bây giờ chỉ có chìa khóa, phòng bản còn phải qua một đoạn thời gian nữa khả năng xuống tới. Hạ Vũ Giao kiên nhẫn giải thích nói. Trần Sinh trong lòng lập tức một hồi cảm động. Cái này giống bảng một đại ca cho nữ MC khen thưởng. Nữ MC cũng biết mua chút tiểu lễ vật đưa cho đại ca. Khả năng không có đại ca cho nhiều, nhưng tối thiểu nhất cho đại ca cung cấp cảm xúc giá trị. Đại ca một cao hứng, tiếp tục soát. "Tốt, biệt thự này ta trước hết nhận. Chìa khóa các ngươi trước thầy ta bảo quản lấy." Trần Sinh nói rằng. Lại qua mười mấy phút, Trần Sinh đem chúng nữ phía sau ngân châm từng cái thu hồi. Thật sự là quá thần kỳ, ta lâu dài tay chân lạnh bước. Cho dù là mùa hè, chân cũng ấm áp không đến. Nhưng Trần Sinh vừa mới tại phía sau lưng của ta bên trên đâm mấy kim châm về sau, giống như là đả thông trên người ta huyệt vị, chân trong nháy mắt liền nóng hầm hập, rất dễ chịu à. U Tiểu Nhu kích động nói. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, U Tiểu Nhu nguyên bản không có một tia vết sắc bàn chân nhỏ. Giờ phút này vậy mà đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Nhiều người nhịn không được muốn đi sờ một chút. Thậm chí ngay cả U Tiểu Nhu tính cách đều sáng sủa rất nhiều. Các người nói Trần Sinh ca ca đến cùng làm sao học, châm cứu kỹ thuật vậy mà lợi hại như vậy. Mẹ tôi hoạt động thân thể, không kìm hãm được nói. Ta cũng không biết đâu. Ta trước kia cũng là đi làm qua ngải cứu, nhưng hiệu quả so cái này kém xa. Hạ Vũ Giao sợ hãi thán nói. Tống Tiến Tiến miệng lưỡi lưu loát nói, ta cũng cảm giác Trần Sinh ca ca y thuật không đơn giản. Ta có loét dạ dày, có đôi khi dạ dày đau dữ dội, liền cháo cũng không dám uống. Các ngươi không biết rõ, buổi trưa hôm nay ta huyễn một cân tôm hùm chua cay cùng 5 con cua, dạ dày đau dữ dội. Kết quả nhường Trần Sinh ca ca như thế một đầm, ngài đoán làm gì? Dạ dày không có chút nào đau rồi. Mấy ngày nay Tống Tiến Tiến bệnh bao tử hơi hơi tốt một chút rồi, cảm giác chính mình lại đi. Một tham ăn, lại ăn uống thả cửa lên. Kết quả bệnh bao tử lại phạm vào. Tống Thiên Thiến, ngươi nếu là lại không quản được miệng của ngươi, ta chính là đem kim đâm bút hỏa chấm nhỏ, đều cứu không được ngươi. Trần Sinh tức giận nói. Hắc hắc, Trần Sinh ca ca, ta biết lỗi rồi. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục loạn ăn cái gì rồi. Tống Thiên Thiến vẻ mặt hoạt bát nói. Chẳng biết tại sao. Làm ngươi một rảnh rỗi, thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh. Đám người ăn một chút đồ ăn vặt tâm sự, rất nhanh liền đi tới ban đêm. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người nhìn trong chốc lát TV, liền bắt đầu thu thập gian phòng của mình đi. Trần Sinh buổi tối hôm qua một đêm không chút đi ngủ, cũng là có chút vây lại. Hắn tùy tiện tìm cái gian phòng, tắm rửa một cái về sau vừa mở ra cửa phòng vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy đứng ở cửa một cái mặc đồ đỏ phục nữ sinh. Mấu chốt gian phòng đèn còn phải điều thật sự ám. Cái này khiến nữ sinh kia nhìn có chút khiếp người. "Ta đi, Ú Tiểu Nhu ngươi dự định hù chết ta, tốt kế thừa ta di sản đúng không?" Trần Sinh thấy rõ người tới về sau, nhìn không được cả giận nói. "Trần Sinh ca ca, người ta chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đi." Ú Tiểu Nhu vuốt vuốt cái mũi, có chút ủy khuất nói rằng. Ngạc nhiên mừng rỡ. "Ta xem là kinh hãi a, cái này muốn cho ca dọa đến bạn nhất nếu là không được, ngươi gánh chịu nhận trách nhiệm sao?" "Ách." Đương nhiên hiện tại Trần Sinh ý thuật cao siêu, trên cơ bản không còn ở loại tình huống này. Trần Sinh lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lên Ú Tiểu Nhu. Nàng lúc này mặc một bộ màu đỏ sa y, có lồi có lõm dáng người nhìn một cái không sót gì. Bên trong như ẩn như hiện, càng là tăng lên một tia vũ mị. "Ngươi đừng nói, nếu như không là vừa vặn giật mình." Tại dưới ánh đèn lờ mờ, cái này một thân vẫn rất có cảm giác. "Tiểu Nhu, ngươi thế nào tổng là ưa thích mặc màu đỏ?" "Bởi vì ta ưa thích màu đỏ. Hơn nữa, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, mặc màu đỏ cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa." Ú Tiểu Nhu nhỏ giọng nói rằng. Trần Sinh đi qua, đem Ú Tiểu Nhu bế lên. "Tiểu Nhu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất chủ động a. Mẹ ta nói cho ta, gặp phải ưa thích nam hải tử muốn chủ động một chút. Ta thích ngươi, cho nên ta bằng lòng cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Ú Tiểu Nhu nhắm mắt lại, đem đầu dò xét đi qua. Chương 94, Hạ Vũ Giao huyễn tưởng. Chương 94, Hạ Vũ Giao huyễn tưởng. Trần Sinh không nghĩ tới Ú Tiểu Nhu vậy mà so Mễ Tô mấy người còn chủ động. Hơn nữa Ú Tiểu Nhu không giống với người nàng. Tại nữ sinh này trên thân, dường như có thể cảm nhận được một loại thận trọng nội liễm cùng nhiệt tình không bị cản trở va chạm. Trần Sinh nhìn vẻ mặt khẩn trương Ú Tiểu Nhu, cười hỏi, "Tiểu Nhu, tay chân của ngươi còn giống như tiểu trước đây mát sao?" "Trần Sinh ca ca, cho ta làm một lần châm cứu qua đi, ta cảm giác tốt hơn nhiều đâu. Bất quá ngẫu nhiên vẫn còn có chút mát. Kia ta giúp ngươi lại trị liệu một chút." Trần Sinh nhẹ nhàng nắm lên Ú Tiểu Nhu tơ trắng bao khỏa chân nhỏ, theo lên cước bộ mấy cái huyệt bị. Cho dù là cách tơ trắng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cặp kia bóng ánh sáng long lanh chân nhỏ. Mấy phút sau, Ú Tiểu Nhu chỉ cảm thấy thân thể có không nói ra được dễ chịu. Có lẽ đa số nam hải tử coi là nữ sinh đến đại di mụ chỉ là đau bụng, nhưng thật ra là đau bụng đau thắt lưng trước người căng đau chân đau xót chờ một chút, thậm chí vài ngày đều sẽ kéo dài. Nhưng trải qua Trần Sinh một phen xoa bóp, Ú Tiểu Nhu toàn thân gân mạch đều thoải mái. Nhìn xem Trần Sinh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Ú Tiểu Nhu thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. "Trần Sinh ca ca, ta rất thích ngươi nha." Ú Tiểu Nhu không kìm ham được nói. "Vậy sao, ta thế nào không nhìn ra?" "Chán ghét, ngươi rõ ràng biết đến." Ú Tiểu Nhu bĩu môi, một bộ bất ức bộ dáng. "Vậy sao, vậy ta phải thật tốt cảm thụ một chút." Một đêm không nói gì. Cùng lúc đó, biệt thự nào đó cái gian phòng bên trong, Mễ Tô cùng Hạ Vũ Giao ngay tại phòng vệ sinh tắm rửa. Dạng này còn có thể lẫn nhau gội đầu kỳ cọ tắm rửa gì gì đó. Các nàng trước kia vốn là ở một cái ký túc xá, biết đối phương bao nhiêu cân lượng, cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Lúc này, Mễ Tô ngay tại dụp cang bên trong ngâm sữa bò tắm, mà Hạ Vũ Giao thì là sử dụng tắm gội. Mờ mịt hơi nước bên trong, Hạ Vũ Giao thân ảnh tăng thêm mấy phần quyến rũ. Mễ Tô chậm rãi mở hai mắt ra, trong lúc lơ đãng liếc nhìn Hạ Vũ Giao trước người, chậc chậc tán dương, "Tiểu Giao, ngươi đến cùng là thế nào lớn lên a, thật sự là hâm mộ chết ta." "Hắc hắc, Tô Tô tỷ ngươi cũng không kém a, tại trong chum nước đều phủ lên rồi. Nhưng là so với ngươi đến, ta coi như tự ti mặc cảm đi." Mễ Tô trong mắt tràn đầy ước ao và hâm mộ, cái này nếu để cho Trần Sinh nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, không phải đến sướng chết hắn. "Tô Tô tỷ, ngươi loạn nói cái gì đó?" Hạ Vũ Giao khuôn mặt đỏ lên, không khỏi xoay người sang chỗ khác. "Ông trời của ta, cái mông cũng lớn như thế. Ai nha, người ta không muốn để ý đến ngươi." Hạ Vũ Giao mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nhiều vẻ kiêu ngạo. Đồng thời trước mắt không khỏi lần nữa hiện ra Trần Sinh kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cùng tám khối cơ bụng cùng áo lót tuyến. Hạ Vũ Giao không khỏi cảm thấy mặt càng nóng, không biết có phải hay không là nước tắm quá nóng nguyên nhân. Đỉnh đầu vòi hoa sen đem hợp thành tuyến giọt nước vung vãi tại Hạ Vũ Giao bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên lưng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ướt đẫm. "Tiểu Giao, ngươi thế nào?" Mễ Tô thấy Hạ Vũ Giao ngơ ngác đứng tại chỗ, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. "Không có, không có gì." Hạ Vũ Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng nói rằng, "Tô Tô tỷ, ta rửa sạch, đi trước rồi. Chờ ta một chút, ta xông một lần thân thể liền đi." Mễ Tô theo dục cang bên trong đứng lên, chậm rãi đi đến Hạ Vũ Giao trước mặt bắt đầu xông trên người bọc biển. Hai người xông sạch sẽ thân thể, chùm lên một cái khăn tắm hướng trên giường đi đến. Mễ Tô nhìn thoáng qua trong phòng ngủ ngay tại thổi tóc Tống Thiên Thiến, tò mò hỏi, "Thiên Thiến, Tiểu Nhu đâu, nàng không phải cùng đi với ngươi phòng khác tắm rửa sao?" "Không biết rõ nha, nàng tẩy rất nhanh, sau đó đã không thấy tăm hơi." "Kỳ quái, bình thường không phải nàng chấm nhất sao?" Mễ Tô lắc lắc đầu nói, "Cái này bốn chị em chuyển đến biệt thự, cũng ở tại cùng một cái phòng. Vì thế còn chuyên môn tại trên mạng làm theo yêu cầu một cái hơn 3 mét rộng giường lớn. Chẳng lẽ Tiểu Nhu nàng Hạ Vũ Giao giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên dậm chân một cái?" "Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật là gà tặng." Sáng sớm hôm sau, chúng nữ ăn sáng xong, thật tốt ăn mặc một phen. Hôm nay muốn đi tham gia xe dương, tự nhiên là muốn thật xinh đẹp. Bất quá, đám người ở trong duy nhất không có ăn mặc chính là Diệp Chi Thu. Nàng vẫn như cũ mặc đồ mặc ở nhà, thậm chí liền trên người tạp dề đều không có hái xuống. "Thu tỷ, chuẩn bị xuất phát đi. Tống Tiến Tiến hưng phấn nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Diệp Chi Thu vừa cười vừa nói, ai nha Thu tỷ, liền cùng ta cùng một chỗ đi chơi một chút đi. Ta từ nhỏ đã sợ hai ô tô, hơn nữa ta liền bằng lái đều không có, thật đối xe dương không hứng thú. Các ngươi đi chơi đi, ta một hồi đi phòng tập thể thao luyện yoga. Diệp Chi Thu như nói thật nói. Những ngày này, Diệp Chi Thu nhìn thấy Trần Sinh bên người nữ sinh nguyên một đám không năm ánh sáng nhẹ xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ thon thả, mặc vào gợi cảm quần áo, lộ ra rất là cao cấp, không như chính mình. Mông lớn ngực lớn, xuyên rộng rãi điểm quần áo đều lộ ra rất mập. Có lẽ đây chính là giữa người và người khác biệt. Có chút nữ sinh vô cùng hâm mộ người khác trước sau lồi lõm tốt dáng người, thậm chí cả ngày đi phòng tập thể thao luyện sâu ngồi xổm, lộ sát, chính là vì luyện được dạng này dáng người. Nhưng cũng có chút nữ sinh cảm thấy gầy mặc quần áo tài cao cấp. Bất quá đứng tại nam sinh góc độ, đa số còn là ưa thích có chút thịt thịt nữ sinh. Đám người thấy Diệp Chi Thu sát thực đối xe dương không hứng thú, cũng không nhiều khuyên. Lần này, Trần Sinh, Lý Sa cùng Bạch Lạc Nhan một chiếc xe. Mẹ Tô bốn người mở ra khác một chiếc xe. Mấy người mới vừa lên xe, Trần Sinh liền đã thông Trương Sở Kiều điện thoại. Sở Kiều, chúng ta đã ngồi lên xe. Sinh ca, xe dương vé vào cửa ta đã chuẩn bị xong, biển số xe của các ngươi hảo ta cũng báo lên, có thể trực tiếp đình chỉ tới VIP dừng xe khu. Chúng ta hội trường Đông Môn tập hợp. Tốt, một hồi thấy. Cử hành xe phát triển địa phương tại Thiên Hải thị trong hội trường, cũng không tính xa. Ước chừng 40 phút đường xe. Đi vào hội triển trung tâm sau. Mẹ Tô cho Trần Sinh gọi điện thoại tới. Trần Sinh ca ca, VIP dừng xe khu xe cũng không ít, trước mắt không có dựa chung một chỗ xe chống bị. Nếu không chúng ta riêng phần mình sau khi đậu xe xong lại tập hợp. Tốt, các ngươi sau khi đậu xe xong đem vị trí phát cho ta. Bạch Lạc Nhan lái xe, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem xe đỗ vào đi. Hô, rốt cục tiến vào. Bạch Lạc Nhan thật dài thở ra một hơi. Ngươi kỹ thuật này không được a, lâu như vậy mới đi vào. Trần Sinh trêu ghẹo nói. So với lần trước tốt hơn nhiều, lần trước cũng không vào đi. Lý Sa nghe hai người đối thoại, lắc lắc đầu nói, các ngươi đây là cái gì hổ lang chi tự a? Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại, nhịn không được thở dài nói, cái này bãi đậu xe dưới đất không tín hiệu, đi tìm kiếm Mẹ Tô các nàng ở đâu. Một bên khác, Mẹ Tô bốn người cũng rất nhanh đã tìm được một cái xe chuẩn bị. Các nàng vừa đem xe đỗ vào đi lúc, một chiếc Land Rover rèn rộ vợ liền lái tới. Uy, các ngươi đem xe lái đi ra ngoài, xe này vị là ta trước nhìn thấy. Một người mặc tây trang nam tử la lớn. Không phải, chúng ta đều đem xe đều đình chỉ tiến vào, ngươi mới tới. Xe này vị sao có thể coi như các ngươi đây này? Mẹ Tô có chút không vui về đối nói. Đang khi nói chuyện, Mẹ Tô bọn người trực tiếp từ trên xe đi xuống, chuẩn bị rời đi nơi đây. Mà đúng lúc này, đường hổ cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra một tên mập cùng một cái ăn mặc mười phần yêu diễm mỹ nữ. Thức thời, mau đem lái xe đi. Biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Vị này chính là Thiên Hải thị Triệu gia tam công tử Triệu Sâm. Triệu Sâm bên cạnh yêu diễm nữ tử ôm lấy ngực, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói. Chương 95, quỳ xuống nói xin lỗi chương 95, quỳ xuống nói xin lỗi ngay sau đó, lại có một chiếc xe lái tới. Xe trong nháy mắt đi xuống mấy cái thuần một sắc tây trang trắng hán. Cầm đầu một cái giữ lại đầu đinh nam tử không người nói, "Sâm thiếu, ngài không có sao chứ?" Triệu Sâm khoát tay áo, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mẹ Tô bọn người, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây không phải run nhìn sật gần rất hỏa bốn cái mèo rừng nhỏ nữa đoàn sao? Cảm giác mấy người so trong video xinh đẹp hơn. Các ngươi lui xuống trước đi. Triệu Sâm làm sửa lại một chút quần áo, đi đến Mẹ Tô trước mặt bắt chuyện nói, mấy vị mỹ nữ, vừa mới là ta mạng muội. Ta là các ngươi trung thực fan hâm mộ, có thể không có thể cùng các ngươi phiếm vài câu. Mẹ Tô nhìn thấy mấy người, trong nháy mắt biến cảnh rất lên. Thật không tiện, chúng ta bạn trai vẫn chờ chúng ta đây. Mẹ Tô lạnh lùng trả lời. Sau đó lôi kéo Hạ Vũ giao bọn người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Triệu Sâm ngăn khuất Mẹ Tô mấy người trước mặt, cười tủm tỉm nói, các ngươi hẳn là tới này trực tiếp a. Ta cùng nơi này chủ sự Phương rất quen, có thể để các ngươi đi bộ phận dương trong xe trực tiếp. Không bằng chúng ta trước thêm hệ chat, các ngươi có gì cần có thể liên hệ ta. Không cần. Mẹ Tô gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Mẹ nó, chúng ta Sâm thiếu cho các ngươi mặt đúng không? Đầu đinh nam đi lên phía trước, hung hắn nói. Mẹ Tô ổn định lại tâm thần, cố giả bộ chấn định nói rằng, nơi này là hội trường, các ngươi đừng làm loạn. Hội trường thế nào? Ai dám quản chúng ta Sâm thiếu? Ai có thể quản được? Đừng nói các ngươi, chính là chỗ này chủ sự Phương đều phải cho chúng ta Sâm thiếu một bộ mặt. Đầu đinh uy nói. Các ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đầu đinh nam cắn răng nói rằng. Cút sang một bên, thế nào cùng mấy vị mỹ nữ nói chuyện đâu. Triệu Sâm một bàn tay quất vào đầu đinh nam trên mặt, sau đó cười ha hả nhìn về phía Mẹ Tô bốn người. Ta biết các ngươi là bốn cái mèo rừng nhỏ thành viên. Kỳ thật ta chính là muốn quen biết các ngươi một chút mà thôi. Thiên Hải thị lớn nhất tập đoàn một trong vạn hào tập đoàn các ngươi hẳn là nghe qua. Đúng là chúng ta nhà sản nghiệp. Mẹ Tô nghe được về sau phát ra cười lạnh một tiếng. Lao nương không cần biết ngươi là cái gì tập đoàn. Ngược lại lao nương về sau cũng không có ý định trực tiếp. Dù cho cùng các ngươi Triệu gia xảy ra mâu thuẫn cũng không quan trọng. Mẹ Tô dứt khoát nghiêng đầu đi không để ý đối phương. Đối mặt Mẹ Tô không nhìn, Triệu Sâm lập tức cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hắn vừa định mở miệng giáo huấn đối phương vài câu, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng thắng xe. Ngay sau đó chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chị dâu nhóm, các ngươi không có sao chứ? Người tới chính là Trương Sở Tiểu. Mẹ Tô nhìn thấy Trương Sở Tiểu, vừa cười vừa nói, Trương Sở Tiểu, là ngươi à? Chị dâu, anh ta đâu? Trần Sinh ca ca tại dừng xe, một hồi liền tới. Trương Sở Tiểu, tại sao là ngươi tiểu tử? Triệu Sâm thấy rõ ràng người tới sau, có chút kinh ngạc nói. Trương Sở Kiều theo thanh âm nhìn lại, phát hiện lại là bức tỷ tỷ mình thông gia Triệu gia tam công tử Triệu Sâm. Nhìn không được phản trào phúng, thế nào, ngươi có thể tới này ta lại không thể tới. Ngươi, nhận biết mấy người các nàng? Triệu Sâm nhìn về phía Mễ Tô đám người nói. Chị dâu ta có thể không biết sao? Trương Sở Kiều phân tích một chút trước mắt tình thế, cao mày hỏi, chị dâu, cái này lợn chết vừa mới có phải hay không tại bắt chuyện các ngươi? Mễ Tô gật gật đầu, không sai, người này không phải tìm chúng ta muốn mẹ chát. Ta không cho, hắn bất tại cái này không để chúng ta đi. Ta mẹ nó. Trương Sở Kiều trong nháy mắt bạo nộ rồi, Triệu Sâm, con mẹ nó ngươi chẳng sống, dám đào ta sinh ca góc tường. Sinh ca. Triệu Sâm trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Không nhớ rõ Trương Sở Kiều có như thế một cái đại ca a. Hơn nữa, hắn vừa vặn giống gọi mình. Lợn chết. Trương Sở Kiều, con mẹ nó ngươi mắng ai lợn chết đâu. Có phải hay không muốn chết? Trương Sở Kiều khỏe miệng nhẹ cười, lão tử chính đang chửi ngươi. Quên lần trước lão tử một quyền đem ngươi làm nằm xuống. Ngươi. Triệu Sâm theo bản năng lui lại một bước. Bất quá hắn lại nghĩ tới phía bên mình 5-6 người. Sợ cọp lông a. Trương Sở Kiều, lão tử lần này muốn ngươi để mặt. Triệu Sâm cắn răng, đối bên người tiểu đệ nói rằng, các ngươi lên cho ta, đánh chết Trương Sở Kiều cậu tạm chúng này. Là, Sâm thiếu. Vừa dứt lời, mấy người liền xông tới, cùng Trương Sở Kiều xoay đánh nhau. Trương Sở Kiều thân thể cũng không cường tráng, rất nhanh liền bị đám người đánh ngã xuống đất. Cứu mạng a, người tới đây mau. Mẹ Tô bọn người lớn tiếng la lên. Mấy người các ngươi câm miệng cho ta. Triệu Sâm bên người yêu diễm nữ tử mắng. Chị dâu, các ngươi chạy mau. Trương Sở Kiều ôm đầu, la lớn. Mẹ nó, trước quản tốt chính ngươi a. Triệu Sâm đi ra phía trước, mạnh mẽ đá Trương Sở Kiều một ước, để ngươi lần trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh ta. Dừng tay cho ta. Nơi xa, nghe được động tĩnh Trần Sinh hét lớn một tiếng, sau đó dùng so bún còn tốc độ nhanh lao đến. Trần Sinh ca ca, ngươi đã đến. Mẹ Tô hưng phấn hô. Lúc này Trần Sinh, trải qua nhiều lần thuộc tính cơ sở tăng lên, đã đạt đến 76kg. Sớm đã không là lúc trước cái kia chỉ có 72kg của điện. Chúng nữ nhìn thấy hắn, lập tức có cảm giác an toàn. Triệu Sâm nghe được Trần Sinh hét to âm thanh, không khỏi đình chỉ động tác trong tay. Trương Sở Kiều thừa cơ từ dưới đất bò dậy, đứng ở Trần Sinh bên cạnh. Trần Sinh nhíu mày, chậm rãi đi đến Triệu Sâm trước mặt, xoay tròn cánh tay, hung hăng rút Triệu Sâm một bạt hai, ba, trực tiếp đem cái sau rút ngã xuống đất. Trương Sở Kiều một bước, Mễ Tô bốn người một bước, Triệu Sâm thủ hạ một bước, ngồi dưới đất Triệu Sâm càng là trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, đầu góc đều ông ông. Sở Kiều, chuyện gì xảy ra? Trần Sinh nhìn thoáng qua trên đất Triệu Sâm, lạnh lùng hỏi. Trương Sở Kiều trong lòng lập tức dâng lên một tia ấm áp. Sinh ca chính là trưởng nghĩa, đánh trước hỏi lại. Sinh ca, tên chó chết này dám cùng chị dâu muốn mẹ chặt, chị dâu không cho, hắn liền tại cái này ra mặt dạy. Ta đi vào cái này về sau mắng hắn vài câu, hắn còn đánh ta. Trương Sở Kiều chỉ vào Triệu Sâm nói rằng. Ngoa tạo, các ngươi còn thất thần làm gì, đánh cho ta chết cái này chó tệ. Triệu Sâm lấy lại tinh thần, chỉ vào Trần Sinh mắng. Đầu đinh nam bọn người cái này mới phản ứng được, cùng một chỗ hướng Trần Sinh xông lại. Sinh ca cẩn thận, tên kia lượn qua. Trương Sở Kiều la lớn. Đồng thời, hắn hướng chính mình ra xe đi đến, từ bên trong lấy ra một cây gậy bóng chảy. Nhưng mà, chờ hắn trở về lúc, ngoại trừ Triệu Sâm bên ngoài, tất cả mọi người đã nằm trên mặt đất, không thể động đậy, giống như chó chết. Mẹ Tô bọn người giờ phút này tất cả đều sợ ngây người. Đại gia căn bản không có thấy rõ Trần Sinh như thế nào ra tay, chiến đấu liền kết thúc. Trần Sinh chậm rãi đi đến Triệu Sâm trước mặt, từng chữ nói ra mở miệng nói, quỳ xuống, xin lỗi. Triệu Sâm mồ hôi trên trán đều đi ra. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không thanh? Trần Sinh một cái tạo đường thối, trực tiếp đem Triệu Sâm thân thể đều đá ngang qua đến. Sau đó, Trần Sinh lại rút lơ lửng giữa không trung Triệu Sâm một bàn tay, trực tiếp đốn nắn thân thể của đối phương, nhường vững vàng té quỵ dưới đất. Ngoa tạo, Sinh ca ngươi cũng quá ngu bước đi. Một bên Trương Sở Kiều nhịn không được nói rằng. Trần Sinh vừa muốn sau đó giáo huấn một chút Triệu Sâm. Lúc này, đám người sau lưng truyền đến thanh âm của một nữ tử, các ngươi hết thể dừng tay cho ta. Chương 96, Lý Thanh Linh chương 96, Lý Thanh Linh đám người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ba cái mang theo công tác chứng minh nữ tử từ nơi không xa đi tới. Người cầm đầu, mặc một thân màu xanh đậm âu phục, đi một cái mười phần một mạc đuôi ngựa. Dù cho hóa thành đạm trang, vẫn như cũ đó có thể thấy được người này tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại. Bất quá trên người người này chỗ tản ra khí thế, lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Triệu Sâm nhìn người tới, trong mắt chừng cùng bóng đèn như thế. Sau đó lộn nhào hướng nữ tử chạy tới. Lý tiểu thư, ngài nhưng phải là ta chủ trì công đạo a. Tiểu tử kia vừa mới kém chút đem ta đánh chết. Trương Sở Kiều theo thanh âm nhìn hướng người tới, con người bỗng nhiên co vào. Ngoa tào, nàng làm sao tới cái này? Âu phục nữ tử nhìn lướt qua xương mặt xương mũi Triệu Sâm, có chút nhíu nhíu mày lại cọp lông. Triệu Sâm, Trương Sở Kiều, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Sâm nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào Trần Sinh đám người nói, Lý tiểu thư, những người này đoạt xe của ta bị. Xem như một gã hợp cách tuân theo luật pháp công dân, ta đối bọn hắn lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Kết quả, bọn hắn không nói hai lời đi lên liền đánh ta, còn để cho ta dập đầu nhận lầm. Mẹ Tô bọn người còn chưa kịp giải thích, Trương Sở Kiều trong nháy mắt bạo khởi. Triệu Sâm, ngươi ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi đoạt chỗ đầu, mà lại là các ngươi động thủ trước đánh ta. Trần Sinh cũng đứng ra, nhìn không được giễu cợt nói, thế nào, ngươi vừa mới động thủ đánh bằng hữu của ta thời điểm không phải rất phách lối sao, thế nào lúc này lại bắt đầu trang người bị hại. nơi này có giám sát, muốn hay không điều ra đến xem. Triệu Sâm nghe nói như thế, lập tức sợ. Cái này muốn thật sự là xuất ra giám sát, mình đương nhiên cũng có phần trách nhiệm. Âu phục nữ tử mặt lộ vẻ không vui, thanh âm bên trong mang theo một chút uy áp. Xe Dương lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi muốn tiếp tục tại cái này náo sự, liền để cục cảnh sát người qua đến giải quyết. Lý tiểu thư, kỳ thật chúng ta vừa mới chính là đùa giỡn đâu. Triệu Sâm nhìn về phía Trương Sở Kiều, Tề Mi lộng nhăn nói, Sở Kiều, chúng ta vừa mới có phải hay không tại đùa giỡn? Trương Sở Kiều trầm tư một lát, khẽ gật đầu. Lý tiểu thư, Triệu Sâm nói không sai, chúng ta xác thực mở trò đùa. Việc này thật muốn tích cực, phía bên mình cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa Triệu Sâm thủ hạ thụ thương nghiêm trọng hơn, khả năng đã cấu thành vết thương nhẹ. Nếu là đem Mũ Thúc Thúc gọi tới, nói không chừng sẽ để cho Trần Sinh đi vào uống trà. Triệu Sâm nhìn về phía Âu phục nữ tử, cười định nói, Lý tiểu thư, đúng là hiểu lầm một trận. Thật không tiện, chậm trễ ngài thời gian quý giá. Tất cả giải tán đi. Âu phục nữ tử lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên biết Song Phương vừa mới đang đánh nhau, nhưng Triệu gia cùng Trương gia cũng coi là vốn là có mặt mũi gia tộc. Thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện cũng không tốt kết thúc. Hơn nữa cái này cũng không thuộc về mình phạm vi chức trách bên trong chuyện, nàng cũng không tiện đúng tay. Lý tiểu thư, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Dứt lời, Triệu Sâm cho tiểu đệ của mình một ánh mắt. Các tiểu đệ ngầm hiểu, xám xịt đi theo Triệu Sâm sau lưng rời đi. Sâm thiếu, cô nương kia là ai a? Nhìn qua rất như bức a. Đầu Đinh Nam che lấy bị đau ngực, thử lấy răng nói rằng. Thảo, con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút, kia là thị chúng ta người đứng đầu thiên kim. Triệu Sâm nhìn thoáng qua sau lưng, hung hăng nói, mẹ nó, thù này lao tử nhớ kỹ, nhất định phải báo thù, cái kia cẩu vật cũng dám nhường Sâm thiếu giật đầu. Thảo, con mẹ nó ngươi còn dám xách việc này. Triệu Sâm mạnh mẽ cho Đầu Đinh Nam một bạt hai. Sâm thiếu, ta sai rồi. Đầu Đinh Nam bụng mặt, vẻ mặt cầu xin nói rằng, đem thủ hạ ngươi đám kia huynh đệ đều gọi đến, chờ triển hội kết thúc sau chắn hắn nha. Yên tâm đi Sâm thiếu, ta cái này đi giao người. Một bên khác, Âu phục nữ tử nhìn về phía Trần Sinh bọn người, trên đại thể đoán được chuyện đã xảy ra. Trương Sở Kiều, mấy người các ngươi cũng là tới tham gia xe phát triển. Đúng vậy Lý tiểu thư. Trương Sở Kiều ngữ khí cung kính nói. Ân. Nếu là gặp phải phiền toái, tìm hội trường bảo an hoặc là nhân viên công tác ra mặt giải quyết, không cần áp dụng loại này cực đoan thủ đoạn. Đa tạ Lý tiểu thư phê bình chỉ chính, chúng ta lần sau chú ý. Trương Sở Kiều liên tục cười làm lành nói. Âu phục nữ tử gật gật đầu, sau đó mang theo hai cái nhân viên công tác rời đi. Trương Sở Kiều nhìn thấy ba người đi xa sau, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ta đi. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới chỗ này. Vừa mới nữ tử kia là ai? Trần Sinh kinh ngạc mở miệng nói. Tuy nói Trần Sinh cũng không nhận ra nữ tử kia, nhưng từ đối phương trên người tán phát ra khí thế, cùng Triệu Sâm cùng Trương Sở Kiều đối đãi người này thái độ, đầy đủ đó có thể thấy được người này địa vị không tầm thường. Sinh ca, ngươi liền nàng cũng không nhận ra a? Trương Sở Kiều làm sửa lại một chút kiểu tóc, cười khổ một tiếng, nàng là Thiên Hải thị thị ủy thư ký nữ nhi, Lý Thanh Linh. Cái gì? Thị ủy thư ký nữ nhi? Mễ Tô không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trách không được các ngươi đều đúng nàng tất cung tất kính. Nàng làm sao lại tới chỗ như thế? Hạ Vũ Giao cũng tò mò truy vấn. Hại, loại này cỡ lớn xe dương, lần nào không được phái ra mấy cái quan phương người. Lý Thanh Linh là cục thương vụ, chuyện xui xẻo này tự nhiên mà vậy rơi xuống trên đầu của nàng. Trương Sở Kiều thuận miệng nói rằng, trách không được nàng nhận biết hai người các ngươi. Đi thôi, chúng ta tiên tiến hội trường. Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy người thông qua ga ra tầng ngầm thang máy, rất nhanh liền đi tới hội triển trung tâm cổng. Lúc này, mấy tên nhân viên công tác đang kiểm tra ra trận khoán. Trương Sở Kiều đem ra trận khoán đưa cho nhân viên công tác sau, đột nhiên phát hiện người trước mắt nhìn rất quen mắt. Đây không phải Trần Sinh bạn cùng phòng Giang Đào sao? Đào ca. Giang Đào cũng nhận ra Trương Sở Kiều, kinh ngạc nói, "Tiểu ca, ngươi thế nào cũng tới chỗ này? Ta là cùng Sinh ca cùng một chỗ tới." "Sinh ca?" Giang Đào nhìn về phía Trương Sở Kiều sau lưng, kinh hỉ nói, "Ngoa tạo, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi." "Lão Giang, ngươi tới đây là kiêm chức vẫn là?" Trần Sinh hiếu kỳ dò hỏi. "Ta là hội triển trung tâm thực tập sinh." Giang Đào nhìn thoáng qua Trần Sinh mỹ nữ bên cạnh, trong lòng âm thầm liễu lưới. Tiểu tử này có thể a? Vậy mà mang nhiều mỹ nữ như vậy tới tham gia xe dương. Giang Đào vừa muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên ý thức được chính mình còn đang làm việc. Sinh ca, các ngươi đi vào trước, chờ ta làm xong lại đi qua tìm các ngươi. Tốt, vậy chúng ta đi vào trước. Trần Sinh cười cười, lập tức tiến vào hội triển trung tâm bên trong. Lúc này, hội triển trung tâm đã người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người vây quanh các loại xe sang trọng chụp ảnh. Đương nhiên, cũng có người ý không ở trong lời. Bọn hắn chỉ là vì đến xem người mẫu xe hơi. Trong điện thoại di động ảnh chụp tất cả đều là người mẫu xe hơi là tả. Dù sao đây là bọn hắn là số không nhiều có thể quang minh chính đại đập mỹ nữ cơ hội. Trương Sở Kiều tiếp điện thoại, sau đó nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, Sinh ca, nếu không các ngươi trước đi dạo, ta đi tìm một cái tiền tấn lai. Nếu như các ngươi coi trọng xe gì, có thể trực tiếp nói cho ta, ta đến liên hệ xe thương. Sở Kiều, vất vả ngươi. Trần Sinh trả lời. Hắc hắc, Sinh ca ngươi quá khách khí. Trương Sở Kiều gãi đầu một cái, rất nhanh biến mất trong đám người. Không có người ngoài ở đây, chúng nữ hiển nhiên bung ra rất nhiều. Nơi này xe cũng quá đẹp a, mỗi một chiếc đều nhìn qua giá cả không ít. Hạ Vũ Giao nhịn không được tán dương. Đúng vậy a, các ngươi nhìn chiếc kia Bentley, thật sự là quá khốc. Lý Sa ánh mắt mê ly nói rằng, ta cảm giác vẫn là siêu xe đẹp mắt. Nhìn chiếc xe kia tiêu chí, tựa như làm cờ lạ diện a. Mẹ Tô chỉ vào một chiếc siêu xe nói rằng, Trần Sinh nhìn về phía chúng nữ, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ cần là nơi này có thể mua được xe, đại gia tùy ý chọn tùy tiện tuyển.
Chương 97, hoa bốn cái nhỏ mục tiêu mua xe. Chương 97, hoa bốn cái nhỏ mục tiêu mua xe. Chúng nữ nghe xong, tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Trần Sinh.
Trần Sinh ca ca, ngươi không phải đã cho quà chúng ta tiền sao?
Hạ Vũ Giao tò mò hỏi.
À, những số tiền kia lưu cho mấy người các ngươi làm tiền tiêu và ta mua xe tiền, ta bỏ ra.
Trần Sinh ca ca, ngươi quả thực là quá bá đạo, ta rất thích.
Hạ Vũ Giao căn bản không quan tâm người chung quanh ánh mắt, trực tiếp tại Trần Sinh trên mặt hôn một cái.
Trần Sinh ca ca, vậy ta liền không khách khí đi, người ta cũng nghĩ mua.
Siêu xe.
Mẹ Tô có chút ngượng ngùng nói rằng.
Ta cũng cần mua siêu xe, dạng này ta liền có thể mang Trần Sinh ca ca hóng gió.
U Tiểu Nhu kéo Trần Sinh cánh tay, vẻ mặt thành thật nói rằng.
Tốt ngươi U Tiểu Nhu, bình thường nhìn ngây ngô, không nghĩ tới ngươi mới là bốn người chúng ta bên trong nhất gà tặc một cái kia.
Buổi tối hôm qua một chút mất tập trung, vậy mà để ngươi nhanh chân đến trước Hạ Vũ Giao bóp lấy eo, giả bộ tức giận nói.
Tiểu Giao, nhiều người như vậy, không nên nói lung tung có được hay không?
U Tiểu Nhu nhìn thoáng qua bốn phía, có chút ngượng ngùng nói rằng.
Sợ cái gì, ngược lại người khác lại nghe không hiểu.
Hạ Vũ Giao vẻ mặt cười xấu xa.
U Tiểu Nhu gấp mặt đỏ bừng, nhưng căn bản bất lực phản bác.
Đại gia mau nhìn, chiếc xe kia tựa như là làm bùa gọi ý nhỉ về nẹ nọ.
Tống Thiến Thiến chỉ vào một chiếc lục sắc xe thể thao nói rằng.
Làm bùa gọi ý nhỉ về nẹ nọ đều nát đường cái.
Hạ Vũ Giao nói xong, lại bổ sung, ý tứ của ta đó là chiếc xe kia tại màn kịch ngắn cùng trong tiểu thuyết đều nát đường cái, cơ hội nhân thủ một chiếc.
Hắc hắc, ta chính là ưa thích chiếc xe này.
Chiếc xe này quá khốc.
Tống Thiến Thiến vẻ mặt ước mơ nói.
Ta chưa từng nghe qua xe này đến mấy trăm vạn a.
Mẹ Tô chen miệng nói.
Không, chiếc xe này 90 triệu tả hữu.
Một mực không lên tiếng Lisa bỗng nhiên mở miệng nói.
Cái gì đồ chơi, 90
triệu.
Mẹ Tô kinh ngạc cái cầm đều nhanh rớt xuống đất.
Nếu như nói một căn biệt thự 90 triệu, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hoa 90 triệu mua một chiếc xe, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Ta đi, xe này mắc như vậy sao?
Vậy ta vẫn nhìn xem khác xe a.
Tống Thiên Tiến trước kia cũng chỉ là nghe qua độc dược cái này xe.
Không biết rõ giá tiền của nó vậy mà tiếp cận một cái nhỏ mục tiêu.
Đã ưa thích chiếc xe này, vậy thì dự định xuống tới, tỉnh bị người khác cướp đi.
Trần Sinh đang khi nói chuyện, đã đem làm bùa gọi ý nhị vệ nẹ nọ ảnh chụp phát cho Trương Sở Kiều.
Sở Kiều, giúp ta dự định một chút chiếc xe này.
Rất nhanh, đối diện liền phát tới tin tức.
Ca, chiếc xe này là làm bùa gọi ý nhị vệ nẹ nọ, ước chừng 90 triệu.
Tiền Tấn Lai nói muốn dự định, trước tiên cần phải giao 10 triệu tiền đặt cọc.
Đem tài khoản phát cho ta.
Không bao lâu, đối diện liền phát tới một cái ngân hàng tài khoản.
Trần Sinh rất nhanh liền gửi tới một khoản chuyển khoản.
Nửa ngày qua đi, Trương Sở Kiều bỗng nhiên âm thanh run rẩy gọi điện thoại tới.
Sinh ca, ngươi chuyển sai.
Là 10 triệu, không phải một ức.
Một đằng sau 70.
Trần Sinh mỉm cười nói, ta đương nhiên biết xoay qua chỗ khác 100 triệu.
Ta muốn mua không chỉ một chiếc xe, một khoản giao tiền đặt cọc quá phiền toái.
Sinh ca, đối ngươi ta chỉ có thể nói hai chữ, ngưu bức.
Tiểu tử ngươi lại tới.
Trước dạng này,
Trần Sinh cúp điện thoại, nhàn nhạt mở miệng nói, độc dược đã dự định, đại gia tiếp tục xem xe.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau,
tiếp cận một cái nhỏ mục tiêu xe.
Nhanh như vậy liền đánh nhịp quyết định,
có phải hay không có chút quá loa?
Bất quá Trần Sinh từ trước đến nay tài đại khí thô, các nàng đã bắt đầu quen thuộc.
Dù là Trần Sinh ngày nào nói mình có thể mua xuống một tòa cao ốc, cũng chẳng có gì lạ.
Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người tại chọn lựa thích ô tô cuối cùng.
U Tiểu Nhu tuyển một chiếc giá trị hơn 50 triệu bù gạ tỷ chỉ rộng.
Hạ Vũ Giao cùng Mễ Tô đều chọn là 50 triệu tả hữu vậy gần y.
Lisa tuyển một chiếc Bentley AEN ngạt MacBook.
Xe này tuy nói mới hơn 10 triệu, nhưng vẻ ngoài 10 phần đại khí.
Lisa một cái liền chọn chúng chiếc xe này.
Ngoài ra, xe này không gian so xe thể thao lớn hơn nhiều.
Lần trước chính mình muốn cùng Trần Sinh ngồi phe ra gì F80 bên trong nói chuyện tiếng, căn bản không thi triển được.
Bạch Lạc Nhan lúc đầu không muốn mua xe.
Bất quá Trần Sinh vẫn là cho nàng chọn lấy một chiếc hơn 40 triệu siêu xe, Aston Martin và kỳ gì.
Cái này khiến Bạch Lạc Nhan rất là cảm động.
Chúng nữ mua được ngưỡng mộ trong lòng sau xe, Trần Sinh bên thai lại vang lên liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm.
Bạch Lạc Nhan độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 93.
Hạ Vũ Giao độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 91.
Mễ Tô độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 92.
U Tiểu Nhu độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 92.
Tống Tiến Tiến độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 91.
Lisa độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 93.
Túc chủ thuộc tính cơ sở 35, trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 305 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm.
Về phần tại sao U Tiểu Nhu tăng thêm 2 điểm độ thiện cảm?
Nguyên bản buổi tối hôm qua, U Tiểu Nhu độ thiện cảm lập tức liền muốn nâng lên.
Nhưng bởi vì thao tác sai lầm,
không có tăng thêm.
Đương nhiên, cụ thể chi tiết không tiện quá nhiều thảo luận.
Đặt trước xong sau xe,
Mễ Tô đi đến Trần Sinh bên người, ôn nhu nói, "Trần Sinh ca ca, ngươi trước kia phe ra gì còn không có xây xong, nếu không ta mua cho ngươi một chiếc xe trước mở ra."
"Đúng vậy a Trần Sinh ca ca, để chúng ta mua cho ngươi chiếc xe à, ngược lại tiền này cũng là ngươi cho chúng ta."
Hạ Vũ Giao nháy mắt, vẻ mặt thành thật nói rằng,
"Cũng tốt."
Trần Sinh cũng không có cự tuyệt.
Ngược lại nữ sinh chủ động cho mình dùng tiền, cũng sẽ không chụp chính mình người tài khoản tiền.
Ngoài ra, tại nam nữ chung đụng quá trình bên trong, nếu như nhà trai một mặt nỗ lực, không nhất định là chuyện tốt.
Tương phản,
còn có thể nhường nữ sinh dưỡng thành ỷ lại, cho rằng cái này là chuyện đương nhiên.
Nhưng nếu như nữ sinh cũng bằng lòng tại chút tình cảm này bên trong nỗ lực, dạng này tình cảm sẽ càng thêm đáng tin.
Trần Sinh tuyển một chiếc giá trị tiếp cận 100 triệu tẩy gani hủ hệ dạ.
Đặt trước xong sau xe, Trần Sinh mang theo chúng nữ tới phòng làm việc ký hợp đồng. Dựa theo hợp đồng ước định, từ xe thương phụ trách đem ô tô đưa đến đàn cung sơn trang. Sinh ca, ngươi thật sự là quá nhu bức, vậy mà bỏ ra bốn nhỏ mục tiêu mua xe. Trương Sở Kiều thấy Trần Sinh ký xong hợp đồng, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Con người của ta tương đối công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trần Sinh nói đùa. Trên thực tế, mặc dù mấy vị nữ sinh hiện tại dùng tiền không cách nào trở lại hiện, nhưng như cũng có thể vận dụng hệ thống tài khoản tiền. Mỗi ngày nhìn thấy hệ thống tài khoản tiền càng ngày càng nhiều, Trần Sinh cũng là có chút đau đầu. Lão bản, ta có thể đi trong xe nhìn một chút đồ vật bên trong sao? Tống Tiến Tiến nhìn về phía xe thương hỏi. Vị nữ sĩ này, các ngươi đã thanh toán tiền đặt cọc, đương nhiên là có tư cách trong xe. Bất quá, xin đừng nên tùy ý khởi động cố xe, để tránh xảy ra bất trắc. Xe thương cung kính nói. Theo lý thuyết, hiện tại bất luận cái gì người không thể tùy ý tới gần biểu hiện ra xe sang trọng, chỉ có thể ở nơi xa chụp ảnh. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, người ta bỏ ra bốn nhỏ mục tiêu mua xe, ngươi còn bắt người ta làm người bình thường, chẳng phải là quá không biết làm người? Yên tâm đi, ta chính là đi vào chụp mấy tấm hình mà thôi. Tống Tiến Tiến trả lời. Ngay tại Trần Sinh bọn người ký hợp đồng trong lúc đó, Triệu Sâm bọn người đang vây quanh ở bảy gạn nhí hủ hệ dạ bên người soi mói. Đứng tại Triệu Sâm bên người yêu diệm nữ tử, đem thân thể mềm mại tới gần Triệu Sâm nói rằng: Sâm thiếu, người ta muốn đi trong chiếc xe này chụp tấm hình chiếu, có thể chứ? Ha ha, muốn nói người khác, có lẽ không có tư cách này. Nhưng là đối ta Triệu Sâm mà nói, coi như đơn giản nhiều. Triệu Sâm vẻ mặt đắc ý nói. Chương 98, ngươi không phải liền nữa thích người ta đốt sao? Chương 98, ngươi không phải liền nữa thích người ta đốt sao? Yêu diệm nữ tử nghe xong, kẹp lấy tiếng nói rằng: Sâm thiếu, ta liền biết người đối với người ta tốt nhất rồi. Nữ tử tên là Liễu Như Yên, là Triệu Sâm gần nhất vừa tìm một cái bạn gái. Như Yên, ca không thương ngươi ai thương ngươi? Đi, ca dẫn ngươi đi chụp ảnh. Triệu Sâm nắm cả nữ tử eo thon chi, vượt qua cảnh giới tuyến. Hai vị, xin dừng bước. Một bảo vệ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đồ hỗn trướng, chỉ bằng ngươi cũng dám cả ta. Triệu Sâm xoay người nổi giận mắng. Thật không tiện, chúng ta có quy định. Quy mẹ nó định. Đầu đinh nam đi tới hướng bảo an quát to, con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không à? Sâm thiếu ngươi cũng dám cản. Thật xin lỗi, chúng ta thật sự có quy định, khách nhân không có nói trước hẹn trước không thể tùy tiện tới gần dừng xe. Bảo an không người giải thích nói. Trên thực tế bảo an nói không sai. Giống thấy gan ý hủ hệ ra loại này xe sang trọng, chỉ có một ít cỡ lớn truyền thông, hoặc là có nhất định địa vị xã hội người mới có thể khoảng cách gần quan sát. Nếu không đại gia tùy tiện tới gần, nói không chừng sẽ sinh ra dốc thì có. Mẹ nó, ngươi lại nhiều bức bức một câu, lão tử nhường lão bản của các ngươi khai trừ ngươi, tin hay không? Triệu Sâm bị người ngăn lại, hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Vạn Hào tập đoàn nắm giữ hội triển trung tâm 20 cổ phần. Chính là hội triển trung tâm người phụ trách nhìn thấy chính mình, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà tại một cái bảo an trên thân ném đi mặt mũi. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Nếu không ta gọi điện thoại cùng cấp trên của ta xác nhận một chút. Bảo an nhìn ra người này không phải loại lương thiện, đội vàng nói tốt. Triệu Sâm đi đến bảo an trước mặt, vỗ vỗ cái sau bả vai nói rằng, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, lao tử gọi Triệu Sâm. Bảo an nghe xong như bị sét đánh. Thì ra người này chính là nổi tiếng xấu Vạn Hào tập đoàn Tam công tử. Thật xin lỗi Sâm thiếu, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Bảo an lau cái chán mồ hôi dị, nói liên tục xin lỗi. Nhanh lên cho lão tử mở cửa xe. Sâm thiếu, chìa khóa xe không ở ta nơi này còn không nhanh đi cầm. Là, Sâm thiếu. Bảo an không dám thất lễ, hướng văn phòng phương hướng đi chậm chậm. Mẹ nó, hôm nay thật xối quẩy, đụng phải toàn bộ là một đám đồ không có mắt. Triệu Sâm khí bụng một trống, đai lưng đều sắp bị căng đứt. Sâm thiếu, không nên tức giận nha. Liễu Như Yên hai tay vờn quanh ở Triệu Sâm cổ, thanh âm dụ hoặc nói, chờ trở lại nhà, người ta thật tốt cho ngươi giảm nhiệt nói câu nói này thời điểm. Liễu Như Yên trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười, tựa hồ muốn nói một cái mười phần mỹ diệu chuyện. Ha ha, ta có thể đợi không được lâu như vậy, đợi lát nữa đi với ta ga ra tầng ngầm. Sâm thiếu ngươi thật đáng ghét. Không qua người ta rất thích. Ha ha, nhỏ đốt hàng. Ngươi không phải liền nữa thích người ta đốt sao? Liễu Như Yên che miệng cười nói. Triệu Sâm tại Liễu Như Yên bờ mông mạnh mẽ vồ một hồi. Sau đó nhìn về phía đầu đinh nam hỏi, hỏi thăm rõ ràng sao? Sâm thiếu, đã hỏi thăm rõ ràng. Thiên Hải thị tuổi trẻ đời thứ hai không có để cho cái gì sinh ca. Ân, vậy thì dễ làm rồi. Lần này, lão tử nhất định khiến bọn hắn biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Triệu Sâm tay đột nhiên lại mạnh mẽ bấm một cái. A. Liễu Như Yên hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. Hai phút trước, hội triển trung tâm văn phòng. Xe thương theo một cái trong hòm sắt tìm ra mấy cái chìa khóa xe đưa cho Trần Sinh. Trần tiên sinh, đây là chìa khóa xe, xin ngài cất kỹ. Trần Sinh tiếp nhận chìa khóa xe, nhìn về phía chúng nữ mở miệng nói, đi thôi, đi xem một chút xe của chúng ta. Nói thật, nam nhân đến chết là thiếu niên. Đối với nắm giữ Sa Thần Thiên Phú Trần Sinh mà nói, hắn đối đầu máy yêu thích, muốn so chúng nữ manh liệt nhiều. Nếu không, chúng ta trước đi xem một chút Trần Sinh ca ca bảy gan nhỉ hủ mẹ dạ. Mẹ tôi đề nghị. Ta đồng ý. Để chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút, 9000 vạn hơn xe thể thao có phải hay không thêm một cái bánh xe. Hạ Vũ giao tràn đầy phấn khởi nói. Chúng nữ vây quanh Trần Sinh hướng Dương Vị đi đến. Trương Sở Kiều theo sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ai, ta lúc nào thời điểm khả năng cùng Sinh ca như thế tiêu xài a. Trần Sinh đám người đi tới bảy gan nhỉ hủ mẹ dạ Dương Vị lúc, Triệu Sâm mang tới bạn gái đang đứng tại trước xe tự chủ. Đang lúc nàng chuẩn bị ngồi vào nắp động cơ bên trên lúc,
Tống Tiến Tiến bỗng nhiên quát lớn, "Uy, ngươi làm gì chứ? Mau tránh ra." Liễu Như Yên bị giật nảy mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Bất quá thấy rõ người tới về sau, nàng đi đến Triệu Sâm sau lưng, vẻ mặt u hoán nhìn xem Tống Tiến Tiến. "Sâm thiếu, nàng vừa mới vậy mà giống người ta." Triệu Sâm hôm nay vốn là kìm nén đầy bụng tức giận, nhìn thấy chính mình bạn gái vậy mà tại trước mặt mọi người bị người giống to, lập tức lên cơn giận dữ. "Niệm đó, mấy người các ngươi âm hồn bất tán a. Lao tử tại cái này trong xe, liên quan quái gì đến các người? Chúng ta không có ngăn đón các ngươi trong xe, nhưng bằng hữu của ngươi mong muốn ngồi nắp động cơ bên trên chụp ảnh, cũng có chút quá mức à. Nói xe này tựa như là các ngươi mua như thế." Liễu Như Yên nuốt nuốt sợi tóc, vẻ mặt trào phúng nhìn về phía Tống Thiên Thiến, "Ù, nhìn ngươi tức giận như vậy, vừa mới nên sẽ không muốn khoảng cách gần chụp ảnh, bị bảo an từ chối a." Chậc chậc, "Thật đáng thương." Triệu Sâm cũng thừa cơ hề là đạo, "Các ngươi chỉ có thể xa xa nhìn xem, mà ta lại có thể khoảng cách gần thưởng thức. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Ta khuyên các ngươi vẫn là cảnh giác cao độ, cùng kia hai cái điều ti cùng một chỗ chỉ có thể kéo thấp giá trị của mình." "A, quên nói cho các ngươi biết, Trương Sở Kiều nhưng thật ra là giả phú nhị đại, cùng điều ti không có gì khác biệt." "Ha ha, Triệu Sâm, ta đậu xanh rau má." Trương Sở Kiều phẫn nộ nói, "Xe này là ta sinh ca mua, ngươi tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn có bao xa lăn bao xa. Đừng đem xe của chúng ta làm bẩn." "Các ngươi mua?" Triệu Sâm tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lập tức cười lên ha ha. "Ha ha ha, đây là ta nghe được nhất nghe tốt chế cười. Ta nhớ được người nào đó lần trước mua một chiếc 50 triệu phe ra GF80, mong muốn định bỡ ma đô lý thiếu, kết quả sen nện trong tay a. Cậu vật, lão tử lúc ấy liền biết là ngươi dở trò quỷ. Ngươi liền 50 triệu xe cũng mua không nổi, cũng xứng nhìn vậy gạn ý hủ mẹ ra." Trần Sinh không khỏi nhíu mày, đi lên trước nói rằng, "Triệu Sâm, xe này là ta mua, ngươi mau mau cút đi." "Ngươi mua?" Triệu Sâm nhịn không được phình bụng cười to, "Tiểu tử, ngươi biết xe này trị bao nhiêu tiền không? Đem các ngươi bán cũng mua không nổi." "Cậu vật, nói cái gì đó?" Trương Sở Kiều đi lên phía trước, san tay áo. "Thế nào, còn muốn đánh nhau?" Triệu Sâm hết thân thể, há to mồm nói rằng, "Có bản lĩnh ngươi đánh ta a, đến a." Triệu Sâm nhìn thấy cách đó không xa hướng chính mình đi tới Lý Thanh Linh, lập tức nảy ra ý hay. Hắn muốn dùng loại phương thức này đến chọc giận Trương Sở Kiều, từ đó nhường Trương Sở Kiều mất lý trí. Ai ngờ, Trương Sở Kiều cũng không có động thủ, mà là đột nhiên hướng há to mồm Triệu Sâm nổ một ngụm. Nguyên bản còn đang kêu gào Triệu Sâm đống nhiên sững sờ, lập tức điên cuồng nôn mửa liên tu. "Chương 99, thật xin lỗi, chiếc xe này cũng là ta." "Chương 99, thật xin lỗi, chiếc xe này cũng là ta." "Khụ khụ khụ, ta làm." Triệu Sâm làm ho khan vài tiếng, không có cái gì phun ra, tức đến méo mũi. Trương Sở Kiều cách làm tổn thương tính không cao, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Triệu Sâm liền miệng đều không muốn. "Trương Sở Kiều, con mẹ nó ngươi muốn chết à?" Một bên đầu Đinh Nam thấy Triệu Sâm nhận vô cùng nhục nhã, cấp tốc đem Trương Sở Kiều mấy người vây lại, dừng tay. Song Phương Dương cung bạt kiếm lúc, Lý Thanh Linh bước nhanh tới. Triệu Sâm lập tức lại hóa thân thành người bị hại, vẻ mặt vô tội nói, "Lý tiểu thư, ngươi đến cho ta phân xử thử. Ta mang theo bạn gái tại cái này trong xe, kết quả không biết từ nơi nào xuất hiện một cái dã nha đầu, vậy mà đối bạn gái của ta nói năng lô mãng. Ta về đối vài câu, kết quả Trương Sở Kiều tên chó chết này vậy mà." Khu cụ một nói đến đây, Triệu Sâm lập tức lại nôn ra một trận. "Trương Sở Kiều, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm?" Lý Thanh Linh có chút không vui nói. Trương Sở Kiều nhún vai, "Lý tiểu thư, cái này không trách chúng ta, a xe này là anh ta mua, kết quả Triệu Sâm hai người không chỉ dựa vào gần, còn muốn ngồi vào nắp động cơ bên trên. Xe thứ này liền cùng bạn gái như thế, ai cũng không muốn xe của mình vừa mua còn không có mở, liền để người khác loạn đụng a." "Trương Sở Kiều, ngươi loạn nói cái gì?" Lý Thanh Linh vẻ mặt tức giận nói. "Thật không tiện, ta chính là lấy một thí dụ, đừng nói nữa." Lý Thanh Linh tức giận ngăn lại Trương Sở Kiều, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Sâm, nghiêm mặt nói, "Triệu Sâm, đã người ta đã đem xe mua, các ngươi xác thực không nên tùy tiện đụng vào." "Lý tiểu thư, ngươi nghe hắn tại cái này nói hiệu nói vượng. Xe này thật là giá trị 90 triệu đầy gan y hủ mẹ ra. Bọn hắn thuận miệng nói liền có thể mua xuống." "Triệu Sâm, ngươi làm sao sẽ biết ta sinh ca mua không nổi? Nếu là hắn có thể mua được xe này, ta trước mặt mọi người cho hắn nói xin lỗi." Triệu Sâm cứng cổ nói rằng, "Tại toàn bộ Thiên Hải thị, có thể xuất ra 90 triệu tiền mặt không phải số ít, nhưng là chịu hoa 90 triệu mua xe người, một cái tay đều có thể đếm được." Lý Thanh Linh nghe xong, cũng không khỏi phải xem hướng Trần Sinh bọn người. Nàng thường xuyên cùng bản địa xí nghiệp ra liên hệ, đa số phú nhị đại nàng đều quen mặt, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Sinh. "Xe này có phải hay không ta thử một lần liền biết?" Trần Sinh theo trong túi móc ra chìa khóa, chậm rãi hướng về gã nghi hủ hệ dạ đi đến. Ánh mắt của mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía Trần Sinh, thậm chí ngay cả Triệu Sâm cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. "Tiểu tử này sẽ không thật mua xuống chiếc xe này a?" Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định chính mình ý nghĩ trong lòng. Trần Sinh bình tĩnh dùng chìa khóa mở cửa xe. Trong nháy mắt, vậy gã nghi hủ hệ dạ đèn xe lóe lên một cái, làm chiếc xe tựa như là một đầu vừa mới thức tỉnh manh thú đồng dạng, liền xe thân đều tăng thêm mấy phần sắc bén. Còn chúng bây xem trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ ta đi, xe này lại còn thật sự là hắn. Đây chính là vậy gã nghi hủ hệ dạ a, vị này tiểu hỏa tử tuyệt bức là thổ hảo. Hơn nữa còn không là bình thường thổ hảo, quả thực là thần hảo. Vừa mới kêu gào tiểu tử kia lần này mất mặt ném đại phát đi cũng không phải sao, vừa mới hắn còn làm một lần vu mỹ nhân. Ta cảm thấy gọi mỹ nhân vu càng thỏa đáng. Đối mặt đám người trào phúng, Triệu Sâm lập tức cảm thấy mình mặt đều mất hết. Nhưng ở Lý Thanh Linh trước mặt, hắn cũng không dám tùy tiện nổi giận. Đã xe này là ngươi, vậy chúng ta đi. Triệu Sâm lạnh hừ một tiếng, muốn phải thoát đi hiện trường. Sâm thiếu, chớ đi a. Trương Sở Kiều sờ lên cái cằm, vẻ mặt giảo hoạt nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn trước mặt mọi người xin lỗi sao, thế nào lúc này không chào hỏi liền muốn trốn đi. Triệu Sâm nghe xong, muốn sống sờ sờ mà lột ra Trương Sở Kiều tâm đều có. Bất quá trước mắt bao người, cũng không tiện phát tác. Hắn cắn răng, cúi đầu nói một câu, tốt, lần này tính ta sai rồi. Triệu Sâm, đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ. Trương Sở Kiều nhịn không được truy vấn. Trương Sở Kiều, ngươi đừng khinh người quá đáng. Triệu Sâm tức giận đến toàn thân phát run. Liễu Như Yên cũng phụ hòa nói, đúng thế, các ngươi đừng đúng lý không tha người. U, ngươi bình thường ngang ngược cản rỡ thời điểm, cũng không phải cái dạng này. Trương Sở Kiều móc móc lỗ thai, thử lấy răng nói rằng, lại nói, các ngươi không để ý tới đều muốn tranh ba phần, chúng ta đúng lý tại sao phải tha người? Đây cũng quá xong tiêu đi. Trần Sinh nghe xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Sở Kiều bả vai, Sở Kiều, một mép rất chữ ta, một bộ. Hắc hắc, ác nhân còn cần ác nhân mãi. Cùng hắn loại người này, không cần giảng đạo lý. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, đại đa số người đều tại chỉ trỏ. Triệu Sâm chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Triệu Sâm liếc qua Trần Sinh, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Lúc này, bảo an từ đằng xa chạy đến Triệu Sâm trước mặt, vẻ mặt khó khăn nói, Sâm thiếu, thật sự là thật không tiện, chiếc xe kia đã bị người mua đi. Còn cần ngươi nói. Liễu Như Yên cho bảo an một cái liếc mắt, vô néo cái mông rời đi. Triệu Sâm cảm giác mình bị làm mất mặt, có chút xuống đài không được. Như Yên, chúng ta đi khác xe chụp ảnh. Ngược lại nơi này xe lại không ngừng kia một chiếc. Ân, ta cảm thấy chiếc xe kia cũng không phải rất dễ nhìn. Liễu Như Yên vừa đi ra đi hai bước, thấy được một chiếc lục sắc siêu xe. Hoa, lại là làm bùa gọi ý nỉ vê nẹ nọ ải. Thế nào, ưa thích chiếc xe này? Ân, người ta thật rất thích chiếc xe này. Liễu Như Yên ánh mắt đều kéo thi. Tốt, quyền tia thiếu hôm nay liền mua được tặng cho ngươi. Sau đó chúng ta tại trong chiếc xe này ai nha, Sâm thiếu ngươi thật là xấu nha. Liễu Như Yên nhẹ nhàng đập một cái Triệu Sâm ngực. Như Yên, ngươi trước đi qua trong xe, ta cho hội triển trung tâm người phụ trách gọi điện thoại. Trên thực tế, hắn hôm nay đến hội triển trung tâm chính là muốn mua chiếc xe thể thao. Nhưng ngay từ đầu cũng không có kế hoạch mua làm bùa gọi ý nỉ vệ nẹ nọ dạng này siêu xe. Bất quá vừa mới chính mình có chút xuống đài không được, cho nên hắn thay đổi chủ ý, muốn mua chiếc siêu xe chống đỡ mặt mũi. Lại nói, xe này viết tại chính mình danh nghĩa, chờ mình chơi chán lại bán đi, cũng tổn thất không có bao nhiêu tiền, thậm chí có khả năng nhỏ kiếm một khoản. Nghĩ đến cái này, Triệu Sâm không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị bấm người phụ trách điện thoại. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một nữ tử tiếng khiển trách. Ngươi làm gì? Đem chân của ngươi theo trên xe lấy xuống. Triệu Sâm để điện thoại di động xuống, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người nữ sinh đang tức giận hướng phía Liễu Như Yên la to. Nàng này chính là Tống Thiên Thiến. Không phải, thế nào cái nào đều các ngươi có a? Các ngươi mẹ hắn chính là không phải cố ý gây chuyện. Triệu Sâm nhịn không được mắng. Chiếc kia làm bùa gọi y nỉ về nẹ nọ là ta, các ngươi leo đến nắp động cơ bên trên chụp ảnh, còn trách ta gây chuyện. Tống Thiên Thiến có chút tức giận hô. Làm bùa gọi y nỉ về nẹ nọ thật là giá trị 90 triệu. Chính mình cũng không nỡ ngồi nắp động cơ bên trên chụp ảnh. Không nghĩ tới, lại có khác nữ sinh trước chính mình một bước ngồi lên. Con mắt chính là giày cao gót. Xe của ngươi, ta nhìn ngươi là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được. Liễu Như Yên bước xuống xe, đáng thương sợ sợ nhìn về phía Triệu Sâm nói rằng, Sâm thiếu, vừa mới nàng vũ nhục ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Chương 100, bỏ ra ngoài chương 100, bỏ ra ngoài. Triệu Sâm trầm ngâm một lát, không khỏi lắc đầu. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ai sẽ tại triển hội bên trên hoa gần 200 triệu mua xe? Thiên Hải thị nhà giàu nhất hải tử, cũng tùy tiện làm không được a. Xe này là ta, ngươi ngồi xe của ta bên trên chụp ảnh, còn lý luận. Tống Thiên Thiến cũng không chút nào nuông chiều đối phương, lớn tiếng chỉ trích nói: "Xe của ngươi." Triệu Sâm gần như sắp bị tức đi tiểu. Lần này xe Dương tổng cộng cũng không mấy chiếc 50 triệu trở lên siêu xe, hợp lấy đều là các ngươi đấy chứ? Đa số đều là chúng ta. Đa số? Ngươi dự định chết cười ta sao? Hừ, có dám theo hay không ta đánh cược. Tống Thiên Thiến ôm lấy ngực, nét miệng lên một vẻ không rõ ràng cho lắm mỉm cười. "Đánh cược? Đánh cái gì cược?" Triệu Sâm nghi ngờ nói. "Liên cược chiếc xe này có phải hay không ta? Nếu như là ta, ngươi phải nắm chặt thời gian rời đi hội trường, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nếu như xe này không phải ta, chúng ta rời đi hội trường." Triệu Sâm không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hắn đôi bốn cái mèo rừng nhỏ tổ hợp ngược là có chút hiểu rõ. Một người mới nữ đoàn mà thôi, muốn nói các nàng có thể mua được chiếc này làm bùa gọi ỉn nhị về lẻ nọ, đánh chết hắn đều không tin. Bất quá, Triệu Sâm nhìn thoáng qua Trần Sinh, gia hỏa này có thể mua được tẩy gạn nhị hủ nghệ dạ, nói không chừng thật có thực lực mua được làm bùa gọi ỉn nhị về lẻ nọ. Triệu Sâm háng giọng một cái, nhìn về phía Tống Thiến Thiến cười ha hả nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nếu như chiếc xe này thật tại ngươi danh nghĩa, vậy ta từ nơi này bỏ ra ngoài. Nếu không, mấy người các ngươi bỏ ra ngoài. Triệu Sâm chơi văn tự trò chơi. Hắn nhấn mạnh là xe tại Tống Thiến Thiến danh nghĩa. Hắn cho rằng, dù là Trần Sinh thật rất có tiền, muốn đưa nữ sinh một chiếc xe, cũng quả quyết sẽ không đem xe đăng ký tại nữ sinh danh nghĩa. Đây không phải là thỏa thỏa lớn oan loại sao? Tiền là cho nữ sinh nhìn, cũng không phải cho nữ sinh hoa. Phòng ở có thể cho nữ sinh ở, xe cũng có thể cho nữ sinh mở. Bình thường cũng có thể cho nàng điểm tiền tiêu vặt. Một khi chính mình chơi chán, trực tiếp đem phòng, xe thu hồi lại, đưa cho hạ một nữ nhân. Làm sao lại có người ngốc ngốc đem phòng ở cùng xe đăng ký tại nữ nhân danh nghĩa? Nghĩ đến cái này, Triệu Sâm khỏe miệng không khỏi câu lên. Lần này, chính mình muốn đem mất đi toàn bộ cầm bể. Tốt, một lời đã định. Tống Tiến Tiến lời thể son sắt nói. Dứt lời, Tống Tiến Tiến xuất ra chìa khóa xe của mình. Tràn đầy tự tin hướng làm bùa vừa ị nỉ về nẹ nọ đi đến. Làm đèn xe sáng lên một phút này, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Ta đi, chiếc này độc dược lại còn thật sự là vị tiểu cô nương kia. Ta giống như tại giờ OUIN ở bên trên gặp qua nàng, tựa như là gọi Thiến Thiến. Mẹ nó, hiện tại nữ MC đều như thế kiếm tiền sao? Chúng ta ăn mì tôm cho các nàng khen thưởng, không nghĩ tới người ta mở ra 90 triệu siêu xe. Muốn cái gì đâu, khẳng định là bảng một đại ca mua thôi. Tống Thiến Thiến hướng Triệu Sâm lung lay trong tay chìa khóa. Thế nào, lần này tin tưởng a? Lúc này Mễ Tô cũng đi lên phía trước, ha ha cười nói, có chơi có chịu, các ngươi tranh thủ thời gian leo ra hội triển trung tâm a. Đúng, nhanh lên leo ra đi. Hạ Vũ Giao cũng cầm nắm đấm nói rằng, ai nói ta thua? Triệu Sâm trên mặt hiện lên một tia tà mị, ta vừa mới nói là, nếu như chiếc xe này tại tên của ngươi hạ, mới coi như ta thua. Trung quanh quần chúng vây xem trong nháy mắt phát ra một tiếng thổn thức. Không phải đâu, chơi văn chữ trò chơi. Đây không phải bấy người ta tiểu cô nương sao, xe này khẳng định không tại nàng danh nghĩa a. Kết thúc, những này đẹp mắt tiểu cô nương, hôm nay đến bỏ đi ra ngoài. Liễu Như Yên đắc ý nhìn xem Tống Thiến Thiến, vây mặt hất hàm sai thì nói, còn thất thần làm gì, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta leo ra sảnh triển lãm. Ai nói ta thua? Tống Thiến Thiến mặt không biến sắc tim không đập. Còn không nhận thua. Liễu Như Yên ôm lấy ngực, vẻ mặt trào phúng nói, Sâm nói ít chính là chiếc xe này tại tên của ngươi hạ, mới coi như ngươi được. Tặng cho ngươi xe, không nhất định chân chính thuộc về ngươi a. Tống Thiến Thiến lắc đầu, theo trong bọc lấy ra một tờ hợp đồng. Trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, chiếc xe này chính là đăng ký tại tên của ta hạ. Một câu. Liễu Như Yên cùng Triệu Sâm như bị sét đánh đồng dạng. Cái này sao có thể? Chiếc này giá trị 90 triệu xe, làm sao có thể? Sẽ ở tên của ngươi hạ. Liễu Như Yên toàn thân nổi da gà chấn động rất xuống một chỗ. Vì cái gì không có khả năng? Trần Sinh ca ca nếu là đưa ta xe, đương nhiên là tại tên của ta hạ. Không phải, tính thế nào tặng cho ta đâu? Ta không tin, ta muốn nhìn một chút hợp đồng. Liễu Như Yên lảo đảo nghiêng ngã đi đến Tống Thiến Thiến trước mặt. Nàng trên hợp đồng có một cái 10 phần bắt mắt danh tự, Tống Thiến Thiến. Liễu Như Yên sáng nay cùng Trần Sinh bọn người xảy ra xung đột sau, cố ý tại giờ OUIN ở bên trên tìm tới 4 cái mèo rừng nhỏ tài khoản. Vì tìm thủy quân công kích các nàng. Nàng tự nhiên biết, trước mắt vị này nữ sinh chính là Tống Thiến Thiến. Đây không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Liễu Như Yên hét lớn. Sao không khả năng? Nói thật cho ngươi biết ta, chúng ta mỗi người đều có một chiếc siêu xe. Đang khi nói chuyện, Tống Thiến Thiến theo trong bọc móc ra cái khác cỗ xe chìa khóa. Một nháy mắt lại có mấy chiếc siêu xe đèn xe sáng lên. Nhìn kỹ lại, mỗi một chiếc xe đều giá trị mấy ngàn vạn. Trung quanh quần chúng vây xem nhau nhau nhà ránh. Ta đi, đây là làm phê phát tới. Những xe này nói ít đến 3 cái mục tiêu, thực như bức. Thổ hào, người muốn lao bà không cần. Liễu Như Yên nghe đám người tiếng nghị luận, cảm giác chân đều có chút như nhũn ra. Thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ. Chính mình cùng Triệu Sâm tại một khối lâu như vậy, thường xuyên đến chịu được một chút không phải người ngược đãi. Lúc này mới theo cái kia mò được 20 vạn mà thôi. Thật là, đối diện nữ sinh vậy mà thu hoạch một chiếc giá trị 9000 vạn hơn siêu xe. Cái này người và người chênh lệch, chẳng lẽ lớn như thế sao? Liễu Như Yên lập tức ngã nhào trên đất, cảm giác mình tựa như là giá rẻ hàng vỉa hè hàng như thế. Trương Sở Kiều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Triệu Sâm cùng Liễu Như Yên, ra vẻ bi thống nói rằng, nói thật, trước mặt nhiều người như vậy, nhường hai người các ngươi bỏ đi ra hội trường, ta quả thật có chút không đành lòng. Nhưng là, không leo ra đi cũng không phải tính cách của ngươi. Nếu không như vậy đi, ta tại các ngươi bên cạnh hô cố lên, cũng không uổng công chúng ta quen biết một trận. Trương Sở Kiều, con mẹ nó ngươi. Triệu Sâm khí đỏ ngầu cả mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Sinh bọn người, hận không thể đem đối phương tất cả đều sống sờ sờ mà lộ ra. Từ vừa mới bắt đầu đụng phải đám người này, cho tới bây giờ, chính mình giống như một chút lợi lộc không có chiếm được. Chẳng lẽ những người này chính là chuyên môn đến khắc chính mình? Triệu Sâm không khỏi đem ánh mắt dừng lại tại Trần Sinh trên thân. Người này có chút tuổi trẻ, bên người không riêng vây quanh một đám mỹ nữ, liên liên xuất thủ đều xa hoa như vậy, lại thêm Trương Sở Kiều đối với người này tất cung tất kính. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia trợ giúp Trương gia xoay người vương tổng? Nghĩ đến cái này, Triệu Sâm không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sâm thiếu, ngươi thế nào còn đứng lấy bất động a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người đều biết ngươi là một cái người nói không giữ lời sao? Trương Sở Kiều tiếp tục không sợ người khác làm phiền nói. Chương 101, bác sĩ nói chị không hết. Chương 101, bác sĩ nói chị không hết. Tốt, lao từ bỏ. Triệu Sâm nói xong, hít sâu một hơi, cắn răng hướng phía cửa bỏ đi. Sâm thiếu, chúng ta thật đúng là bỏ a. Liêu Như Yên cười khổ một tiếng. Hôm nay nếu là không nhận nợ, ta chính là đi vào trong quan tài. Trương Sở Kiều kêu bức đều phải lại ngại việc này. Triệu Sâm cắn răng nghiến lợi nói rằng, tốt, ta cũng bỏ. Liêu Như Yên không có cách nào, đành phải quỳ trên mặt đất. Bất quá bởi vì mặc bao mông váy quá ngắn, đến mức có chút lộ hàng. Một nháy mắt có không ít người máy ảnh phát sáng lên. Đi. Triệu Sâm mấy người các ngươi nắm chặt thời gian, hiện tại cái bộ dáng này còn thể thống gì? Mấy người các ngươi đều người lớn như vậy, thế nào còn ngây thơ như vậy? Lý Thanh Linh bây giờ nhìn không nổi nữa, có chút không vui nói. Nàng cũng không phải thiên vị Triệu Sâm. Nếu như đổi lại người khác, nàng cũng biết kịp thời ngăn lại. Bằng không việc này truyền đi, rất dễ dàng sinh ra ý kiến và thái độ của công chúng. Triệu Sâm từ dưới đất đứng lên, lạnh hừ một tiếng, các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Mang theo thủ hạ của mình rời đi hội triển trung tâm, đi vào bãi đỗ xe sau. Triệu Sâm một cước đá vào trên ô tô, hung hăng nói, mẹ nhà hắn, ta muốn để bọn hắn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần một cái giá lớn. Sâm thiếu bất giận, ta tìm 10 cái huynh đệ, mấy ngày nay nhất định có thể vây lại bọn hắn. Đầu Đinh Nam nhỏ giọng nói rằng. Triệu Sâm một thanh kéo qua đầu Đinh Nam, dỉ hai vài câu. Đầu Đinh Nam nghe được Triệu Sâm mệnh lệnh, con người bỗng nhiên co vào. Trầm ngâm một lát, cắn răng nói rằng, Sâm thiếu xin yên tâm, ta nhất định sẽ theo chỉ thị của ngài làm tốt chuyện này. Ân, nhớ kỹ tìm mấy cái người nước ngoài, không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Sảnh triển lãm bên trong, Lý Thanh Linh nhìn thoáng qua Trần Sinh bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại Triệu Sâm đi, mấy người các ngươi tốt nhất là đừng có lại gây ra chuyện gì bưng. Lúc này Lý Thanh Linh sắc mặt đã có chút không cao hứng. Xem như lần này triển hội quan phương đại biểu, chức trách của nàng là xúc tiến triển hội bình ổn có thứ tự tiến hành, nhưng không nghĩ tới vừa mới vậy mà ra như vậy một kiện chuyện xấu. Trương Sở Kiều nhìn ra Lý Thanh Linh đáy mắt không vui, đi lên phía trước nói rằng, Lý tiểu thư xin yên tâm, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân, đương nhiên sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Tốt. Lý Thanh Linh không nói gì thêm nữa, mang theo nhân viên công tác bay người rời đi. Nhìn qua Lý Thanh Linh bọn người rời đi bóng lưng, Trương Sở Kiều không khỏi cười ra tiếng. Hắn đại gia, hôm nay rốt cục xả được cơn giận. Trần Sinh chú ý tới Triệu Sâm trước khi đi trong ánh mắt, dường như mang theo một tia sát ý Sở Kiều, về sau phải đề phòng Triệu Sâm người này. Con hàng này ước hiếp người thành thật bất được, đối với chúng ta mà nói cấu bất thành uy hiếp. Trương Sở Kiều nghĩ nghĩ, lập tức lại bổ sung, bất quá Sinh ca xin yên tâm, dưới tay ta cũng có một đám huynh đệ, bọn hắn nếu là dám làm loạn, ta cũng không sợ hắn. Trần Sinh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bất cứ lúc nào, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại không sai. Trần Sinh mắt nhìn thời gian, đã tiếp cận giữa trưa. Chúng ta nên ăn cơm. Ân, đi dạo cho tới trưa, ta cũng cảm thấy bụng có chút đói. Mẹ Tô vuốt vuốt chính mình khô quắt bụng nhỏ nói rằng, vậy chúng ta đi ăn vốn riêng đồ ăn. Nhìn trên mạng nói kể bên này có nhà tuần nhớ vốn riêng quán cơm không tệ. Hạ Vũ giao đề nghị. Tốt ta. Ta giơ hai tay tán thành. Tống Tiến Tiến cũng cao hứng phụ hòa nói. Tán thành tán thành. Đã sớm cùng mấy nữ sinh kết thành một khối, Lý Sa nói rằng. Ta bên trên năm thứ hai đại học thời điểm đến qua một lần, cũng cảm thấy nhà kia vốn riêng đồ ăn mùi vị không tệ. Bạch Lạc Nhan vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Trần Sinh nói rằng. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, một đạo nữ tử thanh âm đống nhiên chuyển đến. Trần Sinh, trùng hợp như vậy, tại cái này vậy mà có thể đụng tới ngươi. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người tới chính là Giang Nhược Tuyết. Lúc này nàng mặc cũng không phải là chế phục, mà là một đầu mét màu trắng váy liền áo. Nàng thế nào nhanh như vậy liền xuất viện? Trần Sinh tò mò hỏi, Giang cảnh quan, ngươi cũng tới trông xe dương. Giang Nhược Tuyết trong lúc lơ đãng quan sát một chút Trần Sinh bên người đông đảo mỹ nữ, khẽ mỉm cười nói, ta tới này tìm bằng hữu. A, thì ra là thế. Trần Sinh nhìn xem Giang Nhược Tuyết, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Sinh, ngươi có phải hay không muốn nói, ta thế nào nhanh như vậy xuất viện? Giang Nhược Tuyết nói ngay vào điểm chính. Ân. Trần Sinh gật gật đầu, nhìn ngươi bây giờ khí sắc không tốt lắm, sao không nhiều tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày? Bệnh của ta đã không chữa được. Thật, có ý tứ gì? Trần Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Đừng đánh trống lảng, ngươi quên ta là làm gì? Lúc ấy ánh mắt của các ngươi liền đã nói cho ta chân tướng. Giang Nhược Tuyết duỗi ra tái nhợt mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng chỉ chính mình huyệt thái dương, trong này lớn thứ gì, đã thời kỳ cuối, tất cả bác sĩ đều nói trị không hết, cùng nó đem điểm cuối của sinh mệnh thời gian lãng phí ở bệnh viện, kéo dài hơi tàn, chẳng bằng tới một lần sinh mệnh sau cùng cùng hoàn. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến bắt đầu trầm mặc, đám người cũng không biết nên an ủi ra sao nữ tử trước mắt, như hoa như ngọc tuổi tác, còn có lớn tiền đồ tốt, lại đột nhiên bị thượng tiên phán quyết tử hình, cho dù ai đều không tiếp thụ được. Giang Nhược Tuyết nhìn xem đám người nghiêm túc ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đừng dùng loại này ánh mắt đồng tình nhìn ta, ta đã nghĩ thông suốt rồi, những ngày tiếp theo ta phải thật tốt sinh hoạt, đi cả nước các nơi du lịch, đi cảm thụ một chút gió nhẹ, đi leo một lần Thái Sơn, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cũng không đủ để chèo chống ngươi quá mức mệt nhọc. Nếu như ngươi có cần, có thể đi tìm ta. Ta giúp ngươi phối mấy phục thuốc đông y liễu, có thể tạm thời giảm bớt ngươi thống khổ. Ngươi còn hiểu trung y liễu? Giang Nhược Tuyết có chút không quá tin tưởng hỏi. Trần Sinh ca ca xác thực hiểu trung y tri thức. Hạ Vũ giao chen miệng nói, hắn cho chúng ta mấy cái làm qua châm cứu, xác thực chữa khỏi thân thể chúng ta một chút tiểu ma bệnh. Vậy ta liền sớm cảm ơn Trần thần y liễu rồi. Giang Nhược Tuyết cười một tiếng, cùng lúc trước dáng vẻ lạnh như băng tưởng như hai người. Giang cảnh quan khách khí. Vậy chúng ta trước thêm hơi a. Đang khi nói chuyện, Giang Nhược Tuyết lấy ra điện thoại di động của mình. Hai người lẫn nhau thêm hảo hữu sau, Trần Sinh hướng Giang Nhược Tuyết khoát khoát tay, "Giang cảnh quan, vậy chúng ta rút lui trước." "Bye bye, Giang cảnh quan." Đám người nhao nhao chào hỏi. "Bye bye các vị." Giang Nhược Tuyết đáp lại nói. Nhìn xem một đám xuất nam mỹ nhân bóng lưng rời đi, Giang Nhược Tuyết hốc mắt có chút ướt át. "Tiểu Tuyết, tại cái này làm gì đâu?" Phía sau đột nhiên truyền đến Lý Thanh Linh thanh âm. Giang Nhược Tuyết quay đầu, gỡ một chút nhu thuận tóc ngắn nói, "Thanh Linh, ta đang muốn tới phòng làm việc tìm ngươi, đụng phải một người bạn," liền dừng lại hàn huyên vài câu. Lý Thanh Linh nhìn thoáng qua Trần Sinh đám người bóng lưng, nhếch miệng nói, "Ngươi biết bọn hắn?" "Ân." Giang Nhược Tuyết thấy Lý Thanh Linh sắc mặt có chút cổ quái, tò mò hỏi, "Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem bọn hắn?" "Đi, về văn phòng lại nói." Lý Thanh Linh lôi kéo Giang Nhược Tuyết tay nói rằng,
Chương 102, sau cùng thời gian ta cùng ngươi. Chương 102, sau cùng thời gian ta cùng ngươi. Hội triển trung tâm văn phòng. Lý Thanh Linh đóng cửa thật kỹ, đưa cho Giang Nhược Tuyết công việc bữa ăn. "Tiểu Tuyết, còn chưa ăn cơm à, nếm thử chúng ta cái này công tác bữa ăn." Lúc đầu hội trường người phụ trách muốn mời ta đi khách sạn ăn, bị ta từ chối. "Ta biết, ngươi là thanh quan." Giang Nhược Tuyết tiếp nhận cơm hộp sau hỏi, "Có lời gì không thể ở bên ngoài nói?" "Ta chính là muốn theo ngươi nhà rảnh một chút, bằng không ta phải nín chết." "Ngươi không biết rõ, Trương Sở Kiều mấy người bọn hắn hôm nay không ít cùng Triệu Sâm xảy ra xung đột, ta là quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải, đều nhanh làm tức chết ta. Nhất là bọn hắn rất lớn người, còn cùng đứa nhỏ như thế đánh cược, nói cái gì ai thua ai liền phải leo ra đi. Cái này nếu để cho truyền thông đập tới, nói không chừng ta phải bị lãnh đạo phê bình dừng lại." Giang Nhược Tuyết nghe xong phốc phốc cười một tiếng, "Không phải đâu, đường đường người đứng đầu nữ nhi, lãnh đạo nào dám phê bình ngươi? Người đứng đầu nữ nhi thế nào? Ta sớm liền theo chúng ta lãnh đạo bắt chuyện qua, đừng đối ta đặc thủ chiếu cố." Giang Nhược Tuyết nghe xong cười khổ một tiếng, mười phần nói nghiêm túc, "Tiểu Tuyết, hai ta từ nhỏ tại một cái trong đại viện lớn lên, lại là khuê mật, ta nói cho ngươi điểm xuất phát từ tầm can lời nói, ai trước kia ta cũng cảm thấy mình cùng nhau đi tới, hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình. Vì không để cho người khác nói nhảm, ta thường xuyên tăng giờ làm việc công tác, yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Ta cảm thấy mình có thể trở thành trẻ tuổi nhất phó đội trưởng, thuộc về danh xứng với thực. Mãi cho đến một ngày, ta tự tay bắt đồng nghiệp của mình, làm ta chất vấn hắn, tại sao phải vì tấn thăng không từ thủ đoạn? Kết quả ngươi đoán hắn nói thế nào?" Lý Thanh Linh lay một ngụm cơm hộp, nhỏ giọng hỏi, "Hắn là nói như thế nào?" "Hắn nói ta từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, tự nhiên không biết rõ trong mắt của ta dễ như trở bàn tay đồ vật, đối với người bình thường mà nói có bao nhiêu gian nan. Hắn đã từng mấy lần tham dự bắt hành động, thậm chí thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũng bại bởi ta. Ta thẹn quá hóa giận, nói cho hắn biết đây hết thảy đều là chính ta tranh thủ tới. Hắn chỉ là cười cười, không nói gì. Lúc ấy ta theo trong ánh mắt của hắn, thấy được khinh miệt cùng trào phúng. Thế là ta cố gắng muốn chứng minh chính mình, tự tiện tham dự một lần đuổi bắt hành động. Trên đường, ta khẩn cấp trưng dụng một chiếc dân dụng xe đuổi theo lưu manh. Kết quả ta đánh giá cao năng lực của mình, không riêng mình bị lưu manh đả thương, còn kém chút hại chết người chủ xe kia." Lý Thanh Linh cẩn thận tiêu hóa một chút, đột nhiên mở to hai mắt hỏi, "Ngươi nói người chủ xe kia, nên không phải là bên người có rất nhiều mỹ nữ tiểu tử kia à?" "Không sai. Trên thực tế, nếu không có hắn ra tay, ta đoán chừng liền bị lưu manh làm thành con tin." Giang Nhược Tuyết nhìn về phía Lý Thanh Linh, có chút im lặng nói rằng, "Bất quá ngươi thế nào nghe không hiểu trọng điểm à, ta muốn nói cho ngươi là chuyện này sao?" "Tiểu Tuyết, ta giống như minh bạch ý của ngươi." Lý Thanh Linh mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là tiếp nhận một sự thật. Có một số việc nhìn tựa như là tự mình làm so người khác tốt, kỳ thật là bởi vì chính mình đứng trên vai người khổng lồ. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lý Thanh Linh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. "Đúng rồi Tiểu Tuyết, ngươi không phải cuồng công việc sao, thế nào hôm nay có thời gian tới tìm ta? Trong điện thoại hỏi ngươi, ngươi lại không nói." Giang Nhược Tuyết gỡ một chút sợi tóc, mười phần bình tĩnh mở miệng nói, "Ta lần này tới là muốn theo ngươi cáo biệt, ta dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian." "Không phải đâu, Tiểu Tuyết." Lý Thanh Linh đem mặt tiến đến Giang Nhược Tuyết trước mặt, có chút không quá tin tưởng hỏi, "Ngươi dễ dàng như vậy liền bị đánh bại rồi? Không phải liền là phạm vào một lần sai lầm sao, cũng không đến nỗi làm đạo binh a?" "Không phải làm đạo binh, mà là ta trong đầu lớn thứ gì, sống không lâu." Giang Nhược Tuyết mười phần bình tĩnh nói. Lý Thanh Linh ngây ngẩn cả người, sau đó bỗng nhiên cười ha hả, "Tiểu Tuyết, ngươi học xấu a? Ngươi vừa mới kém chút liền lừa gạt tới ta rồi." Giang Nhược Tuyết trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng Lý Thanh Linh. Lý Thanh Linh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nửa ngày về sau, nàng thanh âm đều có chút phát run hỏi, "Đã chẩn đoán chính xác?" "Ừm, đi ba cái bệnh viện, mời 10 cái chuyên gia. Nói là đã áp bách tới thần kinh, không chữa được." Giang Nhược Tuyết cười khổ nói. Lý Thanh Linh bờ môi ngập ngừng nói, mong muốn an ủi một chút Giang Nhược Tuyết, nhưng là phát hiện tất cả văn tự đều lộ ra như vậy tái nhợt. Nàng đi đến Giang Nhược Tuyết trước mặt, đem cái sau nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. "Tiểu Tuyết, mặc kệ xảy ra cái gì, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi." "Ngươi không phải còn có rất nhiều công tác phải bận rộn sao?" "Không có việc gì, ta còn có rất nhiều ngày nghỉ không có nghỉ đâu. Lại nói, nếu ai dám cả ta, ta liền đem trà ta rời ra ngoài. Ngược lại tựa như ngươi nói, mặc kệ ta có nguyện ý hay không thừa nhận, cha ta cái tầng quan hệ này lúc nào thời điểm đều đoạn không được." "Ừ, vậy ta cũng không cùng ngươi làm điều. May mắn sau cùng thời gian có ngươi bồi tiếp." "Bớt nói nhảm, chúng ta đi cái nào chơi? Nếu không đi phụ cận Thanh Ba Hồ chơi." "Tốt lắm, thì đang có ý đó." Một bên khác, Trần Sinh bọn người mới vừa đi tới hội triển trung tâm cộng. Vừa lúc đụng phải Giang Đào đi tới. "Đào ca, tan việc." Trần Sinh chào hỏi. Giang Đào cũng phát hiện Trần Sinh bọn người, cười ha ha nói, "Nào có nào có, ta chuẩn bị đi lĩnh phần cơm hộ, buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc." "Đào ca, lần trước vào xem lấy uống rượu, cũng không hỏi ngươi chuyện công tác. Khảo thí không cân nhắc gia nhập chúng ta Trương Thị tập đoàn?" Trương Sở Kiều ngữ khí chăm chú hỏi. "Gia nhập Trương Thị tập đoàn?" Giang Đào nghe xong, trong lúc nhất thời có chút do dự. Trương Thị tập đoàn tại Thiên Hải thị cũng coi là một cái trung đẳng quy mô xí nghiệp. Nghe nói gần nhất tại Quyết Trương, học viện có mấy cái đồng học đi Trương Thị tập đoàn thực tập. Theo bọn hắn phản ứng, công ty không khí cùng đãi ngộ coi như có thể. Đang lúc Giang Đào muốn nói suy nghĩ thêm một chút lúc, một cái trung niên nữ tử đi tới, hướng Giang Đào lớn tiếng trách móc, "Giang Đào, ngươi lại tại cái này lười biếng đâu?" Giang Đào nhìn người tới, không khỏi dùng mình một cái. Người này đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp Vương Diễm. "Vương tỷ, ta công tác đã làm xong, chuẩn bị đi ăn cơm."
buổi chiều tham gia xe dương nhân viên danh sách tin sao, dự bán cỗ xe thống kê rõ ràng sao, hộ khách phản hồi vấn đề đều chỉnh lý xong sao? Vương Diễm liên tiếp tam vấn, đem Giang Đào trực tiếp hỏi một bước. Vương tỷ, những cái kia cũng không thuộc về ta công tác. Cái gì gọi là không thuộc về ngươi công tác? Để ngươi làm ngươi liền làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Trần Sinh thật sự là nghe không nổi nữa, hỏi ngược lại, đại nương, công tác là công tác, cũng không thể cơm đều không cho ăn đi. Tiểu tử ngươi quản ai kêu đại nương đâu? Ta tại cái này giáo huấn thuộc hạ của ta, cùng tiểu tử ngươi có quan hệ gì? Ta nhìn ngươi là ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm a. Vương Diễm nghe được có người gọi mình đại nương, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Ta đi, ngươi thời mãn kinh trước thời hạn a, thế nào thấy ai cắn ai? Trương Sở Kiều trực tiếp bật hết hỏa lực. A, ngươi mới thời mãn kinh, lao nương còn chưa có kết hôn mà, ngươi cũng dám dạng này vũ nhục ta. Vương Diễm khí mặt đều có chút biến hình, hận không thể xé nát Trương Sở Kiều miệng. Trần Sinh bám vào Trương Sở Kiều bên thai nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi nhìn người rất chuẩn a, nàng thật đúng là thời mãn kinh. Ngoa tạo, ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Sinh ca, chẳng lẽ ngươi còn biết xem bệnh? Trương Sở Kiều che miệng của mình, nhỏ giọng nói rằng. Vương Diễm nhìn thấy hai người xì xào bàn tán, có thể nào không biết rõ đối phương đang thảo luận chính mình. Lần này càng là tức nổ tung. Giang Đạo, công tác kết thúc sau, ngươi cho ta viết 3 vạn chữ công tác tổng kết. Buổi sáng ngày mai giao cho ta. Vương Diễm trong lòng tự nhủ, ta trị không được bọn hắn, ta còn trị không được ngươi. Những bằng hữu này của ngươi sai lầm hành vi, liền từ ngươi tới trả tiền. Chương 103, Trần Sinh địa vị chương 103, Trần Sinh địa vị Giang Đạo trực tiếp vẻ mặt cầu xin nói rằng, 3 vạn chữ. Ta luận văn tốt nghiệp đều không có viết nhiều như vậy không biết. Vậy ta hiện tại liền khai trừ ngươi, lập tức cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Mẹ nó, không làm liền không làm. Giang Đào không thể nhịn được nữa, đem công bài vứt trên mặt đất. Chính mình tại cái này làm không đến 3 ngày, mỗi ngày đều tăng ca tới rạng sáng 2-3 điểm. Có đôi khi ăn cơm thời gian đều không có. Chính là châu ngựa, đều không mang theo như thế sai sự a. Vương Diễm sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, tốt ngươi Giang Đào, tại người quen trước mặt cánh cứng cắp rồi đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi bị khai trừ về sau bọn hắn có thể hay không giúp được với ngươi. Mà liền tại Vương Diễm dương dương đắc ý thời điểm, hai trung niên nam tử đi tới. Trần Tiên Sinh, các ngươi thế nào tại cái này? Trần Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là hội trường người tổng phụ trách Tôn tổng, cùng một vị họ Du Côn lão bản. Hội trường 1/3 xe sang trọng đều đến từ Du Côn lão bản. Vương Diễm nhìn người tới, lập tức đổi một bộ định nọt biểu lộ. Tôn tổng, ngài tại sao cũng tới? Ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Tôn tổng tùy tiện qua loa một câu, sau đó lại nhìn về phía Trần Sinh hỏi, Trần Tiên Sinh, muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm? Ta đến mời. Lao Tôn, cái này bỗng nhiên không phải đã nói ta đến mời sao? Du Côn lão bản cũng cười ha hả nhìn về phía Trần Sinh nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta cùng đi bên cạnh khách sạn ăn cơm. Ta cái này có mấy bình quá thời hạn Mao Đài, muốn không cùng lúc nếm thử. Trần Sinh lắc đầu, nhìn về phía Giang Đào nói, thật không tiện á Tôn tổng, Du Côn lão bản, ta đã cùng bằng hữu của ta đã hẹn. Tôn tổng nhìn thoáng qua Giang Đào trên người quần áo lao động, kinh ngạc nói, Trần Tiên Sinh, ngươi nói là công ty của chúng ta nhân viên là bằng hữu của ngươi? Ách, bằng hữu của ta hiện tại cũng đã không phải là các ngươi công ty nhân viên, vừa bị khai trừ. Cái gì? Lại còn có việc này? Tôn tổng nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ Vương thị, suy nghĩ một chút, lớn tiếng quát lớn, Vương Diễm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Diễm không người xuống, liên tục cười làm lành nói, Tôn tổng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta vừa mới chính là cùng Giang Đào mở cho đùa. Nói đùa? Ta nhìn ngươi là lạm dụng chức quyền, nghiền ép nhân viên. Chắc không được gần nhất nhân viên rời chức suất cao như vậy, cũng là bởi vì có ngươi dạng này còn sâu làm dầu nổi canh. Vương Diễm, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi. Tôn tổng cũng không phải là thật cảm thấy Vương Diễm có chỗ nào không đúng, hắn chỉ là không muốn đắc tội Trần Sinh. Trần Sinh hôm nay tùy tiện vừa ra tay, chính là bốn nhỏ mục tiêu. Hơn nữa có nhân viên vụng trộm nói với mình, Trần Sinh giống như nhận biết thị ủy người đứng đầu nữ nhi cùng cục trưởng nữ nhi. Điều này nói rõ thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Chính mình khẳng định là muốn cùng nó giao hảo mới được. Vương Diễm nghe được Tôn tổng muốn khai trừ chính mình, lập tức lòng như cho nguội, toàn thân run như run rẩy. Tôn tổng, ngài không thể lái trừ ta à? Nhiều năm như vậy, ta là công ty đi theo làm tùy tùng, thật là lập xuống không ít công lao hắn mã. Ta biết sai, về sau ta đổi còn không được sao? Hừ, ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình muốn mất chén cơm. Tôn tổng lạnh hừ một tiếng, hướng phía cửa bảo an vây vây tay. Hai bảo vệ thấy thế, bước nhanh chạy tới. Tôn tổng, hai người các ngươi đem nàng dẫn đi, đừng cho nàng tại cái này náo sự. Là, Tôn tổng. Hai bảo vệ một trái một phải, mang lấy Vương Diễm hướng nơi xa đi đến. Tôn tổng đem trên mặt đất công bài nhặt lên, nhìn thoáng qua phía trên danh tự. Sau đó đi đến Giang Đào, có chút ngượng ngùng nói rằng, Giang Đào đồng học, thật sự là thật không tiện, là ta bình thường không có làm tốt tầm quản lý tư tưởng giáo dục công tác. Tôn tổng, ngài quá khách khí. Giang Đào được sủng ái mà lo sợ, bất quá trong lòng hắn lại một mực đang lẩm bẩm. Trần Sinh thế nào liền Tôn tổng nhận biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tôn tổng còn có chút mong muốn định bợ Trần Sinh dáng vẻ. Đây cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi a. Tôn tổng ha ha cười nói, Giang Đào đồng học, tập đoàn chúng ta thành lập một cái bộ môn mới, vừa vặn thiếu một người quản lý. Nếu không, ngươi trước đi thử một lần. Giang Đào trầm âm. Tôn tổng trong miệng nói tới bộ môn mới, chỉ sợ là một giây trước vừa thành lập. Bất quá cái này cũng nói đối phương cho đủ chính mình mặt mũi. Nhưng là từ tương lai phát triển cùng tài nguyên nhân mạch góc độ mà nói, Trương Thị tập đoàn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giang Đào hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Tôn tổng, thật sự là thật không tiện.
ta đã vừa mới quyết định đi Trương thị tập đoàn công tác. Thật xin lỗi, là năng lực cá nhân của ta cùng quý công ty cương vị không xứng đôi. Tôn tổng nhìn thoáng qua Trương Sở Kiều, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi cùng Trương công tử nhận biết, đi Trương thị tập đoàn có thể có tốt hơn phát triển. Về sau nếu là muốn trở về, tùy thời cùng ta chào hỏi là được. Đa tạ Tôn tổng nâng đỡ. Tôn tổng gật gật đầu, thấy Trần Sinh cũng không có muốn cùng chính mình ăn cơm ý tứ, mở miệng nói ra, Trần tiên sinh, vậy sau này có thời gian, ta tái thiết tiến khoản đãi chư vị. Đến lúc đó còn mời chư vị nể mặt. Tốt Tôn tổng. Trần Sinh khách sáo nói, vậy chúng ta cáo từ trước. Tôn tổng cùng Du Côn lão bản cáo biệt Trần Sinh bọn người, rời đi hội trường. Trần Sinh vô Giang Đào bà bay, an ủi, lão Giang, ta cảm thấy ngươi đi Trương thị tập đoàn xem như một cái lựa chọn tốt. Trương Sở Kiều cũng liên tục không ngừng nói rằng, Đào ca, ngươi yên tâm có ta ở đây, tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi một cái có thể thực hiện ngươi giá trị công tác. Trương Sở Kiều cũng không phải là đang khách sáo. Từ lần trước hắn trợ giúp trong nhà giải quyết nguy cơ sau, địa vị từ từ dâng đi lên. Muốn lúc trước lời nói, hắn hướng công ty sắp xếp người, đoán chừng cũng không sánh bằng Trương Văn Hào dễ dùng. Nhưng là hiện tại, ngẫu nhiên an bài một hai người vẫn là không có vấn đề. Giang Đào nghe xong cảm động hết sức. Hắn biết Trương Sở Kiều là muốn giúp mình, kia liền đa tạ tiểu ca hỗ trợ. Muốn tạ cũng hẳn là tạ Sinh ca. Nếu như không có Sinh ca, chúng ta Trương thị tập đoàn cũng sẽ không có ngày nay. Trương Sở Kiều không e dè nói. Giang Đào nghe xong, vỗ vỗ Trần Sinh bà bay, Sinh ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như vậy. Ha ha, không nói những thứ này, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Tốt, đã rất lâu không có cùng nhau ăn cơm với ngươi. Trương Sở Kiều vẻ mặt cười xấu xa nói, không phải đâu, chúng ta trước mấy ngày không phải còn cùng uống qua rượu sao? Lúc ấy Đào ca còn điểm một cái món ngon. Giang Đào mặt đỏ lên, liên tục khoát tay nói, lần trước ta uống nhiều, cái gì đều không nhớ rõ. Cái kia, chúng ta đi ăn cơm đi, ta bận bịu cả ngày, thật là có chút đói bụng rồi. Đi, đi ăn cơm. Trần Sinh mỉm cười nói. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trương Sở Kiều thấy Mễ Tô bọn người dường như muốn ở bên ngoài chơi nhiều một hồi, lấy mang Giang Đào đi tập đoàn làm nhập chức thủ tục làm lý do, cáo biệt Trần Sinh bọn người. Không có người ngoài ở đây, chúng nữ chủ đề liền nhiều hơn. Bọn tỉ muội, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, nếu không tìm cảnh điểm cái gì chơi một chút. Ta còn không có tại Thiên Hải thị chơi qua đâu. Lisa gợi chuyện nói, kế bên này có cái thanh ba hồ, không bằng chúng ta tới du thuyền tiệc tùng. Hạ lời nói xa mang theo hưng phấn nói, chương 104, mua một chiếc du thuyền chương 104, mua một chiếc du thuyền. Lisa liên tục không ngừng gật đầu, ta cũng nghĩ đi du thuyền bên trên chơi, ta còn chưa có đi qua du thuyền đâu. Ta muốn đi du thuyền bên trên hóng mát. Tống Tiến Tiến vẻ mặt ước mơ. Tán thành. Bạch Lạc Nhan cười nói, Mễ Tô nghe đến mọi người đều muốn đi thanh ba hồ chơi, có chút bất đắc dĩ hướng Hạ Vũ Giao nhếch miệng. Tựa hồ muốn nói, Tiểu Giao, ngươi là thật nhớ ăn không nhớ đánh. Ngươi quên bốn người chúng ta lần trước kém chút tại bể bơi chết đuối. Hạ Vũ Giao nhìn ra Mễ Tô sắc mặt có chút không đúng, vội vàng sửa lời nói, thật không tiện các vị, nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác chơi à. Tiểu Giao, ngươi thế nào đống nhiên thay đổi chủ ý? Lisa trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tống Tiến Tiến giải thích nói, xa xa, Lạc Nhan, hai người các ngươi còn không biết. Lần trước chúng ta bốn người tại biệt thự sân thượng bơi lội, kém chút chết đuối. Lúc ấy Trần Sinh ca ca còn tại cái mông của ta bên trên còn hung hăng đá hai cước. Ha ha, nếu không phải Trần Sinh ca ca kia hai cước, chúng ta tất cả đều ở ra rắm. Lại nói, ai bảo ngươi cái mông lớn nhất? Hạ Vũ Giao che miệng cười nói. A, tại bể bơi đều có thể ngâm nước. Lisa có chút khó tin mà hỏi. Hại, đừng nói nữa, lần trước đều tại ta. Mễ Tô không muốn mất hứng, khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy đi thanh ba hồ chơi cũng rất tốt, cẩn thận một chút là được. Cũng không thể một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường a. Ta cũng đồng ý. Tống Tiến Tiến hết bộ ngực đầy đặn, có chút đắc ý nói, có lần trước giao hấn, ta tại mạng đi học không ít rơi xuống nước sau cầu sinh kỹ xảo. Hơn nữa lần này chúng ta lại không giới thủy du lặn, có cái gì thật là sợ. Ân, chúng ta mang tốt áo cứu sinh là được. Ú Tiểu Nhu cũng nói bổ sung. Trần Sinh thấy chúng nữ hào hứng mười phần, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền đi thanh ba hồ chơi. Một đoàn người lái xe, rất nhanh liền đi tới thanh ba hồ phong cảnh khu. Trần Sinh mang theo chúng nữ đi đến phục vụ đại sảnh cửa sổ, hướng bên trong nhân viên công tác nói rằng, ngươi tốt, chúng ta muốn thuê một chiếc du thuyền. Người bán vé tiểu tỷ tỷ nghe xong mang theo ấy này nói, tiên sinh, thật sự là thật không tiện, chúng ta du thuyền đã vừa mới toàn bộ cho mướn, đoán chừng ngài phải đợi chừng 3 giờ mới được. Toàn bộ cho mướn. Vậy có hay không lớn một chút thuyền? Trần Sinh truy vấn. Người bán vé nhìn thoáng qua Trần Sinh bọn người, lắc lắc đầu nói, thật không tiện. Ngoại trừ du thuyền bên ngoài, chúng ta đây chỉ có một tờ thuyền cùng thuyền nhỏ, đều là nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 4 người. Ngài nhìn có thể hay không tách ra ngồi một chút? Trần Sinh có chút nhíu mày, tiếp tục hỏi thăm, ta vừa mới nhìn thấy bến tàu ngừng lại không ít du thuyền, xem ra giống như không ai tại dùng. Thật xin lỗi tiên sinh, mấy chiếc kia là hoàn toàn mới du thuyền, chỉ đối ngoại bán ra không cho thuê. Chúng nữ nghe xong, trên mặt tất cả đều lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Trần Sinh ca ca, nếu không chúng ta vẫn là tách ra ngồi đi. Mễ Tô đề nghị. Ân, ta cùng Trần Sinh ca ca ngồi một chiếc mộ tờ thuyền, các ngươi lại tìm mấy chiếc. Tống Tiến Tiến trước tiên mở miệng nói rằng. Tiến Tiến, dựa vào cái gì ngươi cùng Trần Sinh ca ca ngồi cùng một chiếc a? Ngươi không phải là muốn đối Trần Sinh ca ca mưu đồ làm loạn a? Hạ Vũ Giao vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Tống Tiến Tiến, dường như đoán được đối phương tiểu tâm tư. Nếu không ta tuyển lớn một chút mộ tờ thuyền. Lisa đề nghị. Vậy cũng không ngồi được chúng ta nhiều người như vậy a. Hạ Vũ Giao bất đắc dĩ nhún vai. Rất rõ ràng.
ai cũng muốn theo Trần Sinh cưới cùng một chiếc mộ tờ thuyền. Các ngươi cũng đừng cãi cọ, chúng ta trực tiếp mua một chiếc du thuyền không phải. Trần Sinh vẻ mặt không quan trọng nói.
Tiên sinh, ngài thật muốn mua một chiếc du thuyền sao? Người bán vé mang theo kinh ngạc hỏi. Đối với phú nhị đại mua du thuyền, nàng cũng là cảm thấy rất bình thường. Nhưng mẹn mẹn bởi vì không có thuê tới du thuyền, liền phải bỏ tiền mua một chiếc du thuyền. Cái này là bực nào ngang tàng. Đương nhiên là thật, đi cái nào mua.
Tiên sinh, ngài chờ một chút, ta cho người phụ trách gọi điện thoại.
Người bán vé cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại.
Không bao lâu, trong văn phòng đi ra một người trung niên nam tử.
Tiểu Huệ, là vị nào khách hàng muốn mua du thuyền?
Người bán vé vội vàng đứng lên, nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, Ngô quản lý, là vị tiên sinh này muốn mua du thuyền.
Ngô quản lý đi đến Trần Sinh trước mặt, lơ đãng quan sát một chút cái sau, cười rạng rỡ nói, tiên sinh, mời theo ta tới phòng làm việc.
Tại Ngô quản lý dẫn đầu hạ, Trần Sinh đám người đi tới văn phòng.
Chư vị tùy tiện ngồi, ta đi cấp đại gia pha trà.
Ngô quản lý không cần làm phiền, chúng ta thời gian đang gấp, ngươi trước giới thiệu sơ lược một chút du thuyền a.
Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng.
Ngô quản lý sững sờ, lập tức xuất ra một cái máy tính bảng giới thiệu nói, tiên sinh, chúng ta cái này du thuyền chia làm hàng nội địa cùng nhập khẩu hai loại.
Hàng nội địa du thuyền có đại trung tiểu ba loại hình.
Nhập khẩu du thuyền trước mắt chỉ có công chúa V39 cái này một cái, thuộc về cỡ trung du thuyền, giá cả 6 triệu.
Kế tiếp, nô quản lý lại giới thiệu sơ lược một chút du thuyền kích thước cùng có thể cưỡi nhân số chở.
Trần Sinh tổng hợp khảo lượng một chút, nói rằng, liền mua ngươi nói kia khoản công chúa du thuyền.
Tiên sinh, công chúa du thuyền giá trị 6 triệu, ngài nhất định phải cái này.
Xác định.
Nô quản lý nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra một phần hợp đồng.
Rất nhanh, Trần Sinh lời ghi chép tốt hợp đồng,
cũng đem du thuyền đăng ký tại Bạch Lạc Nhan danh nghĩa.
Nô quản lý đem chìa khóa đưa cho Trần Sinh, có chút kích động nói bổ sung, tiên sinh, ngài mua sắm du thuyền sau, không cần thời điểm có thể giao cho chúng ta đảm bảo, nếu như ra bên ngoài ra mướn, ngài còn có thể thu hoạch được một bộ phận ích lợi.
Không cần, cái này du thuyền chúng ta không có ý định cho thuê.
Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng.
Hắn trước kia mặc dù không có ngồi qua du thuyền, nhưng nhìn qua một cái lộ ra ánh sáng video, một cái phú nhị đại thuê du thuyền mở bán.
Tham dự người đa số là phú nhị đại cùng xã hội danh viện.
Trang diện kia, quả thực không có cách nào nhìn.
Trần Sinh cũng sẽ không cho phép chính mình du thuyền bị người làm bẩn.
Nô quản lý không biết rõ Trần Sinh bọn người có thể hay không mở du thuyền, mở miệng hỏi, tiên sinh, còn cần giúp ngài liên hệ lái thuyền sư phụ sao?
Không cần, chính chúng ta biết lái du thuyền.
Trần Sinh nắm giữ sa thần thiên phú,
chính là mở xe tăng đều không đáng kể.
Tiếp tốt, chư vị chờ một chút, ta đem du thuyền bắn tới.
Dứt lời, nô quản lý lái một chiếc xe hướng bến tàu chạy tới.
Chờ đợi thời gian có chút nhàm chán,
Hạ Vũ Giao nhìn thoáng qua bên cạnh cửa hàng, nhếch miệng lên một vệt ý cười.
Bọn tỷ muội, chúng ta đi mua một ít đồ vật ta.
Mua thứ gì a?
Mẹ Tô tò mò hỏi.
Tô Tô tỷ, ngươi một hồi liền biết rồi.
Đang khi nói chuyện, Hạ Vũ Giao đi đến Trần Sinh bên người, nhỏ giọng nói, Trần Sinh ca ca, ngươi cũng không cần đi cùng rồi.
Tiểu Giao, ngươi lại muốn chỉnh hoa gì sống?
Trần Sinh vẻ mặt mở mịt.
Hắc hắc, đó là cái bí mật, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi.
Dứt lời, Hạ Vũ Giao lôi kéo mấy vị tay của nữ sinh hướng cửa hàng đi đến.
Chúng nữ mặc dù có chút ngượng, nhưng vẫn là cùng theo đi vào cửa hàng.
Chương 105, du thuyền bên trên bikini mỹ nữ. Chương 105, du thuyền bên trên bikini mỹ nữ. Trần Sinh tìm cái ghế ngồi xuống, cho Trương Sở Kiều phát đi mấy cái tin. Nhường hắn giúp biệt thự của mình ăn một chút hồng ngoại máy báo động cùng camera.
Dù sao lần trước lưu tiêu chuyện, cho Trần Sinh một lời nhắc nhở.
Phát xong tin tức sau, đang lúc Trần Sinh chuẩn bị soát sẽ giờ OUIN lúc, một nam hai nữ bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến.
"Ù, đây không phải Trần Sinh sao?
Thế nào, lại chạy cái này kiêm chức tới?"
Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Văn học viện luật Mã Dũng Cường.
Không khỏi nhíu mày.
Một lần ký túc xá liên hoan thời điểm, Mã Dũng Cường cùng Trương Vĩ phát sinh cãi vã.
Trần Sinh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên hai người xem như kết cửu án.
"Con lửa Vĩnh Cường, ta ở đâu cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao?"
Mã Dũng Cường nghe xong lập tức sầm mặt lại.
Hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhan bọn người theo siêu thị đi tới.
"Ngoa tào,
Bạch Lạc Nhan vậy mà cũng tại cái này?
Còn có, bên người nàng tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy?
Hơn nữa nhìn bộ dáng đều không phải mình trường học.
Cái này nếu là dẫn các nàng đi du thuyền bên trên chơi một vòng, nói không chừng có thể cầm xuống mấy cái."
Nghĩ đến cái này,
Mã Dũng Cường chào hỏi, "Bạch Lạc Nhan đồng học, ngươi thế nào tại cái này?"
Bạch Lạc Nhan cũng nhìn thấy Mã Dũng Cường, thanh âm lạnh lùng nói, "Ta cùng bạn trai ta tới này chơi."
"Bạn trai?"
Mã Dũng Cường lập tức lấy làm kinh hãi.
"Bạch Lạc Nhan không phải toàn trường tối cao lãnh giáo hoa sao?
Không nghe nói nàng có cái gì bạn trai a? Bạn trai ngươi cũng tới, vậy thì cùng một chỗ thôi."
Mã Dũng Cường tiếp tục nói.
"Không cần."
Bạch Lạc Nhan đi đến Trần Sinh trước mặt, nhẹ nhàng kéo lại đối phương cánh tay nói, "Lão công, chúng ta đi thôi."
Phúc.
Mã Dũng Cường nhìn thấy Bạch Lạc Nhan vậy mà gọi Trần Sinh lão công kém chút tại chỗ thổ huyết.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trần Sinh không phải một cái điều ti sao?
Nghe nói vừa bị Cố Dài Dài quăng,
thế nào trở tay tìm giáo hoa Bạch Lạc Nhan làm bạn gái?
Đây thật là rời lớn bộ.
Mã Dũng Cường mặc dù trong lòng giống ăn phân như thế khó chịu, nhưng vẫn là giả bộ như mười phần rộng lượng nhìn về phía Mễ Tô đám người nói, "Mấy vị, ta đặt trước một chiếc du thuyền, mà lại là cuối cùng một chiếc.
Các ngươi nhiều người như vậy, một chiếc mô tờ thuyền cũng không ngồi được.
Không bằng đi ta du thuyền bên trên chơi một chút."
Không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu mà thôi.
Mã Dũng Cường thầm nghĩ chính là, các ngươi những người này đoán chừng chính là ăn nhờ ở đậu cọ chơi.
ca để các ngươi đi du thuyền bên trên, các ngươi còn không phải mang ơn.
Không cần, chính chúng ta vừa mua một chiếc du thuyền.
Mễ Tô cười lạnh một tiếng, đi đến Trần Sinh bên người, nhẹ nhàng khoác lên hắn khác một cái cánh tay. Còn lại mấy nữ sinh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là đứng ở Trần Sinh bên người. Dùng ánh mắt nói cho Mã Dũng Cường, lão nương đều không hiếm đến phản ứng ngươi.
Phúc.
Mã Dũng Cường lần này hoàn toàn hỏng mất. Chẳng lẽ những nữ sinh này không phải Bạch Lạc Nhan bằng hữu, mà là Trần Sinh bằng hữu? Trần Sinh giá hỏa này là phát cái gì tiền của phi nghĩa sao? Thế nào bên người bỗng nhiên nhiều mỹ nữ như vậy? Hơn nữa đều so bên cạnh mình hai nữ sinh xinh đẹp. Cái này còn có thiên lý hay không a? Mã Dũng Cường hận hận nhìn xem Trần Sinh đám người bóng lưng, cắn hàm răng nói rằng, ta nhìn các nàng chính là mạo xưng là trang hào hán, đoan chừng chính là thuê mấy chiếc mộ tờ thuyền. Đợi lát nữa ca mở ra du thuyền theo bên cạnh bọn họ trải qua, tung tóe bọn hắn một thân. Một người nữ sinh cũng phụ họa nói, chủ ý này không tệ, đến lúc đó để bọn hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Tại chúng nữ chen chúc hạ, Trần Sinh đi vào bên mở. Vừa vặn, nô quản lý đã đem du thuyền lái tới. Trần tiên sinh, đây là chìa khóa. Làm phiền ngươi, ngươi đi làm việc trước đi. Được rồi Trần tiên sinh, danh thiếp của ta tại buồng nhỏ trên tàu trên mặt bàn, có gì cần gọi điện thoại cho ta là được. Nói xong, nô quản lý liền rời đi. Tất cả lên a. Trần Sinh dẫn đầu nhảy lên du thuyền nói rằng, tốt a. Hạ Vũ Giao theo sát phía sau, hưng phấn giống đứa bé như thế. Ta đi, cái này du thuyền cũng quá lớn a. Lý Sa đi đến du thuyền bên trên, há to mồm hoảng sợ nói. Bạch Lạc Nhan phổ cập khoa học nói, ta vừa mới lên mạng tra xét, công chúa V39 là tuần hành du thuyền, tập thoải mái dễ chịu tính cùng công năng tính vào một thân. Thân tàu dài gần 13 mét, rộng gần 4 mét, thuộc về cỡ trung du thuyền. Ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thể ngồi lên du thuyền một ngày. Tống Tiến Tiến đánh giá du thuyền, trong lúc nhất thời có loại như mộng như ảo cảm giác. Gia đình của nàng điều kiện đồng dạng. Thời điểm trước kia, chế độ, lờ vờ những này đối với nàng mà nói, liền xem như xa xỉ phẩm. Về phần du thuyền xe sang trọng, quả thực không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, chính mình đột nhiên liền có xe sang trọng hào trạch, còn có thể cả ngày du sơn ngoạn thủy, sống phong túng. Quả thực không nên quá thoải mái. Chỉ là, chính mình đi theo Trần Sinh bên người còn không có danh phận. Cái này khiến trong nội tâm nàng một mực không có cảm giác an toàn. Nghĩ đến cái này, Tống Thiên Thiến trong lòng có một cái 10 phần kế hoạch to gan. Chúng nữ nhảy lên du thuyền sau, giống như là phát hiện đại lục mới như thế. Nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem. Ta đi, cái này trong khoang thuyền lại còn có giường. Hạ Vũ Giao vứt xuống trong tay túi sách, đột nhiên nằm dài trên giường, hiện lên hình chữ đại ngửa mặt chỉ lên trời. Ú Tiểu Nhu có chút nghi hoặc nhìn điện thoại, nhỏ giọng nói rằng, ta nhìn trên mạng nói chiếc này du thuyền cũng gọi pháo hạm, chẳng lẽ là nó cũng có thể phóng ra hỏa pháo. Lý Sa dây hiểu trên mạng ý tứ, bám vào Ú Tiểu Nhu bên tai nói vài câu thì thầm. A, lại là cái dạng này. Ú Tiểu Nhu mặt đều có chút đỏ lên. Trần Sinh tự nhiên biết Lý Sa nói cái gì, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, mới bị ngồi xong, chuẩn bị xuất phát. Go, 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 xuất phát đi. Tống Tiến Tiến nhảy cẫng hoan hô giống một con chim nhỏ. Chờ một chút, Trần Sinh ca ca Hạ Vũ Giao vẻ mặt thần bí nói rằng, ngươi trước quay đầu lại, chúng ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trần Sinh nhìn thấy Hạ Vũ Giao có chút câu lên quẹ miệng, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu Giao, ngươi lại đang cố lộng huyền hư thứ gì? Ai nha, Trần Sinh ca ca ngươi đừng lại hỏi rồi, nói ra liền không dễ chơi. Ngươi nhanh lên quay đầu đi. Hạ Vũ Giao bĩu môi nói rằng, tốt tốt tốt, ta cam đoan không có nhìn trộm. Trần Sinh quay đầu lại nói rằng, Hạ Vũ Giao chỉ chính mình hờ mệt túi sách, hướng chúng nữ nháy một cái ánh mắt. Chúng nữ ngầm hiểu, nhao nhao vẻ mặt thẹn thùng tiến vào trong khoang thuyền. Mấy phút sau, Hạ Vũ Giao theo trong khoang thuyền đi tới, vị một cây lan can, bày ra một cái 10 phần gợi cảm tư thế. Trần Sinh ca ca, chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Trần Sinh để điện thoại di động xuống, đem thân thể quay lại. Khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cái cầm kém chút rớt xuống đất. Ngoa tào, cái này ai có thể chịu nổi a? Lúc này chúng nữ thuần một sắc bikini trang phục, đủ mọi màu sắc, ghen đua sắc đẹp, nóng bỏng dáng người 10 phần hoàn mỹ triển lộ ra. Mấu chốt là những nữ sinh này mặc dù đều rất gầy, nhưng cũng không phải cây gậy trúc như thế dáng người, nên dài thịt địa phương tuyệt không mập mờ. Nhất là Hạ Vũ Giao, cơ hồ là nhất chú mục một cái, trách không được nàng chấp nhất tại mặc loại này quần áo. Các ngươi vừa mới đi cửa hàng liền vì mua cái này? Trần Sinh nuốt một ngụm nước và hỏi. Đương nhiên không chỉ những này, còn có tốt hơn đồ chơi đâu. Hạ Vũ Giao vẻ mặt cười xấu xa nói. Trần Sinh nghe xong, khoe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Đám người kia thế nào càng lúc càng lớn mật. Đây không phải tinh khiết dụ hoặc chính mình phạm sai lầm sao? Chương 106, tay nắm tay giáo mỹ nữ mở du thuyền. Chương 106, tay nắm tay giáo mỹ nữ mở du thuyền. Trần Sinh cẩn thận thưởng thức mỹ nữ trước mắt. Giờ phút này, xung quanh không có mưa hay, mà mấy vị nữ sinh lại ở vào trong khoang thuyền, cho nên bọn họ cũng không có quá mức ngượng ngùng. Mấy người các ngươi thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, ai dạy các ngươi mặc như vậy? Hạ Vũ Giao thẻ lưỡi, Trần Sinh ca ca, ngươi cũng chớ giả bộ. Lần trước tại thang lầu ăn đồ nướng, ngươi thật là vui vẻ ghê gớm. Ta cũng là vừa mới biết, thì ra Trần Sinh ca ca tốt cái này miệng. Lý Sa đỏ mặt nói rằng, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên mặc loại này quần áo, mấu chốt vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy xuyên. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trần Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đợi lát nữa trở ra, ta đem du thuyền lái đến trong hồ ở giữa đi. Tuy nói tại bãi biển hoặc du thuyền bên trên, nữ sinh xuyên bikini 10 phần phổ biến, nhưng nơi này dù sao cũng là du lịch cảnh khu, rất ít có thể nhìn thấy xuyên đồ tắm nữ tử. Chính mình vẫn là điệu thấp một chút tốt. Vâng, tiếng mồ tở vang lên.
Trần Sinh thành thạo lái du thuyền hướng phía trước chạy tới. Mới tinh du thuyền giống một thanh sắc bén dao găm, cắt vỡ bình tĩnh mặt hồ. Đôi thuyền bọt nước cao cao tóe lên, lộ ra phá lệ hùng vĩ. Thanh Ba hồ diện tích rộng lớn, tại cả nước đều có thể có tên tuổi. Giờ phút này trên mặt hồ thuyền cũng không chen chúc. Rất nhanh, Trần Sinh liền đem du thuyền lái đến một mảnh khu không người. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy ngàn mét đều không có một bóng người. Kề bên này không ai, tất cả mọi người ra đi a. Chúng nữ nhao nhao theo trong khoang thuyền đi ra. Hoa, mặt nước này gió thật thoải mái a. Mễ Tô giang hai tay ra, mặc cho mang theo hơi nước không khí hướng chính mình đánh tới, vẻ mặt say mê. Trên người bikini dây lưng cũng trong gió tùy ý tung bay. Trên mặt nước sắc thực rất mát mẻ, chắc không được kẻ có tiền mùa hè thời điểm ưa thích mở ra du thuyền hóng mát. Lý Sa liên tục liễu lưỡi nói. Chiếc này du thuyền còn tặng cho một bộ DJ thiết bị, lúc này được đến điểm âm nhạc. Hạ Vũ Giao trên mặt hiện ra một vẻ cười xấu xa. Tốt lắm, khô lên. Tống Tiến Tiến vui vẻ nói. Ngoại trừ Bạch Lạc Nhan bên ngoài, chúng nữ đều là dẫn chương trình xuất thân. Đối với DJ thiết bị và nhạc khí cũng coi là tương đối quen thuộc. Rất nhanh, du thuyền bên trên liền vang lên kình bạo DJ âm nhạc. Bọn tỉ muội, để chúng ta hảo hảo bưng lòng một chút. Mẹ Tô kìm lòng không được theo âm nhạc uốn éo. Lạc Nhan, ngươi còn thất thần làm gì, cùng một chỗ khiêu vũ a. Lý Sa nắm Bạch Lạc Nhan tay nói rằng. Ta sẽ không nhảy. Bạch Lạc Nhan có chút ngượng ngùng nói rằng. Bản thân nàng liền không có xuyên qua bikini. Nhưng nàng mặc khiêu vũ, kia càng là có chút khó xử. Cái này có cái gì sẽ không? Đi theo ta tiết tấu nhảy. Lý Sa không nói lời gì, lôi kéo Bạch Lạc Nhan gia nhập vào đám người ở trong. Trần Sinh đem du thuyền tắt lửa, quay người thưởng thức các mỹ nữ dáng người. Trong lúc nhất thời trong lòng mùi mùi mãi thôi. Khó trách có chút phú nhị đại ưa thích mang mỹ nữ đến du thuyền. Thử nghĩ một hồi, tại một mảnh trống trải trên mặt nước, chung quanh không có người quấy rầy, có một đám gợi cảm mỹ nữ quay chung quanh tại bên cạnh mình. Đây chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chính là cởi các nàng bikini, sau đó đem bikini bên trong nhỏ ra gần rút ra làm ná cao su, đều không ai quản. Sau một hồi lâu, Ú Tiểu Nhu chậm rãi đi đến Trần Sinh bên người, ngồi ở người phía sau trong ngực làm nũng nói, "Trần Sinh ca ca, Tiểu Nhu cũng nghĩ mở du thuyền, ngươi có thể hay không giáo dạy người ta?" Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản còn 10 phần hướng nội Ú Tiểu Nhu, biến càng ngày càng sẽ nũng nịu. Nhất là nàng một cái nhăn mày một nụ cười, quả thực có thể đem người hồn đều câu dẫn. Mấu chốt một chiêu này còn lần nào cũng đúng. "Tiểu Nhu, ngươi ngồi cái này." Trần Sinh chỉ vào vị trí lái nói rằng. "Tốt ca ca." Ú Tiểu Nhu chân trần, đặt mông ngồi tại điều khiển vị bên trên. Theo Trần Sinh góc độ nhìn lại, Ú Tiểu Nhu bờ mông bị đè ép ra một đạo 10 phần hoàn mỹ đường cong, nhìn 10 phần dụ hoặc. Ú Tiểu Nhu làm bộ không nhìn thấy Trần Sinh ánh mắt, đem chính mình thon dài trắng nõn đôi chân dài khoác lên đồng hồ đo bên trên. Sau đó theo túi bên người trong bọc xuất ra một bình phòng nắng, nhẹ nhàng bôi lên tại chính mình bóng loáng trắng nõn trên đùi. "Trần Sinh ca ca, từ lần trước ngươi giúp ta làm xong châm cứu, ta cảm thấy da của mình đều thay đổi tốt hơn." Nàng ngược không phải cố ý liếm Trần Sinh. Trần Sinh cho chúng nữ phần lưng làm châm cứu lúc, đã thông các nàng thể nội một chút kinh mạch, khiến cho không ít độc tố cùng trong máu tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể. Thậm chí liền thường xuyên thức đêm đưa đến làn da ảm đạm không ánh sáng, đều cải thiện không ít. Hiện tại, da của các nàng biến càng thêm bóng loáng thủy nộn, giống lột sắt trứng gà luộc. Ngay cả nhan trị cho điểm cũng tăng. Thì da cho điểm càng thấp nữ sinh, tăng càng nhiều. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, tới gần Ú Tiểu Nhu lô thai nói rằng, "Tiểu Nhu, ta đến dạy ngươi như thế nào mở du thuyền." "Cảm ơn ca ca." Tại Trần Sinh tay nắm tay dốc lòng dạy bảo hạ, Ú Tiểu Nhu rốt cục học xong như thế nào điều khiển du thuyền. "Trần Sinh ca ca, vậy ta thử một chút." Ú Tiểu Nhu ngước cổ lên, nháy mắt vẻ mặt mong đợi hỏi. "Thử một chút ta yên tâm, có ta ở đây." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh đứng ở Ú Tiểu Nhu sau lưng, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Đánh trước lửa, sau đó chậm chạp gia tốc. Du thuyền khởi động sau, tốc độ dần dần nhanh. "Hoa, thật sự là thái quân tay." Ú Tiểu Nhu cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể cũng bởi vì là du thuyền chập trùng lên xuống má lắc lư. Lúc này Trần Sinh đem đầu tựa ở Ú Tiểu Nhu xốp giòn trên vai, thậm chí có thể cảm nhận được tấm kia trong miệng anh đào thở ra nhiệt khí. Túi đầu nhìn lại, vừa bạn có thể nhìn thấy một phen cảnh đẹp. Dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, nguyên bản còn ở bên cạnh khiêu vũ Mễ Tô, nhìn thấy Ú Tiểu Nhu cùng Trần Sinh thân mật động tác, gấp thẳng dậm chân. Nàng đem tiếng âm nhạc điều nhỏ, cố ý lớn tiếng nói, "Cái này Ú Tiểu Nhu, lúc nào thời điểm biến như thế chủ động? Đây là lấy trước kia không dám nói chuyện lớn tiếng, xuyên quần đùi đều e lệ Ú Tiểu Nhu sao?" Nha đầu này rất thông minh, mỗi lần đều có thể tìm tới lý do tiếp cận Trần Sinh ca ca, ta là cam bái hạ phong a. Tống Tiến Tiến đã sớm lĩnh giáo qua Ú Tiểu Nhu thủ đoạn, thậm chí muốn làm trận bái sư học nghệ. "Trần Sinh ca ca, người ta cũng nghĩ học khai du thuyền." Hạ Vũ Giao đi đến Trần Sinh trước mặt, thanh âm mềm nhũn nói, "Ta cũng nghĩ học." Lý Sa cũng không nhịn được nói rằng, "Ta cũng muốn." Bạch Lạc Nhan yếu ớt nói, không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản còn có chút cao lãnh Bạch Lạc Nhan, biến càng ngày càng tự ti. Hơn nữa nàng cảm thấy mình cùng Trần Sinh ở giữa, giống như có chút sơ biến. Không biết rõ là bởi vì chính mình băng lãnh, còn là bởi vì Trần Sinh đối với mình án. Mặc kệ là loại nào, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, mà là hẳn là chủ động xuất kích. "Các ngươi xếp thành hàng, ta từng bước dạy các ngươi mở du thuyền. Bất quá, nhưng là muốn nộp học phí." Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng. "Học phí? Cái gì? Học phí?" Ú Tiểu Nhu ngẩng cái cổ, yếu ớt mà hỏi. Không chờ Ú Tiểu Nhu kịp phản ứng, Trần Sinh đã cúi đầu xuống, đồng thời một cái tay đã vòng lấy Ú Tiểu Nhu mềm như không xương thân thể. Chương 107,
tay nắm tay giáo nữ sinh mở du thuyền chương 107, tay nắm tay giáo nữ sinh mở du thuyền, U Tiểu Nhu toàn thân run lên, cũng không có cự tuyệt. Tuy nói phía trước mấy ngàn mét trên mặt nước không có bất kỳ cái gì thuyền. Trần Sinh khỏe mắt quét nhìn vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước. Hoàn toàn làm được nhất tâm lưỡng dụng. Trần Sinh ca ca, nhường Tiểu Nhu chuyên tâm lái thuyền, có cái gì hướng ta đến? Hạ Vũ Giao lớn tiếng nói. Vẫn là hướng ta tới đi, ta năng lực chịu được mạnh. Mẹ Tô có chút rong rạc nói. Nửa ngày qua đi, Trần Sinh mới buông ra U Tiểu Nhu tay. Oa, lái thuyền thật sự là quá kích thích rồi, ta rất thích. U Tiểu Nhu vươn ra hai tay, lớn tiếng hoan hô lên. Trần Sinh một tay nắm chặt tay lái, một tay ôm U Tiểu Nhu, quay đầu nói rằng, thấy không, ta thu học phí rất đắt. Trần Sinh ca ca, đây chính là ngươi nói học phí. Mễ Tô vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, ta thế nào cũng là cảm thấy Tiểu Nhu song hỷ lâm môn. Trần Sinh ca ca, để cho ta tới a, ta có thể nhiều giao điểm học phí. Hạ Vũ Giao treo kẹo nói. Trần Sinh cười ha ha, tốt, hiện tại bắt đầu thủy thượng phiêu rời. Đại gia mang thật an toàn. Không đúng, là thắt chặt dây an toàn. Chúng nữ nghe xong, nhao nhao ngồi trên ghế, đeo lên dây nịt an toàn. Chờ chúng nữ ngồi vững vàng sau, Trần Sinh bắt lấy U Tiểu Nhu tay, đột nhiên đánh tay lái. Hô một hồi to lớn, bọt nước bị du thuyền cuốn lên, tựa như là sóng biển đồng dạng. Toàn bộ du thuyền trong nháy mắt bị bọt nước che mất. A, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Chúng nữ toàn thân ướt đẫm, bikini dưới da thịt như ẩn như hiện. Không qua mọi người cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là giống ngồi xe cáp treo như thế hưng phấn vô cùng. Mấy phút sau, Trần Sinh dừng lại du thuyền, quay người nhìn về phía sau lưng hỏi, ai còn nghĩ thoáng du thuyền? Bất quá, lần này cần đổi cái phương thức mở. Ngay tại Trần Sinh bọn người chơi thật quá mức lúc, Giang Nhược Tuyết cùng Lý Thanh Linh cũng đi tới Thanh Ba Hồ. Thanh Linh, ngươi muốn ngồi tiểu phàm thuyền vẫn là mộ tờ du thuyền? Giang Nhược Tuyết đứng đang phục vụ trung tâm cửa sổ miệng hỏi. Muốn không phải là chơi mộ tờ thuyền a, dù sao chúng ta tới đây chính là muốn chơi điểm kích thích. Lý Thanh Linh thần thái sáng láng nói. Tia tốt, nghe ngươi. Hai người thuê một cái hai người mộ tờ thuyền. Lúc này người bán vé nhìn thấy Lý Thanh Linh trên người trang phục chính thức, tỉ mỉ nhắc nhở, hai vị, nếu như quần áo sợ ẩm ướt lời nói, có thể đi bên cạnh siêu thị mua thân áo tắm. Không cần, chính chúng ta mang theo quần áo. Tới này trước đó, hai người chuyên môn đi cửa hàng mua quần đùi cùng tất hết. Các nàng từ nhỏ đến lớn liền không xuyên qua áo tắm, chơi trên nước hạng mục thời điểm đều là ngoại định mức mang một bộ quần áo. Tại phòng thay quần áo thay xong quần áo sau, hai người tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống tới mép nước. Giang Nhược Tuyết nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Thanh Linh nói rằng, Thanh Linh, nếu không ngươi trước mở, ta sợ chính mình một kích động lại ngất đi. Tốt, ta so ngươi chơi số lần nhiều, cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ chơi một lần. Ta hiện tại kỹ thuật dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là lô hỏa thuần thanh. Vậy ta liền nhìn xem chúng ta nhà Thanh Linh kỹ thuật đến cùng như thế nào. Yên tâm đi, bao ngươi hài lòng. Hai người mặc áo cứu sinh về sau, Lý Thanh Linh quay đầu nói rằng, Tiểu Tuyết, ngồi bước vàng. Ân. Giang Nhược Tuyết rỗi ra hai tay vây quanh ở Lý Thanh Linh eo thon chi. Go, 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 xuất phát. Lý Thanh Linh khởi động mô tơ thuyền, bắt đầu dần dần gia tốc. Mô tơ thuyền tốc độ rất nhanh liền đạt đến 70 km/h. Hoa, thật nhanh. Giang Nhược Tuyết hưng phấn hô. Cái này cũng chưa tính nhanh. Lý Thanh Linh vẻ mặt đắc ý nói, ta tự mình một người thời điểm, tối cao lái đến qua 130. Ông trời của ta, đây chẳng phải là cùng bay như thế. Kia là tự nhiên. Hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tốc độ giữ kích tỉnh. Dứt lời, Lý Thanh Linh lần nữa đè xuống chân ga. Mô tơ thuyền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước chạy tới. A. Lý Thanh Linh ha to mồm, la to lên. Tại liên tục hô lớn mấy lần về sau, Lý Thanh Linh có chút nghiêng đầu đến, lớn tiếng nói, "Tiểu Tuyết, ngươi cũng có thể học ta bộ dáng hô vài tiếng, kêu đi ra trong lòng liền tốt chịu nhiều." Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết mặc dù nhìn qua đều là loại kia ăn nói có ý tứ nữ hải, nhưng hai người thực chất bên trong tính cách hoàn toàn khác biệt. Giang Nhược Tuyết tương đối hướng nội, đồng thời lại mười phần mạnh hơn, mà Lý Thanh Linh thì là tùy tiện, mười phần hoạt bát sáng sủa. Chỉ có điều bởi vì công tác nguyên nhân, không thể không đem chính mình ngụy trang trong cục khí. Tại lúc đến trên đường, Lý Thanh Linh phát hiện Giang Nhược Tuyết mặc dù mặt ngoài nói đã nghi thoáng, nhưng vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía. Cho nên Lý Thanh Linh mới muốn dùng loại phương thức này, làm cho đối phương tạm thời quên mất tất cả phiền não. Giang Nhược Tuyết hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân hô lớn, "A!" Một tờ thuyền hai bên to lớn bọt nước văng lên lại rơi xuống. Cùng lúc đó, Giang Nhược Tuyết nội tâm phiền muộn cũng theo hô to tuôn ra, bị bọt nước lôi cuốn lấy, rơi xuống mênh mông vô bờ trong hồ nước. Một phút sau, Giang Nhược Tuyết thanh âm im bặt mà dừng. "Tiểu Tuyết, kêu đi ra có phải hay không dễ chịu nhiều?" Lý Thanh Linh cười hỏi. "Bất quá," Giang Nhược Tuyết cũng không trả lời. Ngược lại là đem thân thể của mình dán thật chặt tại Lý Thanh Linh trên lưng. Lý Thanh Linh vội vàng giảm tốc, dùng một cái tay gắt gao bắt lấy Giang Nhược Tuyết cánh tay, có chút sợ hãi mà hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Có phải hay không vừa ngất xỉu?" Nàng biết nếu não có khả năng sẽ áp bách tới thần kinh, từ đó tạo thành người bệnh tính tạm thời té xỉu. "Không phải, ta vừa mới kêu có chút thiếu dưỡng." Lý Thanh Linh mặt sầm lại, "Ta đi, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết." "Bất quá," mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nàng lại bắt đầu đau lòng lên tựa ở chính mình trên lưng Giang Nhược Tuyết. Từng có lúc thân thể này tố chất cực giai nữ sinh, chạy 3000 mét cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể lại làm một tổ sâu ngồi xổm. Nhưng là hiện tại, nàng lộ ra suy yếu vô cùng. Lý Thanh Linh biết, có lẽ tổn thương bệnh trước hết nhất phá hủy không phải thân thể của nàng, mà là tâm tính. Nửa ngày qua đi, Giang Nhược Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, "Thanh Linh, có thể hay không để cho ta thử một lần?"
Thật là thân thể của ngươi ta hiện tại cảm giác chính mình không có vấn đề. Vậy được rồi. Lý Thanh Linh cũng không có lo lắng quá mức. Giang Nhược Tuyết trước kia cũng chơi qua một tàu thuyền. Hơn nữa hai người còn mặc áo cứu sinh, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hai người đổi một chút vị trí về sau, Giang Nhược Tuyết quay đầu nhắc nhở, Thanh Linh, ngồi vững vàng a. Hẳn là ngươi mở ổn một chút. Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Và anh. Giang Nhược Tuyết chuyển động chân ga, một tàu thuyền bắt đầu dần dần gia tốc. Mười mấy phút sau, có hai chiếc mô tàu thuyền đuổi theo. Trong đó một chiếc mô tàu thuyền ngồi lấy một cái đeo kính dâm nam sinh cùng hai nữ sinh. Một cái khác chiếc mô tàu thuyền thì là đang ngồi hai cái mỹ nữ. Mỗi người nữ sinh đều mặc đồ tắm, dáng người cũng mười phần nóng bỏng. Người đàn ông đeo kính dâm nhìn thấy Giang Nhược Tuyết hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Cái này hai mỹ nữ thế nào xinh đẹp như vậy? So với mình mang tới nữ sinh đều phải đẹp nhiều. Thế là hắn cố ý chậm lại tốc độ, cùng Giang Nhược Tuyết hai người bảo trì không gần không xa khoảng cách, ý đồ tìm một cơ hội tiến lên bắt chuyện. Cùng lúc đó, một chiếc du thuyền bên trên, Mã Dung Cường một tay vịn tay lái, một tay ôm một cái hơi mập đồ tắm mỹ nữ, một cái khác trên người có hình xăm đồ tắm mỹ nữ thì là ở một bên theo đi dây vũ khúc khiêu vũ. Mạnh Thiếu, mau nhìn phía trước có mấy chiếc mộ tờ thuyền. Hơi mập nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nói rằng. Mã Dung Cường híp mắt nhìn thoáng qua phía trước, cười lạnh nói, xem bộ dáng là Trần Sinh mấy người bọn hắn. Đã đủ phải, chúng ta tự nhiên đến cùng bọn hắn chào hỏi. Hi hi, đem bọn hắn tất cả đều xối thành ngất súng. Hình xăm mỹ nữ vẻ mặt đắc ý nói. Chương 108, ngoài ý muốn chương 108, ngoài ý muốn Mã Dung Cường đột nhiên đem chân ga đạp tới cùng, nhanh chóng hướng người đàn ông đeo kính dâm bọn người lái qua. Tại sắp tới gần người đàn ông đeo kính dâm lúc, Mã Dung Cường dồn sức đánh tay lái. Du thuyền một cái chuyển biến, vẽ lên cao hơn 2 mét bọt nước. Người đàn ông đeo kính dâm bọn người trực tiếp bị to lớn bọt nước bao phủ. Thậm chí ngay cả Giang Nhược Tuyết hai người đều bị rót lạnh thấu tim. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Người đàn ông đeo kính dâm quay người tức miệng mắng to, ngươi tiểu bị con non không có mắt sao? Thảo. Mạnh Thiếu, bọn hắn giống như đang mắng ngươi đâu. Hình xăm giọng nữ âm ỏn ỏn nói. Trần Sinh cái này cậu vật, lại còn dám mắng ta. Lão tử hôm nay tới hắn là người. Đang khi nói chuyện, Mã Dung Cường lần nữa thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng người đàn ông đeo kính dâm vào tới. Phốc phốc. Lần này, so trước đó càng lớn bọt nước rơi vào người đàn ông đeo kính dâm trở trên thân thể người. Ha ha, cậu vật, có phải hay không rất mát mẹ a? Mẹ nó, con mẹ nó ngươi có bệnh có phải hay không? Người đàn ông đeo kính dâm gân cổ lên hô lớn. Bất quá, du thuyền đã lái đi ra ngoài xa mấy chục thước. Mã Dung Cường bọn người căn bản nghe không được. Tiểu Tuyết, mấy tên này là cố ý a? Lý Thanh Linh một bên thay Giang Nhược Tuyết lau trên người nước, một bên cau mày nói rằng, xem ra hẳn là cố ý. Giang Nhược Tuyết cũng có chút không quá cao hứng nói, tuy nói chúng ta cũng không sợ nước, nhưng bọn hắn làm loại động tác này vẫn còn có chút nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm. Đoạn thời gian trước ta soát giờ họ UIN, nhìn thấy một cái mổ tờ thuyền huấn luyện viên cố ý hướng trên thân người khác làm nước, kết quả thao tác sai lầm đem người khác đụng bị thương. Húng chi còn là lớn như thế du thuyền. Chúng ta vẫn là tránh lấy bọn hắn điểm A. Chỉ tiếc không nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Ừ, chờ về đi ta nhất định tra một chút du thuyền bên trên người là ai. Đến lúc đó, ta muốn để bọn hắn chịu không nổi. Một bên khác, Mã Dung Cường cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, Trần Sinh cái kia điểu ti chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được, thật sự là chơi thật vui. Mạnh Thiếu, ta thế nào cảm giác những người kia không quá giống Trần Sinh bọn hắn? Nam đại Mã Dung Cường trong ngực nữ sinh nhỏ giọng nói rằng. Một nam lục nữ, sao không là bọn hắn? Hình xăm nữ mười phần chắc chắn nói, đoán chừng bọn hắn chính là đổi một bộ quần áo mà thôi. Cái kia gọi Trần Sinh ra hỏa mặc dù đeo kính râm, nhưng theo thân hình bên trên nhìn hẳn là không sai được. Thấy không, đây chính là chênh lệch. Mã Dung Cường vẻ mặt đắc ý nói, những nữ sinh kia đi theo Trần Sinh, cũng chỉ có thể làm ớt súng. Không giống các ngươi, có thể làm hai cái ngăn nắp xinh đẹp cả. Ai nha, Mạnh Thiếu ngươi nói cái gì đó? Hình xăm nữ ra vẻ hờn dỗi nói. Lao tử nói thật mà thôi. Một hồi tìm một chỗ không người, ba người chúng ta đi trong khoang thuyền thật tốt trao đổi một chút. Mạnh Thiếu, người ta cũng nghĩ mở du thuyền treo cận một chút mấy người bọn hắn. Hình xăm nữ vẻ mặt cười xấu xa nói. Tốt tốt tốt. Ngươi ngồi lại đây, ca thủ cầm tay dạy ngươi. Hình xăm nữ nghe xong, đi đến hơi mập nữ sinh trước mặt nói rằng, Tiểu Như, ngươi trước đứng dậy một chút. Tiểu Như có chút không tình nguyện đứng lên, ngồi ở một bên. Nơi này là chân ga, nơi này là phanh lại, muốn trôi đi lời nói liền phải trước dạng này, còn như vậy Mã Dung Cường một bên ăn hình xăm nữ đầu hũ, một bên dạy nàng như thế nào trôi đi. Chỉ đơn giản như vậy. Hình xăm nữ mười phần tự tin nói, vậy ta hiện tại thử một lần đang khi nói chuyện. Hình xăm nữ tướng chân ga đạp tới cùng, nhanh chóng hướng người đàn ông đeo kính dâm bọn người vào tới. Tại cùng Giang Nhược Tuyết bọn người chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, Mã Dung Cường thấy du thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, có chút nóng nảy hô, tốc độ chậm một chút. Nhưng mà, du thuyền tốc độ vẫn không có chậm lại. Phanh xe a, thao. Cái nào là phanh lại? Hình xăm nữ có chút thất kinh mà hỏi. Mẹ nó, ngươi tên phê vật này, mau đánh tay lái. Mã Dung Cường cũng có chút nóng nảy. Lúc này du thuyền đã nhanh muốn tiếp cận người đàn ông đeo kính dâm bọn người. Mã Dung Cường xem xét đã không còn kịp rồi, vội vàng đem tay lái đánh chết. Nhưng mà, bởi vì tốc độ quá nhanh, du thuyền vẫn là cùng người đàn ông đeo kính dâm du thuyền gặp thoáng qua. A. Theo từng tiếng kêu thảm truyền đến, to lớn bọt nước đem hai chiếc mổ tờ thuyền trực tiếp lật tung. Nhưng là du thuyền cải biến phương hướng sau, vẫn không có giảm tốc, lại hướng phía Giang Nhược Tuyết hai người du thuyền phóng đi. A, đúng phải. Tên xăm mình lớn tiếng thét chói tai vang lên. Phanh. Tiếng va chạm to lớn truyền đến. Giang Nhược Tuyết hai người mổ tờ thuyền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài.
Du thuyền bên trên Mã Du Cường cũng bởi vì là hình xăm nữ dồn sức đánh phương hướng mà ngã sắp xuống.
Thao, phanh lại a!
Mã Du Cường hô lớn. Mạnh thiếu, cứu mạng a! Ta sẽ không phanh xe. Hình xăm nữ giờ phút này đã sớm thất kinh, đâu còn phân rõ phanh lại cùng chân ga a, thậm chí liền tay lái đều là loạn đả một mạch. Mẹ nó, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn! Mã Du Cường thất tha thất thể hướng hình xăm nữ đi đến, phí hết lớn sức lực mới đưa du thuyền dừng lại. Lúc này khoảng cách xảy ra va chạm đã qua 2 phút, du thuyền lái đi ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét. 3. Mã Du Cường mạnh mẽ cho hình xăm nữ một bạt hai. Người gái điếm túi, có phải hay không muốn giết người a? Mạnh thiếu, ta thật biết sai. Hình xăm nữ che lấy chính mình sưng lên thật cao gương mặt, khóc nói, ta vừa mới chính là quá khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Mẹ nó, còn không mau mau cút đi. Mã Du Cường đang khi nói chuyện, một tay lấy hình xăm nữ đẩy lên một bên, sau đó hướng vừa mới xảy ra va chạm địa phương chạy tới. 2 phút trước, đang tại điều khiển du thuyền Mễ Tô bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói rằng, mau nhìn phía trước, giống như xảy ra va chạm, giống như có người rơi xuống nước. Tống Tiến Tiến có chút kinh ngạc nói, Tô Tô, mau đi cứu người. Hạ Vũ Giao có chút lo lắng nói, ta mở ra. Trần Sinh tiếp nhận tay lái nói rằng, mấy vị nữ sinh liếc nhìn nhau, quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, ở trên người khoác lên một cái mao thảm. Trần Sinh rất nhanh liền đem du thuyền lái đến người đàn ông đeo kính râm bọn người phụ cận. Vừa mới bọn hắn hai chiếc mộ tờ thuyền chỉ là xảy ra lật nghiêng, cũng không có hư hao, cho nên giờ phút này vẫn như cũ lơ lửng ở mặt nước. Nhưng là bọn hắn năm cái cùng mộ tờ thuyền có một khoảng cách, lại thêm đều không có mặc áo cứu sinh, cho nên giờ phút này tất cả đều tại mặt nước dãy rồi lấy. Mà Giang Nhược Tuyết hai người mộ tờ thuyền thì là bị du thuyền rắn chắc chắc đụng vào, thân tàu đã xảy ra nghiêm trọng tổn hại. Đại lượng nước hồ chút vào thân tàu, giờ phút này đã tại dần dần chìm xuống. Bất quá cũng may hai người mặc áo cứu sinh, cũng không có chìm vào đáy nước. Trần Sinh nhanh chóng phân tích một chút trước mắt tình thế. Đầu tiên là đem du thuyền bên trên áo cứu sinh cùng phao cứu sinh loại hình một mạch ném cho người đàn ông đeo kính râm bọn người. Người đàn ông đeo kính râm chờ người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, rốt cục thở dài một hơi. Mượn phao cứu sinh, chậm rãi hướng mồ tờ thuyền bơi đi. Trần Sinh lại đem du thuyền lái đến Lý Thanh Linh bên người, lớn tiếng hỏi, chính các ngươi có thể bỏ lên sao? Lý Thanh Linh nghe xong, chỉ vào trong ngực Giang Nhược Tuyết nói rằng, chúng ta không thể đi lên, Tiểu Tuyết đã hôn mê. Chương 109, nông phu cùng rắn. Chương 109, nông phu cùng rắn. Trần Sinh lúc này mới phát hiện Giang Nhược Tuyết đã nhắm chặt hai mắt. Hắn không dám chút nào lãnh đạo, cầm một sợi dây thừng nhảy xuống nước, mấy lần liền bơi đến Giang Nhược Tuyết bên người. Sau đó đem dây thừng hệ tới Giang Nhược Tuyết trên lưng, hướng Mẹ Tô bọn người hô, chảnh dây thừng. Mẹ Tô bọn người nghe xong, đội vàng bắt đầu lôi kéo dây thừng. Mà Trần Sinh thì là ở trong nước nâng Giang Nhược Tuyết cái mông, đưa nàng đẩy lên du thuyền bên trên. Sau đó, Trần Sinh lại bơi tới Lý Thanh Linh bên người, đưa tay cho ta. Lý Thanh Linh sững sờ, lập tức đem bàn tay tới Trần Sinh trước mặt. Trần Sinh lợi dụng chính mình thành thạo kỹ thuật bơi lội, rất nhanh liền đem Lý Thanh Linh đưa đến du thuyền bên cạnh. Du thuyền bên trên chúng nữ thấy thế, nhao nhao đưa tay tiếp ứng. Làm sao không gian quá nhỏ hẹp, chỉ có ba nữ sinh có thể bắt lấy Lý Thanh Linh cánh tay. Trần Sinh ca ca, chúng ta kéo không động. Mẹ Tô cắn chặt răng nói rằng. Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Những nữ sinh này đều chưa từng làm việc tốn sức, bình thường xách nặng 30 cân dương hành lý đều tốn sức, huống chi là một người sống sơ sơ. Không có cách nào, Trần Sinh đành phải một cái tay bắt lấy du thuyền biên giới, một cái tay dùng sức nâng Lý Thanh Linh cái mông. A, Lý Thanh Linh giật nảy mình. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người xa lạ đụng cái mông của mình. Mặc dù đối phương là vì cứu mình, thật là đây cũng quá xấu hổ. Bận rộn nửa ngày sau, Trần Sinh mấy người cuối cùng đem Giang Nhược Tuyết cùng Lý Thanh Linh đều kéo tới du thuyền bên trên. Ngươi gọi Trần Sinh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Lý Thanh Linh cắn hàm răng nói rằng. Hại, thiện tay mà thôi mà thôi. Trần Sinh cười ha ha nói. Lý Thanh Linh nghe xong đều sắp tức giận nổ. Thiện tay mà thôi. Tiểu Tuyết lần này cần là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền đợi đến ngồi tù a. Ngoa tạo, quan láo tử chuyện gì? Ngươi đem chúng ta đụng, còn nói mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thanh Linh cho tới bây giờ đều không có thấy rõ người gây ra hỏa hình dạng, mà nàng đối du thuyền loại hình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đụng chính mình chính là một chiếc du thuyền, cho nên đem nhầm Trần Sinh xem như đụng mình người. Trần Sinh nghe được Lý Thanh Linh vu hàm chính mình, có chút im lặng nói rằng, ngoa tạo, ngươi mắt mù à? Ta lúc nào thời điểm đụng ngươi? Mẹ nó, cái này thật đúng là ứng câu nói kia, không phải ngươi đụng vào ngươi tại sao phải cứu người? Sớm biết dạng này, lão tử liền không cứu ngươi. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi thảo luận những này. Lý Thanh Linh dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhược Tuyết mặt, la lớn, Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh a? Ngươi mau tỉnh lại a! Bất quá Giang Nhược Tuyết vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, giống như là làm như không nghe thấy. Trần Sinh lúc đầu có chút biệt khuất, nhưng nhìn thấy Giang Nhược Tuyết bộ dáng bây giờ, cũng biết tình huống khẩn cấp. Hơn nữa Giang Nhược Tuyết cùng chính mình cũng coi là có chút giao tình, không cần thiết bởi vì cùng một thằng ngu tích cực chậm trễ cứu chữa. Lan đi, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Trần Sinh một tay lấy Lý Thanh Linh đẩy ngã xuống đất. Ngươi! Lý Thanh Linh ghi hai mắt đỏ bừng, nhưng nàng cũng biết Trần Sinh là đang nghĩ biện pháp cứu Giang Nhược Tuyết, đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Trần Sinh dò xét một chút Giang Nhược Tuyết hơi thở, lại sờ soạn một chút đối phương mạch đập, sau đó nhấc lên tóc của đối phương. Lúc này, mọi người mới phát hiện Giang Nhược Tuyết cái trán phụ cận đã sưng lên. Không tốt lắm a, xem bộ dáng là thương tổn tới đại não. Trần Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tô, nghiêm mặt nói, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tốt. Mễ Tô mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng chạy đến trong khoang thuyền cầm điện thoại.
Trần Sinh theo quần áo trong túi xuất ra mang theo người ngân châm, dùng côn thiết phiến xoa xoa, chuẩn bị hướng Giang Nhược Tuyết trên đầu đâm vào. "Uy, ngươi làm gì?" Giang Nhược Tuyết thương tổn tới thần kinh, lại có não chảy máu, nếu như làm trễ nải cứu chữa thời gian, có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Ngươi tại cái này nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là thần y a, nhìn một chút liền biết nhiều như vậy. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm." Mễ Tô đi đến Lý Thanh Linh trước mặt, nhìn thoáng qua cái sau thụ thương đùi, có chút quan tâm nói, "Lý tiểu thư, nếu không ngươi đi trước buồng nhỏ trên tàu, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương." "Tạ ơn, ta không sao." Lý Thanh Linh nhìn về phía Trần Sinh, cau mày nói rằng, "Trần Sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết nàng là ai chăng?" Mễ Tô cười khổ một tiếng, "Lý tiểu thư, chúng ta biết phụ thân ngươi là người đứng đầu, cũng biết phụ thân nàng là cục trưởng. Ngươi yên tâm, Trần Sinh ca ca sẽ không làm loạn." Đang khi nói chuyện, Mễ Tô đem Lý Thanh Linh đỡ đến một bên, đồng thời cũng tại để phòng nàng ảnh hưởng Trần Sinh cứu người. Lý Thanh Linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cảm thấy đã đối mới biết Giang Nhược Tuyết thân phận, hẳn là sẽ không làm loạn. Cố nén lửa giận trong lòng, mắt không chấp nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh giơ lên ngân châm trong tay, mạnh mà đâm về Giang Nhược Tuyết cái trán. Ngay sau đó, lại đổi cái vị trí chen vào một cây ngân châm. Liên tiếp đâm 5 cái ngân châm sau, Trần Sinh mới dừng lại động tác trên tay. Nô Giang Nhược Tuyết ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Sinh đem bàn tay tới Giang Nhược Tuyết phía sau lưng, chậm rãi đem nó từ dưới đất nâng đỡ. "Trần Sinh, ngươi thế nào tại cái này?" Giang Nhược Tuyết mười phần kinh ngạc hỏi. Lúc này, Giang Nhược Tuyết toàn thân đã ướt đẫm. Phía ngoài màu trắng tờ sợt chăm chú dán trên thân thể. Xuyên thấu qua quần áo, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy áo lót bên trong cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng. "Chúng ta vừa mới xem lại các ngươi rơi xuống nước, liền chạy tới." Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh trả lời. "Tiểu Tuyết, ngươi đã tỉnh." Lý Thanh Linh kích động hướng Giang Nhược Tuyết bổ nhỏ qua, "Ngươi không sao chứ? Giống như không có việc lớn gì, chính là đầu hơi choáng váng." Giang Nhược Tuyết che lấy đầu của mình nói rằng, "Ngươi đã tỉnh liền tốt, vừa mới kém chút hù chết ta. Chúng ta đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Linh nhíu mày, có chút tức giận nói rằng, "Ngươi còn nhớ rõ có một chiếc du thuyền một mực tại chúng ta bên cạnh trêu cợt chúng ta sao? Lúc ấy còn đem y phục của chúng ta làm ướt. Nhớ kỹ a." Về sau kia chiếc du thuyền bỗng nhiên đem chúng ta đụng ngã lăn. Lý Thanh Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, "May mắn cùng du thuyền tiếp xúc bộ vị là chúng ta mổ tờ thuyền, lại thêm nước hồ giảm sóc đa số lực lượng, bằng không hai ta đều phải treo ở cái này." "A, lại còn có chuyện như vậy?" Giang Nhược Tuyết kinh ngạc nói. "Hừ, đây hết thảy đều là bái Trần Sinh ban tặng." Lý Thanh Linh trừng lớn hai mắt nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, "Ngoa tạo, ngươi thế nào ngậm máu phun người a? Ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đem người ném xuống?" Trần Sinh tức giận nói. "Lý tiểu thư, ngươi tính sai, căn bản không phải chúng ta đụng ngươi." Bạch Lạc Nhan giải thích nói. "Chính là, ngươi không tin có thể nhìn một chút chúng ta du thuyền bên trên có hay không va chạm vết tích." Lý Sa cũng có chút tức giận nói rằng, "Chúng ta Trần Sinh ca ca hảo tâm cứu được các ngươi, ngươi tại sao có thể nói loại lời này? Đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu nữ nhi, liền có thể oan uổng người tốt." Hạ Vũ Giao đã sợ hãi lại tức giận nói, "Ta cái này có video, ngươi không tin có thể nhìn một chút." Vũ Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra nói rằng, "Thử, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Tống Tiến Tiến căn bản không quen lấy đối phương. Đây chính là hiện thực bản nông phu cùng rắn, Đông Bách Tiên Sinh cùng làng, Trần Sinh ca ca cùng Lý Thanh Linh." Mễ Tô cũng có chút tức giận nói rằng, "Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, tất cả đều tại biểu đạt bất mãn của mình. Các ngươi Lý Thanh Linh bị đối nói không ra lời." Nàng nhíu nhíu mày lại, bắt đầu cẩn thận suy tư chuyện này trải qua. Đã đối phương biết mình cùng Giang Nhược Tuyết thân phận, theo lý thuyết sẽ không mở loại kia quá mức trò đùa, càng sẽ không làm sai sự tình về sau còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật chẳng lẽ chính là mình hiểu lầm đối phương? Cảm tạ các vị duy trì, ưa thích quyển sách lời nói, có thể cho khen ngợi, thúc canh. Đại gia ủng hộ càng nhiều, tác giả viết càng mạnh mẽ, hắc hắc. Chương 110, ta oan uổng ngươi chương 110, ta oan uổng ngươi người đàn ông đeo kính dâm bọn người rốt cục lấy lại tinh thần. Khởi động mổ tờ thuyền đi đến Trần Sinh bên người, đem phao cứu sinh ném tới du thuyền bên trên. "Huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng. Lần này nếu không phải là các ngươi, chúng ta mấy cái liền bàn giao ở nơi này. Chờ sau khi lên mở, ta mời các ngươi ăn cơm. Tiện tay mà thôi mà thôi, chỉ muốn các ngươi không nói là ta đụng các ngươi là được." Trần Sinh chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài nói. Người đàn ông đeo kính dâm nghe xong nhìn về phía Lý Thanh Linh, có chút không cao hứng nói, "Bị nữ, ngươi cái này cũng có chút không tử tế. Người ta hảo tâm cứu được ngươi, ngươi thế nào còn đoán uổng người ta?" Lý Thanh Linh nghe xong, cũng cảm thấy mình bối lý, nhỏ giọng giải thích, "Ta còn tưởng rằng là chiếc này du thuyền đụng chúng ta đây." "Không phải, ngươi miệng thối, ánh mắt cũng không tốt lắm a. Kia chiếc du thuyền nhiều nhỏ, chiếc này bao lớn, trong lòng ngươi không có điểm ABC số a. Ánh mắt giữ lại vô dụng, liền mẹ nó góp a." Người đàn ông đeo kính dâm im lặng nói. Lý Thanh Linh lập tức mặt đỏ lên, túi đầu xuống cắn môi một cái, nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, "Trần Sinh đồng học, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Ta vừa mới chính là nhất thời sốt ruột, cho nên mới nói ra những lời kia. Trần Sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đồng thời ta cũng thay Thanh Linh xin lỗi ngươi." Thanh Linh người này kỳ thật không xấu, chính là có đôi khi đầu óc toàn cơ bắp. Giang Nhược Tuyết mười phần thành khẩn nói rằng. Lý Sa nghe xong, có chút không cao hứng nhìn về phía Lý Thanh Linh nói rằng, "Ta biết ngươi không phải cố ý người giả bị đụng, nhưng ngươi biết không phân tốt xấu vu hãm người khác, sẽ cho người khác tạo thành bao lớn tổn thương sao? Bởi vì cái gọi là tung tin đồn nhảm một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy." Mễ Tô cầm qua hai cái khăn lông khô đưa cho Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết. "Cho, lau một chút trên thân a." Giang Nhược Tuyết tiếp nhận khăn mặt, gật đầu nói, "Cảm ơn ngươi."
Đang lúc Giang Nhược Tuyết cùng Lý Thanh Linh lau trên người nước lúc, nơi xa lại ra một chiếc du thuyền, chính là Mã Dũng Cường bọn người. Mã Dũng Cường thấy mọi người dường như không có gì đáng ngại, thở ra một hơi nói rằng, còn tốt, còn tốt. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Người đàn ông đeo kính râm nhìn người tới, nhịn không được chửi ầm lên lên. Tiểu bị con non, con mẹ nó ngươi cho ta xuống tới. Ngươi cẩu vật, cũng dám đụng chúng ta. Thảo, mù bức bức cái gì, chúng ta lại không phải cố ý. Lại nói, các ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Mã Dũng Cường cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, nhịn không được về đối nói. Không có việc gì. Lão tử vừa mới kém chút bị ngươi đâm chết, còn nói không có việc gì. Hai ta đổi một chút, để cho ta cũng đụng ngươi một chút. Cùng lắm thì bồi các ngươi ít tiền thôi, các ngươi lại không thụ thương. Mã Dũng Cường vẻ mặt không quan trọng nói. Đúng vậy nha, các ngươi đây không phải còn nhảy nhót tương bừng sao? Hình xăm nữ ôm lấy ngực, cũng phụ họa theo đôi nói. Đồng thời trong nội tâm nàng đối trước mắt mấy người tràn ngập hận ý cũng là bởi vì bọn hắn, chính mình mới chịu Mã Dũng Cường một bàn tay. Thậm chí chính mình đêm nay còn có thể gặp được đái. Thảo, hai người các ngươi chó tệ có bản lĩnh xuống tới, chúng ta mặt đối mặt thật tốt làm nhảm mẹ nó. Ngươi nghe bức, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Chính mình mở một cái phá mổ tờ thuyền không biết rõ tránh né, còn không biết xấu hổ trách ta. Bồi các ngươi một người 1.000 khối tiền, muốn hay không? Mã Dũng Cường tức giận nói. Lúc này hắn thấy không người thương vong, đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nếu có người thương vong, phụ thân của mình đến lột ra khả năng bảo vệ chính mình. Hiện tại đi, đoán chừng tùy tiện bồi ít tiền là được. Thậm chí cho tới, liền tiền cũng không thường cho bọn họ. Đồng thời, Mã Dũng Cường trong lòng lại có chút khó chịu. Không nghĩ tới chính mình vừa mới vậy mà xem là người. Trần Sinh tên kia cũng thuê một chiếc du thuyền, hơn nữa còn so với mình lớn. Đây quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lý Thanh Linh nghe xong hai người đối thoại, lập tức có chút ảo não. Không nghĩ tới đối phương đụng vào người, thái độ còn lớn lối như thế. Các ngươi là thế nào mở du thuyền, muốn mưu sát sao? Lý Thanh Linh lớn tiếng chất vấn. Mã Dũng Cường nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói, đều nói chúng ta là không cẩn thận. Nhìn các ngươi thụ thương, cho thêm hai người mỗi người 500, sau đó du thuyền tổn thất ta đến ngồi. Nghe được câu này, Trần Sinh ở một bên không khỏi cười ra tiếng. Lý đại tiểu thư là so người khác như bức, bồi thường đều nhiều 500 đâu. Người Lý Thanh Linh mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại không tốt nổi giận. Dù sao vừa mới chính mình đoán uổng người ta. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm lại bắt đầu cùng Mã Dũng Cường nổi lên thô tục. Cậu vật, người đem chúng ta đụng, việc này không có 5 vạn khối tiền xử lý không được. 5 vạn? Ngươi thế nào không dậy nổi đó ta? Nhiều nhất một người 1.500. Con mẹ nó ngươi đổi ăn mày đâu? Lại không lấy tiền lão tử báo cảnh sát. Báo động. Mã Dũng Cường hung hăng nói, ngươi biết ta là ai không? Ta gọi Mã Dũng Cường. Cha ta là Đông Minh khu trị an chỗ sở trưởng Mã Thường Khôn. Cái gì chơi lăng, sở trưởng? Ta xem là nhà vệ sinh sở trưởng a. Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? Người đàn ông đeo kính râm lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói, cha ngươi là sở trưởng, cha ta vẫn là cục thành phố cục trưởng đâu. Nghe nói như thế, Lý Thanh Linh không khỏi nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Tuyết, cha ngươi ở bên ngoài còn có con riêng. Ngươi đừng nói, tiểu tử kia dáng dấp xác thực cùng Giang Thúc Thúc có điểm giống. Đây chính là nghiêm trọng vấn đề tác phong a Thanh Linh, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Giang Nhược Tuyết có chút im lặng nói rằng, lúc này, một cái cô gái tóc dài đưa điện thoại di động đưa cho người đàn ông đeo kính râm, thất kinh nói, hỏng, ta vừa mới tra xét một chút, Đông Minh khu trị an chỗ sở trưởng thật đúng là gọi Mã Thường Khôn. Hơn nữa, cùng tiểu tử kia dáng dấp rất giống. Người đàn ông đeo kính râm tháo kính râm xuống, chăm chăm điện thoại di động nhìn trong chốc lát, vừa cẩn thận quan sát một chút đứng tại du thuyền bên trên Mã Dũ Cường. Ngoa tào, cái này mẹ hắn không phải một cái quân đúc đi ra sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cô gái tóc dài vẻ mặt cầu xin hỏi, còn có thể làm sao? Nhận thua thôi. Người đàn ông đeo kính râm háng giọng một cái, cố giả bộ bình tĩnh mở miệng nói, "Huynh đệ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy đi, ngươi cầm 6000 đồng tiền cho cái này bốn một cô gái, tiền của ta liền miễn đi." Mã Dũng Cường cười ha ha, cho bên người hình xăm nữ một ánh mắt. Hình xăm nữ có chút không tình nguyện theo trong bọc móc ra 6000 khối tiền, cất vào một cái chiếc hộp màu xanh lam bên trong ném cho người đàn ông đeo kính râm. Người đàn ông đeo kính râm nhìn thoáng qua trên cái hộp đồ án, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Hắn móc ra bên trong tiền mặt đơn giản đến một chút, cắn răng nói rằng, "Tốt, chúng ta xem như thanh toán xong." Người đàn ông đeo kính râm nói xong, lại nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, huynh đệ, chúng ta đi trên bờ chờ ngươi, hôm nay nói cái gì cũng phải bày tỏ một chút. Không cần khách khí như thế, chúng ta đêm nay còn có việc, ngày khác đi. Trần Sinh cự tuyệt nói. Lý Thanh Linh có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, lớn tiếng nói, không phải, các ngươi cứ tính như thế. Không phải đâu, còn có thể thế nào. Các ngươi vừa mới thật là kém chút chết đuối. Người đàn ông đeo kính râm có chút hồ nghi nhìn về phía Lý Thanh Linh, trong lòng tự nhủ từ đâu tới hoàng bao nha đầu. Lại còn thấy không rõ trước mắt tình thế. Người ta phía sau thật là có một cái như bức lão cha, ngươi còn có thể lật trời không thành. Lý Thanh Linh tự nhiên biết người đàn ông đeo kính râm lo lắng. Nàng nhìn về phía Mã Dũng Cường, thỉnh mơ mở miệng nói, "Mã Dũng Cường, cha ngươi Mã Thưởng Khôn là trị an chỗ sở trưởng đúng không?" Chương 111, Sông Như Tuyết xin lỗi chương 111, Sông Như Tuyết xin lỗi đúng vậy. Mã Dũng Cường giật giật khoe miệng, thường hực khí thế nói, "Đã ngươi biết gia phụ, vậy ta liền không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Phục vụ trung tâm người phụ trách ta biết, các ngươi một hồi lui tiền thế chấp trực tiếp đi là được. Mặt khác, ta lại cho các ngươi hai cái 3000 khối tiền." Ngươi bình thường đều như hôm nay dạng này ngang ngược sao? Lý Thanh Linh hỏi ngược lại. Ngang ngược? Mã Dũng Cường cười lạnh một tiếng, hôm nay lão tử cao hứng,
đối với các ngươi xem như phá lệ khai ân. Lần trước có người chọc tới ta, bị ta tìm người hành hung một trận, sau đó lại đưa vào đi nhốt mấy ngày. Ngươi nếu là đầu sắt lời nói, chúng ta có thể va vào, đến lúc đó ngươi xem một chút hai ta ai không may. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm cũng nhỏ giọng nói rằng, mỹ nữ, cha hắn thật sự là sở trưởng, ta khuyên các ngươi không sai biệt lắm được. Mã Dung Cường châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói nói, mỹ nữ, ngươi còn quá trẻ. Ca hôm nay nói cho ngươi một cái đạo lý, có đôi khi hướng quyền lực túi đầu, không mất mặt. Nói xong, Mã Dung Cường hướng Hình Xăm Nữ dương lên cái cằm. Hình Xăm Nữ bĩu môi, lại lấy ra 3000 khối tiền cất vào một cái chiếc hộp màu vàng bên trong, dùng sức ném tới Trần Sinh Du thuyền bên trên. Hình Xăm Nữ lấy tiền lúc, không cẩn thận lộ ra một bao màu trắng vật phẩm, bất quá rất nhanh lại bị nàng nhét vào trong bọc. Một màn này, vừa vặn bị ở vào khía cạnh Lý Thanh Linh nhìn thấy. Nói thật cho các ngươi biết à, chúng ta lần này nhận lầm người, không phải cố ý nhằm vào các ngươi. Số tiền này, liền xem như ca cho ngươi hai đền bù. Mã Dung Cường cắm túi nói rằng. Trần Sinh nghe xong sắc mặt biến hóa. Thảo, thì ra cái này bức vốn là muốn trêu cợt chính mình. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn. Trần Sinh từ dưới đất nhặt lên chiếc hộp màu xanh lam, đưa cho Lý Thanh Linh nói rằng, Lý tiểu thư, ngươi liền thu cất đi. Ta nhìn chân ngươi bên trên tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, tìm người khe hở hai kim châm là được rồi, nhiều lắm là liền giữ lại sẹo mà thôi. 3000 khối tiền không tính thua thiệt, nói không chừng còn có thể còn lại đâu. Trần Sinh đang khi nói chuyện, mở hộp ra đem tiền lấy ra ngoài, lại lung lay hộp. Ừ, bên trong có mấy cái không dùng hết đâu, còn giống như là hạt tròn. Những này cũng có thể trị mười mấy khối, Lý tiểu thư ngươi thật là kiếm bộ rồi. Lý Thanh Linh nhìn thoáng qua chiếc hộp màu xanh lam phía trên đồ án, lập tức vừa thẹn lại phẫn, khí tóc đều nhanh dựng lên. Nàng nắm lấy Trần Sinh tiền trong tay, dùng trên đầu mình ra gân chói thành đoàn, ném tới Mã Dũng Cường chôn du thuyền bên trên. Mã Dũng Cường, ai mà thèm tiền túi của ngươi? Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Mã Dũng Cường thấy Lý Thanh Linh vậy mà không nể mặt chính mình, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Tốt, đã ngươi mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần, vậy lao tử cũng không quen lấy ngươi. Đến lúc đó các ngươi không riêng đến không đến bất luận cái gì bồi thường, còn phải bồi lao tử du thuyền. Ta còn không tin, ngươi sáng càn khôn các ngươi còn có thể vô pháp vô thiên. Không tin, ngươi liền thử một chút. Lao tử muốn để ngươi biết cái gì gọi là quyền lực. Dứt lời, Mã Dũng Cường lạnh hừ một tiếng, lái du thuyền nên ngang rời đi. Mạnh thiếu, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Hình Xăm Nữ có chút sợ hãi mà hỏi. Ừ, có cái gì tốt lo lắng? Ta cho cha ta gọi điện thoại, nếu là các nàng dám báo động, vậy thì do cha ta phái người tới một chuyến. Mạnh thiếu đi vũ, lần này ta an tâm. Hình Xăm Nữ vô độ lực của mình nói rằng. Mạnh thiếu, nhìn kia hai nữ sinh tức hổn hển dáng vẻ, thật sự là đáng thương ai chật chật. Thật sự là tuổi trẻ a, còn muốn cùng Mạnh thiếu khiêu chiến. Khác một người nữ sinh cũng phụ hòa nói. Mã Dung Cường nhìn về phía hai nữ tử, vẻ mặt tà mị nói, hôm nay lão tử hỏa khí rất lớn, một hồi hai người các ngươi cho lão tử gắng sức thêm chút nữa khí, có nghe hay không? Yên tâm đi Mạnh thiếu. Hình Xăm Nữ suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, vậy ta vừa mới ném cho tiền của bọn hắn những số tiền kia chỉ có 2000 là Mã Dũng Cường cho mình. Còn lại thật là chính mình từng chút tạc ra tới. Nếu là Mã Dũng Cường không nhận nợ, chính mình mấy ngày nay nhưng chính là tòi công bận rộn. Mẹ nó, lão tử còn có thể thiếu tiền của các ngươi. Mã Dũng Cường có chút không cao hứng nói, chờ thêm bờ về sau, lại đi ngân hàng cho các ngươi lấy điểm tiền mặt. Kỳ hỉ, tạ tạ Cường thiếu. Nhiều tạ Cường thiếu. Hai tên nữ tử vui vẻ nói. Mã Dũng Cường giật giật khoe miệng, vẻ mặt dâm đãng nhìn về phía hai nữ nói rằng, bất quá tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy, hôm nay chúng ta chơi điểm trò mới. Hai nữ lập tức toàn thân run lên. Các nàng biết kế tiếp đợi chờ mình là cái gì. Một bên khác, nhìn qua Mã Dung Cường bọn người đi xa bóng lưng, Lý Thanh Linh tức giận dậm chân. Mã Dung Cường gia hỏa này cũng quá phách lối đi, đục chúng ta cứ như vậy chạy rồi. Giang Nhược Tuyết cũng không khỏi đến nhíu mày. Không nghĩ tới bình thường dân phong thuần phát Đông Minh Khu, lại còn cất giấu nhân vật như vậy. Hơn nữa cha hắn còn cùng chính mình là một cái hệ thống. Đây quả thực là không thể nói lý. Nghĩ đến cái này, Giang Nhược Tuyết chuẩn bị theo chống nước trong túi lấy điện thoại di động ra. Tiểu Tuyết, vẫn là ta tới đi, bọn hắn cũng không nhận biết ta. Ta ngược lại muốn xem người bình thường gặp phải loại tình huống này, có thể hay không đạt được giải quyết thích đáng. Lý Thanh Linh ngăn lại Giang Nhược Tuyết, dứt lời, dùng chính mình tư nhân số điện thoại di động, đã thông điện thoại báo cảnh sát, đem chuyện đơn giản tự thuật một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thanh Linh quay đầu nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, có chút đau lòng nói rằng, "Tiểu Tuyết, mặt của ngươi thụ thương, cái này nếu là giữ lại sẹo có thể làm sao xử lý?" "Không sao, ngược lại ta đã không sống được bao lâu, cũng không quan tâm chính mình hình dạng." Giang Nhược Tuyết vừa cười vừa nói. Lý Thanh Linh biết Giang Nhược Tuyết là đang an ủi mình. Nào có nữ nhân không yêu cái đẹp. Lý Thanh Linh ở trên đường thời điểm liền hỏi qua Giang Nhược Tuyết, vì cái gì không đi làm trị bệnh bằng hóa chất. Giang Nhược Tuyết trả lời nói đã trị không hết, cùng nó mang theo thống khổ chết đi không bằng tiêu sái đi đến sau cùng thời gian. Tiếp theo, nàng không muốn bởi vì trị bệnh bằng hóa chất má tóc rơi sạch, hình dung tiểu tụy. Có thể thấy được nàng vẫn là rất quan tâm chính mình hình dạng. Lúc này, Lý Sa cầm một bao cồn khăn ướt đi tới. "Giang tiểu thư, Lý tiểu thư, các ngươi vẫn là dọn dẹp một chút vết thương a, phòng ngừa lây nhiễm." Giang Nhược Tuyết tiếp nhận khăn ướt, có chút ngượng ngùng nói rằng, "Thật không tiện, đem các ngươi du thuyền làm bẩn, thanh lý phí tổn ta bỏ ra." Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đoán chừng chính mình cùng Giang Nhược Tuyết bát tự không hợp, chỉ cần hai người đụng vào nhau, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Trần Sinh xem chừng xe cứu thương cũng sắp đến, liền hướng khoang điều khiển đi đến. "Trần Sinh, xin chờ một chút."
Lý Thanh Linh bỗng nhiên bắt lấy Trần Sinh cánh tay, có chút xấu hổ nói rằng, vừa mới, ta quá vọng động rồi, thật xin lỗi, ta lần nữa xin lỗi ngươi.
Không cần, chúng ta chính là một dân chúng bình thường mà thôi, nào dám cùng các ngươi tích cực a.
Trần Sinh học tràng nghệ khóa lao sư giọng điệu, châm chọc khiêu khích nói. Giang Nhược Tuyết nghe xong, có chút tự trách nói, Trần Sinh, Thanh Linh lúc ấy vì cứu ta, nhất thời nóng vội mới có thể nói năng lô mãng. Ta thay nàng xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Giang Nhược Tuyết mười phần thành kính thân thể không xuống.
Được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không cùng con hàng này so đo.
Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói.
Trên thực tế, Trần Sinh nhưng trong lòng lại nghĩ, Giang đại tỷ, ta dám cùng các ngươi so thật sao? Người ta là người đứng đầu nữ nhi, mà ngươi lại là Giang cục nữ nhi. Ca cũng chỉ có thể phụng vụ mà thôi, còn có thể làm gì?
Cũng không thể báo động a.
Liền xem như báo động, kết quả điện thoại theo chính các ngươi người trong túi văng lên. Đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể đổi lấy mũ thúc thúc một câu, tiểu hòa tử, tỏi chim tỏi chim. Hiện tại năng lượng của mình còn chưa đủ a.
Trần Sinh bất đắc dĩ thở dài, lái du thuyền hướng bên bờ đi đến.
Trên đường,
Trần Sinh trong lòng một mực tính toán kế hoạch tiếp theo.
So với Lý Thanh Linh, hiển nhiên là Mã Dũng Cường tên kia ghê tầm hơn.
Xem ra, hiện tại biện pháp tốt nhất là dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Chương 112, khóa lại Lý Thanh Linh chương 112, khóa lại Lý Thanh Linh công chúa du thuyền bên trên.
Mễ Tô đám người đã đem trên người tấm thảm cởi, lộ ra trên người bikini.
Nóng bỏng dáng người không chút gì che lấp bày ra,
giống như nguyên một đám bóng loáng lại nhiều nước cây bảo mật,
dường như có thể gạt ra nước đến.
Lý Thanh Linh ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía chúng nữ,
không khỏi đỏ mặt,
sau đó lại nhìn không được vụng trộm nhìn mấy lần.
Trên thực tế, không chỉ là nam sinh thích xem mỹ nữ, rất nhiều nữ sinh cũng thích xem mỹ nữ, nhất là nhìn dáng người gợi cảm mỹ nữ.
Lý Thanh Linh là thuộc về loại này nữ sinh,
cũng không phải nói nàng lấy hướng có vấn đề,
chỉ là đơn thuần hâm mộ mà thôi.
Thậm chí một số thời khắc,
Lý Thanh Linh cũng nghĩ cản rỡ mặc bikini, cưới mồ tở thuyền ở trên mặt nước tự do rong ruổi.
Nhưng do thân phận hạn chế, ý nghĩ này một mực không cách nào thực hiện.
Thanh Linh, ngươi thế nào?
Giang Nhược Tuyết phát hiện Lý Thanh Linh ánh mắt có chút dị thường, nhịn không được hỏi.
Không có.
Không có gì, chính là chân có chút đau.
Lý Thanh Linh che lấy bắp đùi của mình nói rằng,
ta tới giúp ngươi dọn dẹp một chút vết thương.
Đang khi nói chuyện, Giang Nhược Tuyết ngồi xổm người xuống,
dùng cồn khăn nước nhẹ nhàng lau sạch lấy Lý Thanh Linh vết thương trên đùi.
Tê.
Lý Thanh Linh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên đùi của mình chuyển đến một hồi nhói nhói.
Một hồi vẫn là đi bệnh viện à, nhìn chân ngươi bên trên vết thương không cạn, khả năng thật đúng là đến khâu vết thương.
Giang Nhược Tuyết có chút lo lắng nói.
Đang khi nói chuyện, Giang Nhược Tuyết tìm đến một khối khăn lụa, giúp Lý Thanh Linh đơn giản băng bó một chút.
Phốc phốc.
Lý Thanh Linh nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt mình Giang Nhược Tuyết, nhịn không được cười ra tiếng.
Thanh Linh, ngươi cười cái gì?
Giang Nhược Tuyết có chút nghi ngờ hỏi.
Ta cười ngươi bộ dáng bây giờ, có điểm giống con nhím.
Con nhím?
Giang Nhược Tuyết mở ra điện thoại trước đưa camera, nhìn kỹ một chút đầu của mình.
Trời ạ,
trên đầu ta thế nào nhiều như vậy kim châm a?
Là Trần Sinh vừa mới dùng cái này mấy cây ngân châm cứu được ngươi, lúc ấy ta còn trách lầm hắn.
Lý Thanh Linh vụng trộm liếc qua Trần Sinh nói rằng.
Giang Nhược Tuyết nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Sinh hỏi, Trần Sinh, không nghĩ tới ngươi còn hiểu châm cứu.
Ân, ta học qua một đoạn thời gian châm cứu.
Ngươi châm cứu kỹ thuật cũng quá tốt rồi à, ta thế nào cảm giác đầu của mình đều đã hết đau.
Có một cây châm có thể tạo được giảm đau tác dụng, bất quá đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương.
Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói.
Vậy mà thần kỳ như vậy, Giang Nhược Tuyết quả thực là không thể tin vào thái của mình.
Mấy ngày nay nàng chịu đủ điệu não tra tấn,
đầu một mực mơ hồ làm đau,
chỉ có thể dựa vào ăn thuốc giảm đau đến làm dịu.
Bị đụng trước đó, đầu của nàng đau nhức triệu chứng lại phản bảo,
chỉ có điều thuốc giảm đau tại phòng thay quần áo trong tủ treo quần áo.
Vì không mất hứng, nàng chỉ có thể cố nén đau đớn,
nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại không có chút nào đau đớn.
Trần Sinh năm lần bảy lượt trợ giúp chính mình,
quả thực là phúc tinh của mình.
Giang Nhược Tuyết độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 85.
Ngay tại mở ra du thuyền, Trần Sinh không khỏi sửng sở.
Giang Nhược Tuyết độ thiện cảm thế nào tăng nhanh như vậy?
Chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình cứu được nàng mấy lần?
Bất quá nói đi thì nói lại,
tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo.
Nhìn như vậy đến 85 độ thiện cảm cũng không cao lắm.
Cái này nếu là đặt ở trên thân người khác, đoán chừng sớm đã đột phá 90.
Bất quá Trần Sinh không biết là,
Giang Nhược Tuyết biết mình không còn sống lâu nữa,
chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn ở trong lòng.
Nàng sợ hai chính mình thật sẽ thích được Trần Sinh, cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi.
Sợ hơn Trần Sinh thích chính mình,
chính mình buông tay nhân gian về sau, cho đối phương tăng thêm phiền não.
Ngay tại Trần Sinh chuyên tâm lái du thuyền lúc, bên hai lại vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm.
Lý Thanh Linh độ thiện cảm 50, trước mắt độ thiện cảm 30.
Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh, mục tiêu cho điểm 93 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 10 hào nữ thần.
Tình huống gì?
Trần Sinh không khỏi dùng khỏe mắt quét nhìn Lý Thanh Linh một cái.
Nhìn không được âm thầm nhà rẽn.
Lý Thanh Linh, ngươi độ thiện cảm gia tăng có cái lông gà dùng.
Ca lại không thể cho ngươi dùng tiền.
Dù là ngươi mong muốn, ca cũng không dám cho á ca còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Trần Sinh trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định trước khóa lại Lý Thanh Linh.
Tuy nói rất khó từ trên người nàng kiếm tiền,
bất quá nếu có thể để cao đối phương độ thiện cảm, từ trên người nàng thu hoạch được nào đó hạng kỹ năng, cũng coi là kiếm lời.
Nếu là lại có thể đem chuyển hóa làm hảo hữu của mình, đối với mình phát triển sau này cũng là rất có ích lợi.
Nghĩ đến cái này,
Trần Sinh nhìn về phía Lý Thanh Linh, tra nhìn lên đối phương bảng thông tin.
Tính danh, Lý Thanh Linh, nhan trị, 93 điểm tuổi tác,
23 tuổi thân cao, 166cm thể trọng, 52kg yêu đương số lần, không độ thiệt cảm. 30 Lý Thanh Linh nhìn thấy Trần Sinh ánh mắt, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Gia hỏa này sắc mị mị nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ là đối ta có ý nghĩ xấu? Ừ, ta mới sẽ không thích loại này lao sắc phê đâu. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ sinh xinh đẹp, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, gia hỏa này vừa mới đẩy cái mông của ta, đem ta theo trong nước lấy tới du thuyền bên trên. Còn giống như bộ một hồi cái mông của ta. Rõ ràng muốn nhân cơ hội chấm mút. Nhưng là việc này căn bản không thể nào khảo chứng. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Linh trong lòng có chút buồn bực. Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách cho Giang Nhược Tuyết châm cứu đã qua 20 phút. Giang Nhược Tuyết, thời gian không sai biệt lắm, ta giúp ngươi đem kim châm lấy xuống. A, tốt. Giang Nhược Tuyết chậm rãi đi đến Trần Sinh trước mặt, hơi suy nghĩ một chút liền ngồi xổm xuống. Trần Sinh, một hồi ngươi nổ thời điểm nhẹ một chút. Trần Sinh khẽ giật mình. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Cái này nếu để cho người khác nghe được, còn cho là mình đang làm cái gì xấu hổ chuyện đâu. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, rất nhanh liền cây ngân châm lấy xuống. Tốt. Bất quá ngươi vẫn là đến đi bệnh viện thả phóng nhất hạ trong đầu tích dịch. Nơi này không có vô khuẩn hoàn cảnh, Trần Sinh không dám tùy tiện cho nàng lấy máu, để tránh gây nên lây nhiễm. Giang Nhược Tuyết đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhẹ nhanh hơn không ít, ngay cả người đều tinh thần. Quá thần kỳ, cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Hẳn là huyết mạch của ngươi thông suốt, lại thêm đau đầu triệu chứng giảm bớt. Trần Sinh giải thích nói. Trần Sinh, về sau ta nếu là đau đầu tái phát lời nói, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta trị một chút? Giang Nhược Tuyết chớp mắt to hỏi. Lúc này dáng dấp của nàng cũng bình thường quả thực tưởng như hai người, giống như là một cái đơn thuần tiểu nha đầu. Không có vấn đề. Đến lúc đó ta giúp ngươi phối mấy bộ thuốc, cũng không cần châm cứu. Trần Thần Y Điệ, vậy ta liền sớm cảm ơn rồi. Giang Nhược Tuyết cười một tiếng, về tới Lý Thanh Linh bên người. Mễ Tô đánh giá toàn thân ướt đẫm Lý Thanh Linh hai người, mở miệng hỏi, các ngươi muốn hay không trước tiên đem quần áo ướt đổi lại, cẩn thận một hồi dị ứng. Không, không cần, chúng ta không lạnh. Lý Thanh Linh ngượng ngùng nói. Hát xì. Bất quá vừa mới dứt lời, nàng liền hát xì hơi một cái. Còn nói không lạnh. Mễ Tô có chút bất đắc dĩ cười cười, du thuyền bên trên có máy sấy, ta giúp các ngươi lấy mái tóc thổi khô. Nếu không đem quần áo cũng thoát ra, rất nhanh liền có thể hoàn khô. Lý Sa cũng ngữ khí nhu hòa mở miệng nói. Chương 113, trưởng cục các ngươi tìm ngươi chương 113, trưởng cục các ngươi tìm ngươi lúc này đã tiếp cận trạm vào tối, trên mặt hồ nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Nếu như toàn thân ướt sũng hóng gió, rất dễ dàng cảm lạnh. Không, không cần a. Lý Thanh Linh có chút không hảo ý nói. Sợ cái gì? Trong khoang thuyền lại không có nam sinh. Hạ Vũ Giao lôi kéo Lý Thanh Linh tay nói rằng, đừng dày vò khốn khổ, một hồi thật bị cảm. Không chờ Lý Thanh Linh hai người mở miệng, Hạ Vũ Giao bọn người liền đẩy lấy bọn hắn tiến vào trong khoang thuyền. Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết liếc nhau, sau đó có chút thẹn thùng cởi tờ sợt cùng quần đùi. Hạ Vũ Giao nhìn trước mắt Giang Nhược Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Giang tiểu thư, thân hình của ngươi cũng quá tốt rồi a, lại còn có cơ bụng a. Tống Tiến Tiến cũng không khỏi đến trường lớn hai mắt, ngoan ngoãn, không hổ là nhân viên cảnh sát xuất thân, cái này tố chất thân thể quả thực là cường hãn. Ta cảm thấy Lý tiểu thư dáng người cũng rất tốt đâu. Lý Sa cũng không nhịn được tán dương. Mấy người các ngươi đừng xem, nắm chặt thời gian làm việc. Mẹ Tô đưa qua hai cái máy sấy nói rằng, vừa mới mấy người đi siêu thị thời điểm, mua không ít máy sấy loại hình vật dụng hàng ngày, ngay cả khăn mặt, bao thảm đều mua mười mấy đầu. Giang Nhược Tuyết nghe được đám người khích lệ, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng đừng gọi ta Giang tiểu thư, gọi ta Tiểu Tuyết là được. Nhà ta Lý Thanh Linh, các ngươi có thể gọi ta Thanh Linh. Lý Thanh Linh cũng mười phần không sợ lạ nói. Chúng nữ nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bận rộn. Ông. Máy sấy âm thanh âm vang lên. Một cỗ gió nóng thổi tới Giang Nhược Tuyết trên thân hai người, lộ ra phá lệ ấm áp. 5 phút sau. Tốt, hai người các ngươi quần áo làm, mặc vào đi. Lý Sa cầm quần áo đưa cho hai người nói. Tạ ơn, tạ ơn. Giang Nhược Tuyết hai người cảm ơn xong, vội vàng đem y phục mặc tốt. Dù sao ở trước mặt người ngoài chỉ mặc nội y thì quả thật có chút xấu hổ. Hai người vừa mặc quần áo tử tế, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần vang lên. Cuối cùng, xe cảnh sát dừng sát ở bên bờ. A, như thế nào là xe cảnh sát tới trước? Mẹ Tô có chút hiếu kỳ nói. Hẳn là chị An so với bệnh viện gần a. Giang Nhược Tuyết giải thích nói. Trần Sinh đem du thuyền nương đến bên bờ về sau, nhìn về phía Giang Nhược Tuyết nói rằng, hai người các ngươi tốt nhất là đi bệnh viện một chuyến, phòng ngừa vết thương lây nhiễm. Ân, vậy chúng ta liền đi trước. Giang Nhược Tuyết khoát tay một cái nói. Lý Thanh Linh lúc đầu cũng nghĩ cùng Trần Sinh chào hỏi, nhưng nhìn thấy đối phương đã quay đầu lại, đành phải lúng túng hướng Mễ Tô bọn người phất phất tay. Hai người mới vừa lên bờ, một người trung niên nam tử liền tiến lên đón. Là các ngươi báo cảnh? Đúng vậy, người gây ra họa gọi Mã Dũng Cường, trước mắt còn tại du thuyền bên trên. Lý Thanh Linh mở miệng trả lời. Nam tử trung niên cười ha ha nói, nhìn các ngươi thụ thường, trước đi bệnh viện á, chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý. Lý Thanh Linh quan sát một chút đối phương trang phục, là phó sở trưởng. Suy nghĩ một lát sau nói rằng, nhân viên cảnh sát đồng chí, thương thế của ta cũng không lo ngại, nếu không ta cùng các ngươi cùng đi. Phó sở trưởng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Chi tiết cụ thể nhóm tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, ngươi vẫn là trở về chờ thông chi a. Bất quá tiểu cô nương, ta khuyên ngươi một câu, việc này tốt nhất vẫn là lựa chọn giải quyết riêng. Đối với các ngươi như vậy song phương đều tốt. Lý Thanh Linh nghe xong lập tức tức giận tới mức giơ chân. Chúng ta mới sẽ không cùng hắn giải quyết riêng. Phó sở trưởng ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói, tiểu cô nương, ngươi không nên gấp gáp đi.
Trên nước sự cố cũng không giống như lộ diện sự cố dễ dàng như vậy lấy chứng. Hiện ở trên mặt nước không có để lại bất cứ dấu vết gì, các ngươi mổ tờ thuyền vừa chậm. Ta cảm thấy à, đã người ta bằng lòng bồi ngươi tiền, chuyện này liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu là tới cuối cùng, chứng cứ biểu hiện là các ngươi đụng người ta, kia không liền phiền phải sao? Đang khi nói chuyện, phó sở trưởng còn đưa Lý Thanh Linh một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Mà đúng lúc này, một cái nam tử đeo mắt kiếm bước nhanh tới. Gã đeo kính tới gần Lý Thanh Linh, nhẹ giọng nói, "Tiểu cô nương, ta là cảnh khu người phụ trách. Xảy ra chuyện như vậy, ta khác sâu bày tỏ ấy nấy. Như vậy đi, mổ tờ thuyền tổn thất không cần các ngươi bồi thường, sau đó ta lại một người đền bù các ngươi 2000 đồng tiền tiền thuốc men. Việc này cứ định như vậy đi." Gã đeo kính thầm nghĩ chính là, ngược lại hai người mua bảo hiểm, chính mình cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa cứ như vậy, Mã Thường Khôn còn thiếu một món nợ ân tình của mình. Không phải, mổ tờ thuyền vốn cũng không phải là chúng ta làm hư, đương nhiên không cần chúng ta bồi thường. Lại nói, chúng ta chênh lệch ngươi kia 2000 khối tiền sao? Chúng ta muốn làm một cái công đạo." Lý Thanh Linh có chút phẫn nộ nói. "Tiểu cô nương, ngươi không nên tức giận." Gã đeo kính tới gần Lý Thanh Linh, nhẹ giọng nói, "Ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta cùng ngươi thấu thực đấy, a cùng các ngươi đụng nhau người kia cha hắn là chỉ an chỗ sở trưởng, các ngươi làm không thắng. Sở trưởng thế nào, sở trưởng liền có thể bất chấp vương pháp sao?" Lý Thanh Linh nén ở trong lòng lửa giận hoàn toàn bắn ra. "Không phải, ngươi trách móc cái gì trách móc a?" Gã đeo kính quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân viên cảnh sát, mang theo bất mãn nói, "Ngươi đừng không biết điều à, đừng đến lúc đó làm được bản thân xuống đài không được. Ta xem như thấy rõ, các ngươi là muốn bao che Mã Dũ Cường. Tiểu cô nương, không nên nói lung tung. Cẩn thận ta theo tội vu hãm đem ngươi bắt vào đi." Phó sở trưởng lạnh như băng nói. "Dựa vào." Lý Thanh Linh nhịn không được phát nổ nói tụng. Cái này mẹ hắn nếu là một người bình thường, thật đúng là bị hù dọa mất mật. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Đáng tiếc, Lý Thanh Linh không phải người bình thường. "Tiểu Tuyết, nếu không việc này giao cho ngươi đến giải quyết." Lý Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. "Tiếc tốt, ta gọi điện thoại." Giang Nhược Tuyết dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tra tìm dãy số. Mấy tên nhân viên cảnh sát nghe được Giang Nhược Tuyết hai người đối thoại, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ hôm nay đụng phải quặng rơm cứng? Bất quá rất nhanh đại gia liền phủ định ý nghĩ trong lòng. Đối phương nhìn qua chính là hai nhà có tiền tiên kim mà thôi. Sao có thể cùng Mã Đồn trưởng nhi tử so? Trong nhà người chính là có tiền nữa, cũng phải cùng người ta Mã Đồn trưởng tạo mối quan hệ a. Nói không chừng nói chuyện điện thoại xong, phụ thân của các ngươi còn phải để các ngươi tự mình cho Mạnh thiếu xin lỗi đâu. Giang Nhược Tuyết bấm Dương Lập Quân điện thoại rồi nói ra, "Uy, là Dương Lập Quân cục trưởng a." Dương Lập Quân là Đông Minh khu phân cục trưởng. Hai người từng kết nối qua công tác, lẫn nhau còn lại số điện thoại. "Là ta, Giang đội trưởng là có nhiệm vụ gì an bài sao?" Đối diện truyền tới một nam tử hùng hậu thanh âm. Tuy nói theo chức cấp đi lên nói, Dương Lập Quân cấp bậc cao hơn, nhưng hắn vẫn như cũ đối Giang Nhược Tuyết mười phần khách khí. "Là như vậy, ta cùng bằng hưu tại Thanh Ba Hồ bị người đụng, đụng chúng ta kia người thật giống như vẫn là các ngươi khu quản hạt Mã Đồn trưởng nhi tử, bây giờ đối phương mà chạy." "Cái gì?" Dương Lập Quân lập tức hãi nhiên, "Ta hiện tại liền phái người." "Không, ta tự mình đi qua một chuyến." "Không cần phiền phái như vậy, chúng ta đã báo cảnh sát." "Bất quá, nhân viên cảnh sát đồng chí giống như có chút không quá phối hợp, nếu không ngươi cùng bọn hắn nói mấy câu." "Tốt, phiền thoái Giang đội trưởng đưa di động cho bọn họ." Giang Nhược Tuyết nhìn thoáng qua đám người, giống như liền nam tử trung niên chức cấp tối cao, là phó sở trưởng. Liền đưa điện thoại di động đưa cho hắn. "Dương cục trưởng có lời muốn cùng ngươi nói." Chương 114, ta thị ủy thư ký phụ thân chương 114, ta thị ủy thư ký phụ thân phó sở trưởng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. "Dương cục trưởng, cái nào Dương cục trưởng?" "Chính là Đông Minh khu phân cục trưởng Dương Lập Quân." Giang Nhược Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói. "Vâng." Phó sở trưởng nghe xong con ngươi bỗng nhiên co bảo, chỉ cảm thấy bên tai của mình vang lên một đạo tiếng sấm. Phó sở trưởng nhìn về phía Giang Nhược Tuyết ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kính ý ngoại tảo. "Tiểu cô nương này là ai a? Vậy mà có thể đem phân cục trưởng Dương Lập Quân rời ra ngoài. Đối phương thật là toàn bộ Đông Minh khu cục cảnh sát người đứng đầu. So với mình người lãnh đạo trực tiếp Mã Đồn trưởng còn muốn lợi hại hơn nhiều." Phó sở trưởng nuốt ngụm nước bọt, hai tay run rẩy tiếp quá điện thoại di động. "Uy, ngài tốt." Không đợi phó sở trưởng nói xong, đối phương liền trực tiếp đem nó cắt ngang. "Ta là Dương Lập Quân, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng?" "Là cục thành phố Giang cục dáng dấp nữ nhi." "Một câu." Phó sở trưởng đại náo kém chút đứng máy. "Cái này mẹ hắn là đang nói đùa chứ? Cái này Hoàng Mao nha đầu là Giang cục dáng dấp nữ nhi." Không chờ phó sở trưởng kịp phản ứng, Dương Lập Quân tiếp tục đổ ập xuống mắng, "Ta cảnh cáo ngươi, các ngươi nếu là dám bao che người hiểm nghi, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đồng thời phải tất yếu cam đoan Giang đội trưởng an toàn. Mặt khác, người hiểm nghi trực tiếp đưa đến phân cục, ta tự mình xử lý." "Là, cục trưởng xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." "Tốt, đưa điện thoại cho Giang đội trưởng." Phó sở trưởng nghe xong, hai tay run rẩy đưa điện thoại di động còn đưa Giang Nhược Tuyết. "Uy, Dương cục." "Giang đội trưởng, ta đã dặn dò qua bọn hắn." Dương Lập Quân ngữ khí nghiêm túc nói. "Tốt, trước như vậy đi." Dứt lời, Giang Nhược Tuyết cúp điện thoại. Phó sở trưởng như giẫm trên băng mỏng, run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Đồng thời, trái tim của hắn cũng chìm đến đáy hồ. Chính mình đang động viên trên đại hội gặp qua Dương Lập Quân một lần. Thanh âm kia tuyệt đối không sai. Hơn nữa người bình thường cũng không dám tùy ý giả mạo cục trưởng, a chính mình hôm nay thật là gặp vận đen tám đời. Vậy mà chọc phải Giang cục dáng dấp nữ nhi. Việc này phóng nhãn toàn bộ Thiên Hải thị, cũng là tương đối bắn nổ tổ đại. Ngay tại phó sở trưởng có chút không biết làm sao lúc, xe cứu thương cũng chạy tới.
Lý Thanh Linh nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, do dự một chút rồi nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi trước đi bệnh viện à, còn lại sự tình giao cho ta." Lúc này, Giang Nhược Tuyết trên đầu bao đã có trứng chim cút kích cỡ tương đương, nhìn qua tổn thương không nhẹ. "Chân của ngươi cũng thụ thương, nếu không ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện." Giang Nhược Tuyết có chút lo lắng nói, "Ta nhường bác sĩ cho ta đơn giản băng bó một chút là được." Lý Thanh Linh cau mày, tới gần Giang Nhược Tuyết bên tai nói rằng, "Ta luôn cảm thấy Mã Dũng Cường ba người bọn hắn khả năng tại làm một chút phạm pháp hoạt động. Nếu như ta không đi cùng, đoán chừng những cái kia nhân viên cảnh sát sẽ bao che bọn hắn." Giang Nhược Tuyết nhớ tới hình xăm nữ ném tới cái kia chiếc hộp màu xanh lam. "Thanh Linh, ngươi là nói các nàng khả năng tụ chúng?" Lý Thanh Linh lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không chỉ chừng này. Cái kia hình xăm nữ theo trong bọc lấy tiền thời điểm, ta nhìn thấy bên trong giống như có một bao. Cùng hải sắc đường hoàn không sai biệt lắm vật phẩm." Giang Nhược Tuyết nghe xong trong nháy mắt lông mày lông đều dựng lên. "Thanh Linh, ngươi sẽ không nhìn lầm đi?" "Ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên muốn đi xác nhận một chút. Bất kể nói thế nào, chuyện này không thể khinh thường, ta một hồi liền liên hệ cục thành phố đồng sự hiệp giúp đỡ bọn ngươi." "Ân, chỉ mong là ta nhìn lầm. Chuyện nơi đây giao cho ngươi, ngươi an tâm đi bệnh viện a." Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Linh đem Giang Nhược Tuyết đưa lên xe cứu thương. Bác sĩ nhìn thoáng qua Lý Thanh Linh thụ thương đùi, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tiểu cô nương, ngươi tốt nhất là đi theo cùng nhau đi bệnh viện." "Không cần, ta còn có việc phải xử lý, ngươi giúp ta đơn giản xử lý một chút vết thương là được." Bác sĩ thấy Lý Thanh Linh tổn thương không tính quá nghiêm trọng, giúp nàng tiêu tan trừ độc, lại đơn giản băng bó một chút. Lý Thanh Linh vô Giang Nhược Tuyết bà bay, hết sức xin lỗi nói, "Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, chờ ta giúp xong lại đi bệnh viện nhìn ngươi." "Cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, cái này không thuộc về ngươi trách nhiệm." Giang Nhược Tuyết ý vị thâm trường nhắc nhở nói, "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Lý Thanh Linh lại nhìn về phía bác sĩ hỏi, "Bác sĩ, các ngươi muốn đi bệnh viện nào?" "Thiên Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân." Bác sĩ trả lời, "Tốt, nhất định phải mời tốt nhất chuyên gia." Lý Thanh Linh đưa mắt nhìn xe cứu thương rời đi, sau đó đi đến phó sở trưởng bên người. "Đi thôi cảnh sát thúc thúc." Phó sở trưởng nghe xong hơi kinh ngạc quan sát một chút Lý Thanh Linh. "Tiểu cô nương này hẳn là không đối cảnh gì a?" Hắn ổn định lại tâm thần, nghiêm mặt nói, "Thật không tiện, cùng bản án không liên quan nhân viên mời tự hành rời đi." "Ai nói ta cùng bản án không quan hệ? Ta cũng là người bị hại một trong." Lý Thanh Linh vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía phó sở trưởng, mở miệng nói, "Thuận tiện xách một câu, cha ta gọi Lý Quốc Bình, là Thiên Hải thị thị ủy thư ký. Xin hỏi ngươi tên là gì?" "Vâng." Phó sở trưởng đầu lần nữa nổ. "Cái gì? Mới vừa đi cục thành phố cục trưởng nữ nhi, lại tới thị ủy thư ký nữ nhi? Ha ha, đỉnh đỉnh. Thế giới này thật sự là đỉnh. Chính mình một cái nho nhỏ phó sở trưởng có tài đứa gì, vậy mà có thể đồng thời đụng phải cái này hai thiên kim tiểu thư, còn kém chút đắc tội hai người này. Không, phải nói mình đã đắc tội với người." Phó sở trưởng hít sâu một hơi, cố giả bộ bình tĩnh nói, "Ngươi tốt Lý tiểu thư, ta gọi Chính Huy. Chính Huy đồng chí, các ngươi cũng không nên bởi vì Mã Dũng Cường là Mã đồn trưởng nhi tử, liền cho hắn mật báo a." Nghe nói như thế, trong đám người một cái tuổi trẻ phụ cảnh toàn thân run lên, vội vàng đem điện thoại nhét vào trong túi quần. "Lý tiểu thư nói đùa, chúng ta từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp." Trịnh Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Kia phải nắm chặt hành động a, một hồi trời tối." Lý Thanh Linh thúc giục nói, "Là." Trịnh Huy hít sâu một hơi, tới gần Trần Sinh nói rằng, "Đồng chí ngài tốt, chúng ta là nhân viên cảnh sát, hiện theo cần chiếu theo pháp luật trưng dụng ngài du thuyền, mời phối hợp một chút." Trần Sinh lập tức có chút im lặng. Lần trước vừa trưng dụng xong chính mình phe ra gì, lần này lại muốn trưng dụng du thuyền. Mấu chốt cái này vẫn là mình muốn có nghĩa vụ. Trần Sinh lắc đầu, nhìn về phía chúng nữ mở miệng nói, "Các ngươi đi trước trên bờ chờ ta một chút." Lúc này, chúng nữ đã sớm đổi xong quần áo. "Trần Sinh ca ca, chính ngươi cẩn thận một chút." Bạch Lạc Nhan quan tâm nói. Còn lại nữ sinh cũng có chút bận tâm nhìn về phía Trần Sinh. "Yên tâm đi, ta chỉ phụ trách lái thuyền, lại không cần tham dự bắt công tác." Chúng nữ nghe xong lúc này mới yên tâm hướng bên bờ đi đến. "Trần Sinh, ta có thể ngồi ngươi du thuyền sao?" Lý Thanh Linh hỏi dò. Trần Sinh khẽ gật đầu, "Chính mình tìm chỗ ngồi a." "Tạ ơn." Lý Thanh Linh như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Đám người ngồi xuống sau, Trần Sinh lái du thuyền hướng nơi xa chạy tới. Thanh Ba Hồ là thật có chút lớn. Trần Sinh bọn người trọn vẹn tìm hơn 20 phút, mới từ một chỗ tương đối vắng vẻ mặt nước phát hiện Mã Dũng Cường du thuyền. Chính là phía trước kia chiếc du thuyền. Lý Thanh Linh đứng lên, chỉ vào xa xa một chiếc du thuyền kích động nói. Chương 115, ba người tụ chúng. Chương 115, ba người tụ chúng. Chính Huy nhìn về phía du thuyền, không khỏi lắc đầu. "Dũng Mạnh A, thúc lần này có thể không bảo vệ được ngươi. Ngươi liền tự cầu phúc A, hy vọng ngươi lần này cũng đừng làm ra chuyện xuất cái gì. Bằng không cha ngươi chạy chân gãy cũng không giữ được ngươi." Trần Sinh đem chân ga đạp tới cùng, rất nhanh liền tới gần Mã Dũng Cường du thuyền. Bằng vào chính mình tinh xảo kỹ thuật, đem hai chiếc du thuyền dựa chung một chỗ. Trần Sinh quay đầu nhìn lại, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy một cái có chút cay ánh mắt hình tượng, mười phân rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính Huy bọn người hóa đá tại chỗ, cứng ngắc. Đám người đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta sau đó phải làm gì? Trần Sinh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, không khỏi thưởng thức này trước mắt hình tượng. Chỉ thấy Mã Dũng Cường đang nằm tại du thuyền bên trên, cùng một cái hình xăm nữ làm lấy không thể miêu tả chuyện. Bởi vì nữ sinh đưa lưng về phía đám người, cho nên có thể đủ thấy rõ ràng cái mông cùng trên lưng hình xăm đồ án. Một cái khác hơi mập nữ sinh thì là gánh vác lên trò chơi phụ trợ nhân vật. Ba người vui vẻ hòa thuận, phối hợp ăn ý giờ phút này đi dơm nhạc tiếng biết thai nhức óc. Lại thêm Mã Dũng Cường bọn người có chút đầu nhập.
căn bản không có phát hiện mười mấy con ánh mắt đều nhanh bước lên hỏa tinh.
A,
Lý Thanh Linh dọa đến vội vàng che mắt, mặt đều đỏ tới cái cổ. Đang hại xấu hổ đồng thời, lại có chút hối hận. Vì cái gì chính mình không phải muốn đi theo tới, còn để cho mình thấy được như thế ô hình tượng. Chính mình tâm linh nhỏ yếu, phản phất là bị 10.000 điểm bảo kích. Trở về không nhìn 10 tập dây ẹn bèn bảo, căn bản chậm không đến. Bất quá Lý Thanh Linh biết mình còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên trên tay lưu lại hai cái khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy du thuyền bên trên tình huống. Bởi vì nàng sợ hãi Mã Dũng Cường bọn người có thể sẽ đem trong bọc vật phẩm ném vào trong nước, bởi như vậy chứng cứ có khả năng sẽ bị tiêu hủy. Trần Sinh thấy Lý Thanh Linh che mắt, cố ý ở một bên đóng vai diễn lên trò chơi giải thích nhân vật. "Ta đi, nữ sinh kia trên mông hình xăm rất không tệ, còn giống như là một đôi cánh." Chậc chậc. "Thật hâm mộ Cường ca, trên thuyền đều có thể mở bèn nhi." "Ta đi." Cường ca bắt đầu phát lực. "Trần Sinh, ngươi nhanh đừng nói nữa." Lý Thanh Linh vốn là cảm thấy có chút xấu hổ, lại thêm nghe được Trần Sinh có chút tiện thanh âm, càng là lúng túng thẳng móc chân. Trên đùi nguyên vốn đã khép lại vết thương, giờ phút này lại xé rách, chậm rãi ra bên ngoài rớm máu. "Mã Vũ Cường, các ngươi làm gì chứ?" Chính Huy lấy lại tinh thần, nhịn không được hét lớn một tiếng. Hét to âm thanh trực tiếp lấn át tiếng âm nhạc. Mã Vũ Cường đẩy ra hình xăm nữ, nhìn thấy Chính Huy bọn người, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Trên thân giống như là bị phủ lên đầu chó vê đút kỹ năng, lập tức khô héo. "Ngoa tạo, Huy thúc sao ngươi lại tới đây? Các ngươi mau đem y phục mặc tốt." Chính Huy nổi giận nói. Mã Vũ Cường như giống như chim sợ đá, kịp phản ứng về sau lộn nhào chạy vào trong khoang thuyền. Mặt khác hai nữ tử nhìn thấy Trịnh Huy quần áo trên người, trong lúc nhất thời dọa đến chân tay luôn cuống. Chính mình cuộc đời sợ nhất chính là kia thân chế phục. Tuy nói có khi ứng khách nhân yêu cầu, chính mình cũng biết xuyên tương tự quần áo, nhưng đây chẳng qua là đạo cụ a. Mà Trịnh Huy trên thân thật là thực sự chế phục. Lại thêm mấy người không riêng tụ chúng đánh bại bộ kẻ, còn tài liệu thì hàng lậu. Số tội cũng phạt, chỉ sợ nghề nghiệp của mình kiếp sống đều muốn bị mất ở nơi này. Nghĩ đến cái này, hai nữ một bên rơi lệ, một bên lảo đảo nghiêng ngã chạy vào buồng nhỏ trên tàu, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Chính Huy hướng bên người mấy người la lớn. Đám người lòng dạ biết rõ, Mã Thường Khôn lần này chỉ sợ muốn bởi vì bao che nhi tử tham dự nhiều người thi đấu mà muốn hoàn toàn té ngựa, cho nên bọn hắn cũng không còn kiêng kỵ Mã Dũng Cường thân phận, không chút do dự nhảy đến du thuyền bên trên. Chính Huy nhìn thoáng qua bên cạnh đi dây thiết bị, không khỏi nhíu mày. Nếu không phải những thiết bị này, nói không chừng Mã Dũng Cường có thể sớm phát hiện mình, cũng không đến nỗi tạo thành hiện tại loại này không cách nào vãn hồi cục diện. Chính Huy trong cơn tức giận, trực tiếp đem đi dây nguồn điện tuyến rút. Không bao lâu nhi, trong khoang thuyền liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu to. "Huy thúc, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thành thật một chút, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Các ngươi thả ta ra, ta phải cho ta cha gọi điện thoại. Hôm nay chính là cho ra ra ngươi gọi điện thoại cũng không dùng được." Ngắn ngủi kêu rên qua đi, Mã Dũng Cường thanh âm lần nữa truyền đến. "Chính Huy, con mẹ nó ngươi uống lộn thuốc chứ? Ngươi chờ, việc này để cho ta cha biết không có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi cha a? Ta đã sớm muốn chỉnh đốn một chút trong sở tập tụ." Chính Huy lòng đầy căm phẫn nói. Không bao lâu nhi, Mã Dũng Cường ba người bị ngũ hoa lớn buộc gáp đi ra. "Lý tiểu thư, bọn hắn mặc quần áo đâu, có thể mở mắt?" Trần Sinh cười nhắc nhở. Lý Thanh Linh lúc này mới dám nắm tay theo trên ánh mắt lấy ra. Mã Dũng Cường ngẩng đầu nhìn tới Trần Sinh, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Trần Sinh, ngươi cái này cẩu vật cũng dám xen vào việc của người khác, lão tử để ngươi chịu không nổi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi." Trần Sinh nhún nhún vai nói rằng. "Mẹ nó, ngươi bày ra chuyện ngươi biết không? Ta bày không có bày ra sự tình không biết rõ, nhưng ngươi nhất định bày ra chuyện. Tốt, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta." Mã Dũng Cường, ác giả ác báo. "Nếu không phải ngươi muốn trêu cả ta, sẽ tạo thành hiện tại loại cục diện này sao?" Trần Sinh cười lạnh một tiếng nói rằng. Mã Dũng Cường nghe xong, trong lúc nhất thời bị đối nói không ra lời. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này có thể mau chóng xử lý xong, đến lúc đó lại tìm Trần Sinh báo thủ. Một bên khác, Lý Thanh Linh ánh mắt không ngừng mà trên thuyền lục soát, cuối cùng rơi vào một cái màu đỏ túi sách bên trên. "Nhân viên cảnh sát đồng chí, các ngươi kiểm tra một chút cái kia màu nâu túi sách." "Tốt." Chính Huy gật đầu đáp lại nói. Mã Dũng Cường lập tức cả kinh thất sắc. Hắn đột nhiên đẩy ra Chính Huy, lộn nhào hướng túi sách tiến lên. "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Nhưng mà, du thuyền bên trên mấy người căn bản chưa kịp phản ứng. Trong chốc lát, Mã Dũng Cường mang theo còng tay hai tay đã bắt lấy túi sách. Trần Sinh thấy thế, một cái bước xa liền nhảy tới du thuyền bên trên. Tại túi sách bay ra ngoài trong nháy mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem nó nắm trong tay. "Nhanh, thật sự là quá nhanh." Đến mức đám người tất cả đều chưa kịp phản ứng. Mã Dũng Cường tức hồn hển hô, "Trần Sinh, đem túi sách đưa ta. Con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không? Mã Dũng Cường, ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, lại còn muốn tiêu hủy chứng cứ." Lý Thanh Linh nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Mã Dũng Cường cắn chặt răng, hận hận nhìn về phía Lý Thanh Linh. "Hóa ra là ngươi cái này gái điếm báo cảnh. Huy thúc, là cái kia tiện nữ nhân đụng ta, không phải ta đụng nàng, hẳn là đem nàng bắt lại." "Ba." Chính Huy lạnh hừ một tiếng, mạnh mẽ cho Mã Dũng Cường một cái vào miệng tử. "Mã Dũng Cường, ngươi ít tại cái này vu hãm người tốt. Đừng tưởng rằng cha ngươi là sở trưởng liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng?" Mã Dũng Cường bị một bàn tay đánh mơ hồ. Chính mình vừa vặn giống bị đánh, vẫn là bị chính mình ba thuộc hạ đánh. "Cái này lao đăng hôm nay ăn hùng tâm báo tử làm a." Chương 116, hai suý côn đánh tan anh hùng khí. Chương 116,
hai suý côn đánh tan anh hùng khí Mã Dũng Cường lập tức thẹn quá hóa giận. "Không phải, lão già, con mẹ nó chứ cho ngươi mặt mũi đúng không?" Ba. Mã Dũng Cường trên mặt lại rắn rắn chắc chắc chịu một cái lớn bút đấu. "Ngọa tao mẹ ngươi, ngươi lão đang chờ đó cho ta." Vừa mới Mã Dũng Cường uống nửa bình rượu tây, lại cứ vậy mà làm điểm đường hoàn. Giờ phút này có chút cấp trên, trực tiếp đối với Trịnh Huy chửi ầm lên. Trịnh Huy khí huyết thái dương thình thịch trực nhảy. Nước bọt bay tứ tung nổi giận nói, "Mã Dũng Cường, ngươi biết ngươi hôm nay đụng là ai chăng? Vừa mới đưa đến bệnh viện là cục thành phố cục trưởng nữ nhi, mà đứng ở trước mặt ngươi chính là thị ủy thư ký nữ nhi. Lúc đầu ngươi còn có thể cứu, nhưng ngươi tại cái này tụ chúng đánh bại bộ kẻ ăn kẻo hoàn, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng đến lúc đó đem chuyện gây không cách nào kết thúc." "Ngươi nói cái gì? Nàng là thị ủy thư ký nữ nhi?" Mã Dũng Cường nhìn về phía Lý Thanh Linh, trong khoảnh khắc như bị sét đánh. "Không thể nào. Chính mình đắc tội lại là hai cái đại lao nữ nhi. Cái này sao có thể? Thật là Chính Huy đi theo cha mình làm hơn 20 năm, làm sao lại tại loại sự tình này bên trên nói láo đâu? Ngoài ra, chính mình đang làm phạm pháp hoạt động lúc bị nhiều người như vậy tại chỗ bắt bao. Chính mình kia thần thông quảng đại lão cha cũng không thể ra sức. Kết thúc, toàn kết thúc." Mã Dũng Cường trong nháy mắt ngồi sập xuống đất, giống như chó nhà có tang đồng dạng. Trần Sinh liếc qua Mã Dũng Cường, đem túi sách đưa cho Chính Huy. "Tiểu hòa tử, thân thủ không tệ a." Chính Huy nhịn không được tán thưởng nói, "Ta bình thường thường xuyên chơi bóng rổ, cho nên bật lên lực hơi hơi tốt một chút." Lý Thanh Linh thấy túi sách bình yên vô sự, ngữ khí nghiêm túc nói, "Chính thúc, ngươi kiểm tra một chút túi sách bên trong vật phẩm." Chính Huy trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Lý Thanh Linh vì cái gì coi trọng như thế cái này túi sách? Chẳng lẽ bên trong có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm? Mang theo nghi hoặc, Chính Huy kéo ra túi sách khóa kéo. Bên cạnh một người thì là phụ trách thu hình lại. Khi thấy rõ trong bọc vật phẩm sau, Chính Huy lập tức cả kinh thất sắc. Hắn phẫn nộ xuất ra trong bọc thải sắc đường hoàn, lớn tiếng chất vấn, "Mã Dũng Cường, đây là cái gì?" Ta không biết rõ, cái này cũng không phải túi của ta." Mã Dũng Cường ấp úng từ chối. Một bên hình xăm nữ thấy thế, gân cổ lên hô, "Mã Dũng Cường, con mẹ nó ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm. Thứ này rõ ràng là ngươi đặt vào ta trong bọc. Ngươi đánh rắm, ta căn bản là cái gì cũng không biết." Mã Dũng Cường tiếp tục giải thích. Hình xăm nữ cắn răng, nhìn về phía Trịnh Huy, thanh lệ câu hạ nói rằng, "Nhân viên cảnh sát đồng chí, việc không liên quan đến chúng ta. Là hắn bức hai chúng ta cùng hắn, túi kia bên trong đồ vật cũng là hắn." "Đúng, không tin ngài có thể tra một chút điện thoại di động ta bên trong nói chuyện phiếm ghi chép. Hơn nữa, hắn còn có một cái chuyên môn nhóm." Khác một người nữ sinh cũng giải thích, "Hai người các ngươi gái điểm túi, cũng dám bỏ đá xuống giếng, ta đánh chết các ngươi." Mã Dũng Cường khí hai mắt đỏ bừng, giơ chân lên đem hai nữ sinh đá té xuống đất. "Mã Dũng Cường, ngươi cho ta thành thật một chút." Loảng xoảng, Chính Huy hai xoáy côn xuống dưới, Mã Dũng Cường trực tiếp nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Trong nháy mắt rất là biết điều. Chính Huy thu hồi xoáy côn, nhìn về phía Lý Thanh Linh vẻ mặt định nọ nói, "Lý tiểu thư, lần này may mắn mà có ngài nhạy cảm hai mắt. Khi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần ý đồ che lấp chân tướng. Lý tiểu thư xin yên tâm, ta đem bọn hắn mang về trực tiếp giao cho Dương cục trưởng xử lý." Chính Huy vẻ mặt thành thật nói rằng, "Không cần, một hồi cục thành phố đồng chí sẽ trực tiếp tới xét người." Chính Huy sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, "Yên tâm đi Lý tiểu thư, chúng ta sẽ phối hợp tốt cục thành phố đồng chí công tác." Mã Dũng Cường lấy lại tinh thần, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Linh, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ, "Lý tiểu thư, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta bằng lòng bồi thường tổn thất của ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần ngươi tha ta một mạng." "Ha ha, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ta chỉ là người bình thường, ngươi sẽ còn nhận lầm sao?" Lý Thanh Linh ngữ khí băng lãnh nói, "Ta lúc ấy thật không phải là cố ý." Mã Dũng Cường chỉ vào hình xăm nữ nói rằng, "Là cái này gái điếm mở du thuyền, không liên quan gì đến ta à?" "Mã Dũng Cường, rõ ràng là ngươi nhất định phải cố ý trêu cợt người khác, thế nào hiện tại lại quái lên ta tới?" Hình xăm nữ giận đùng đùng nói rằng, "Tất cả im miệng cho ta, các ngươi ai cũng chạy không được." Chính Huy có chút im lặng nói rằng, "Hiện đang thảo luận ai đụng có ý nghĩa sao? Nhiều người thi đấu mới là các ngươi vấn đề lớn nhất." Mã Dũng Cường khẽ giật mình, lại đem ánh mắt rời về phía Trần Sinh, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Sinh ca, xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng, cầu ngươi giúp ta cùng Lý tiểu thư văn lại, nhường nàng thả ta một con đường sống. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi." Hiện tại Mã Dũng Cường đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu như Trần Sinh có thể thuyết phục Lý Thanh Linh, cố gắng mình còn có cứu. Tuy nói loại này xác suất cực thấp. "Mã Dũng Cường, ta chính là một nhỏ dân chúng, nào có bản lãnh đó à, ngươi vẫn là tự cầu phúc à." Trần Sinh nhún vai, sau đó về tới chính mình du thuyền bên trên. Đừng nói mình bây giờ không giúp được hắn, chính là khả năng giúp đỡ, cũng quả quyết sẽ không giúp hắn. Mã Dũng Cường giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng, như cùng một cái như chó chết sủi lơ xuống dưới. Lần này mình số tội cũng phạt, không có 3 năm 5 năm 5 năm căn bản ra không được. Thậm chí ngay cả phụ thân của mình đều muốn té ngựa. Mã Dũng Cường hiện tại 10 phần hối hận. Hắn hận không phải mình làm tất cả, mà là hận chính mình vận khí quá kém. Hận mô tờ thuyền bên trên người không phải Trần Sinh. Chính Huy để cho người ta đem Mã Dũng Cường ba người bắt giữ lấy trong khoang thuyền. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Linh nói rằng, "Lý tiểu thư, vậy chúng ta về trước đi." "Tốt. Vậy ngài ta cùng Trần Sinh cùng một chỗ về đi là được." "Tốt, vậy chúng ta đi trước một bước." Chính Huy quay đầu nhìn về phía bên người đồng sự hỏi, "Các ngươi ai biết lái du thuyền?" "Ta sẽ." Một cái tuổi trẻ nam tử đứng ra nói rằng. Du thuyền khởi động sau,
rất nhanh liền biến mất tại trên mặt sông. Trần Sinh thay đổi du thuyền phương hướng, cũng hướng bên bờ chạy tới. Trên đường đi bầu không khí có chút ngột ngạt. Lý Thanh Linh ngồi Trần Sinh sau lưng, mấy lần muốn nói lại thôi. Lộ trình đi đến một nửa lúc, Lý Thanh Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trần Sinh phía sau lưng, thận trọng hỏi, "Trần Sinh đồng học, ngươi còn đang giận ta?" "Nào có, ta chính là biệt khuất mà thôi. Bị người ta hoan uổng không dám nổi giận, còn phải bị làm công miễn phí tử." Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, "Không phải, ngươi cũng quá nhỏ tức giận a. Cùng lắm thì, ngươi cũng mắng ta vài câu hả giận, ta cam đoan không cãi lại, cũng không đem ta thị ủy thư ký lao ba rời ra ngoài." Lý Thanh Linh lời thể son sắt nói. Trần Sinh sắp bị Lý Thanh Linh khí cười. "Cha ngươi tựa như là hát vũ khí như thế, ngươi mình có thể không cần, nhưng đừng người không thể không tôn trọng." "Tốt, nể tình ngươi không phải cố ý, ta liền không so đo với ngươi." "Vậy ngươi phải giữ lời nói." Lý Thanh Linh kinh hỉ nói. "Tốt, chắc chắn. Chờ sau khi trở về, ta giúp ngươi xin thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng loại hình." Lý Thanh Linh có chút hoạt bát nói.